tất cả truyền thừa. Hiện tại, toàn bộ thuộc về Mạnh Trương, nhất định có thể tăng cường rất nhiều thái ớt môn nội tình. Tính toán một cái tuyệt ảnh làm. Cống hiến, Mạnh Trương phân cho. Nàng. 2000. Hạ phẩm linh thạch. Còn cố ý lấy ra. Một đống phủ lục cùng đan dược. Tuyệt ảnh làm người. Rộng thoáng, Mạnh Trương cũng không phải. Người hẹn hỏi. Đối với. Mạnh Trương quả tạo. Tuyệt ảnh cũng. Không có giả ý từ chối, trực tiếp. Liền thoải mái. Nhận lấy. Trên mặt đất đầu kia. Nhị giai. Khôi lỗi, cũng bị. Mạnh Trương thu vào. Hắn chuẩn bị mang về. Nghiên cứu một chút. Nhìn có thể hay không thiết lập lại chỉ lệnh, cho mình sử dụng. Thanh lý hiện trường, hủy thi di tích. Tiêu hủy tất cả vết tích. Về sau, hai người liền rời đi. Nơi này. Trở lại trong thông đạo. Hai người. Hội hợp cóng Trương Trạm Lâm. Lý Tuyên. Liền hướng về. Bên ngoài. Đi đến. Mạnh Trương. Có một đống lớn. Túi chữ vật. Cực kỳ giống. Một. Cái. Công nhân bốc vác. Cảm giác mười phần. Không thiện. Hán. Trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, có phải hay không nghĩ biện pháp làm cái không gian lớn một chút pháp khí chứa đồ. Lần này hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có tiếp tục cơ hội hợp tác. Mạnh Trương đối Tuyệt Ảnh nói. Đại khái cảm thấy Mạnh Trương cũng là một cái không tệ cố chủ, Tuyệt Ảnh chủ động lưu lại mình phương thức liên lạc. Không nói thêm gì, hai người xin từ biệt, riêng phần mình rời đi. Đạt được lý ra bí mật bảo khố bảo tàng Mạnh Trương, cũng không dám ở bên ngoài đi lung tung, tranh thủ thời gian mang theo Lý Tuyên cùng Trương Trạm Lâm, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thái Ất Môn. Mạnh Trương trở về Thái Ất Môn thời điểm, Triệu gia Triệu Cửu đấu hao tốn không ít khí lực, hao phí rất nhiều ân tình, rốt cục hỏi tham gia Lý Thắng Kỳ tại Phi Hồng Lâu động tác. Sau đó hắn liên hệ với chi kia thương đội quản sự, bí mật rất là hao tốn không ít linh thạch, mới vụng trộm từ thương đội quản sự miệng bên trong, hỏi tham gia hắn giao tiếp túi trữ vật địa phương. Triệu Cửu đấu mang theo Triệu gia tử đệ đuổi tới cái chỗ kia thời điểm, cũng sớm đã không có một ai. Không cam lòng Triệu Cửu đấu phát động Triệu gia tử đệ, đối chung quanh tiến hành phạm vi lớn lục soát, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Lý Thắng Kỳ giao cho Lý Nô mật hộp cũng bị Triệu Cửu đấu lấy đến trong tay, mời đến tinh thông phá giải chi đạo cao nhân, thành công mở ra mật hộp. Quả nhiên như là Triệu Cửu đấu sở liệu, mật trong hộp không có vật gì. Triệu Cửu đấu rốt cục mất đi kiên nhẫn, quyết định trực tiếp xuống tay với Lý Thắng Kỳ. Lý Thắng Kỳ rời đi Minh Sa Phường thị về sau, vẫn tại phụ cận vòng quanh. Một tháng thuê thời gian đã đến, một mực âm thầm theo sát Hôi Thử cùng Hắc Mã, trực tiếp rời đi, trở về chợ đen nhận lấy thủ lao của mình đi. Chỉ còn lại một bang Triệu gia tử đệ, còn tại âm thầm theo sát Lý Thắng Kỳ. Triệu Cửu đấu mang theo thủ hạ chạy đến, tự mình xuất thủ, tùy tiện đánh giết Lý Thắng Kỳ thuê hộ vệ, đem Lý Thắng Kỳ cầm xuống. Lý Thắng Kỳ bị bắt trước đó, tự biết lần này không cách nào may mắn thoát khỏi, không khỏi rơi xuống Triệu Cửu đấu trong tay thụ tra tấn, thế mà trực tiếp uống thuốc độc tự vẫn. Triệu Cửu đấu huy động nhiều như vậy Triệu gia tử đệ, hao tốn đại lượng tài nguyên, tiêu hao lâu như thế thời gian, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, cuối cùng chỉ lấy được một cỗ thi thể. Triệu Cửu đấu trong lòng phiền muộn cùng lửa giận, thật sự là không lời nào có thể diễn tả được. Hành động lần này thất bại, đối với hắn tại Triệu gia nội bộ uy tín, cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lần này sự kiện, chân chính được lợi người Mạnh Trương, đã sớm mang theo tất cả thu hoạch, về tới Thái Ất Môn bên trong. Chương 102, Ngự Trùng Quán. Mạnh Trương làm lần này sự kiện lớn nhất bên thắng, đáng tiếc lại không thể khắp nơi tuyên dương, chỉ có thể ẩn sâu công lao cùng tên. Trở lại Thái Ất Môn hắn, nghĩ đến hậu thổ thần tướng kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, liền đem hắn gọi tới, cùng mình cùng một chỗ kiểm kê lần này thu hoạch. Tại Lý gia bí mật bảo khố thời điểm, Mạnh Trương chỉ là tiến hành sơ bộ kiểm kê. Hiện tại cẩn thận một kiểm kê, thật đúng là phát hiện không ít đồ tốt. Tất cả thư tịch đều bị đơn độc thanh lý ra, để trong môn đệ tử sao chép về sau, để vào trong tàng kinh các. Lý gia là một truyền thừa vượt qua 300 năm trúc cơ gia tộc truyền thừa mặc dù không thể làm được chú đáo, nhưng vẫn là có chỗ đặc biệt. Thanh lý những thư tịch này quá trình bên trong, hậu thổ thần tướng còn thỉnh thoảng lợi bình vài câu, để Mạnh Trương được ích lợi không nhỏ. Linh vật, đan dược, phù lục loại hình, Mạnh Trương chọn lựa một chút mình cần dùng đến mang ở trên người, tạm thời không dùng được để vào môn phái đại khố, cung cấp đệ tử trong môn phái dùng thiện công lao hối đoái. 3000 hạ phẩm linh thạch cho Tuyệt Ảnh, 2000, còn lại 1000 đầy đủ bổ sung Mạnh Trương lần này tốn hao còn có dư. Mạnh Trương trên người có hỏa phù, phi kiếm ngón tay mềm cùng kinh hồn linh, liền không lớn coi trọng cái khác pháp khí. Dứt khoát đem lần thu hoạch này pháp khí, đồng dạng toàn bộ để vào môn phái đại khố bên trong. Thanh lý pháp khí thời điểm, vẫn là hậu thổ đại tướng ánh mắt tốt, phát hiện một kiện hiếm thấy pháp khí Ngự Trùng Quán. đây là một ít tinh thông trùng đạo môn phái, mới có thể luyện chế một loại đặc thù pháp khí. Ngự trùng quán có thể cưỡng ép thu nạp các loại yêu trùng, để tại ngự trùng quán bên trong được cường hóa, sau đó bị triệt để thuần hóa. Các loại yêu trùng thường thường trí tuệ tương đối thấp, muốn thúc đẩy yêu trùng làm một chút quá mức phức tạp công việc, cơ bản khả năng không lớn. Mà yêu trùng bị thu nhận nhập ngự trùng quán về sau, bao quát trí tuệ ở bên trong, các phương diện đều sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Mạnh Trương trước kia thu được qua nô dịch yêu thú ngự thú hoàn. So với ngự trùng quán đến, ngự thú hoàn rõ ràng quá mức cấp thấp, kém quá xa. Bị ngự trùng quán không chê yêu trùng, căn bản không có khả năng dâng lên lòng phản kháng, chỉ biết là toàn tâm toàn ý nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Đáng tiếc Lý gia tu sĩ không biết hàng, đạt được ngự trùng quán loại này hiếm thấy pháp khí, lại không cách nào nhận ra đến, đem nó phóng tới tạp vật bên trong, hiện tại tiện nghi Mạnh Trương. Nuôi dưỡng các loại yêu trùng tu sĩ, thường thường đều là dựa vào yêu trùng số lượng thủ thắng. Theo Mạnh Trương biết, tại Thanh Trúc Sơn lấy đông, liền có một vị tu sĩ lấy nuôi dưỡng yêu trùng nổi danh. Vị này tu sĩ nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn hấp huyết văn, cùng người giao thủ thời điểm, phô thiên cái địa vọt tới hấp huyết văn, đủ để đem địch nhân bao phủ hoàn toàn. Đương nhiên, nuôi dưỡng nhiều như thế hấp huyết văn, cần tốn hao tài nguyên cũng là nhiều đáng sợ. Hiện tại Thái Ất Môn, đã không có cái kia tất yếu, cũng không có cái kia tài lực, đi nuôi dưỡng quá nhiều yêu trùng. Hậu thổ đại tướng nhận ra ngự trùng quán thời điểm, Mạnh Trương liền nghĩ ra làm sao sử dụng kiện pháp khí này. Hậu thổ đại tướng một người vụng trộm khai thác xích đồng khoáng, hiệu suất không cao, mà lại chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian. Sa trùng có thể đào hang đào đất, tiềm nhập lòng đất, hơn nữa còn quen thuộc đại lượng nuốt ăn các loại khoáng thạch. Loại này dễ nuôi yêu thú, chính là tốt nhất thợ mỏ. Sa trùng tiến vào quan mỏ, nuốt ăn đại lượng khoáng thạch về sau trở về mặt đất. Lúc này, khống chế sa trùng phun ra khoáng thạch, liền hoàn thành một lần khai thác quặng. Loại này khai thác quặng phương thức chẳng những ẩn nấp, hiệu suất cao, hơn nữa còn không cần vận dụng thợ mỏ. Trước kia, Mạnh Trương cũng không phải không có nghĩ qua thuần hóa sa trùng đào quáng. Nhưng từ đầu đến cuối không có quá tốt thủ đoạn khống chế sa trùng, đặc biệt là sa trùng trí lực không cao. Nếu là khống chế không tốt, để sa trùng bộc lộ ra xích đồng khoáng, đó mới là được không bù mất sự tỉnh. Hiện tại có ngự trùng quán, vừa vặn dùng cho khống chế sa trùng. Tại sử dụng ngự trùng quán trước đó, còn có một đạo mấu chốt trình tự làm việc. Mỗi kiện ngự trùng quán, đều nhất định muốn trải qua thái âm chân thủy lặp đi lặp lại tẩy luyện, mới có thể triệt để phát huy tác dụng. Đề phẩm chất thái âm chân thủy cũng không tính quá mức chân quý. Nhưng là có khả năng ngưng luyện thái âm chân thủy pháp khí cùng công pháp, lại tương đối hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không dễ dàng ở trên thị trường mua được thái âm chân thủy. Cái này, cũng chỉ có vất vả Mạnh Trương cái này đại trưởng môn. Mỗi lúc trời tối, hắn đều tân tân khổ khổ hấp thụ quá hoa, ngưng luyện thái âm chân thủy. Dùng cho ngưng luyện thái âm chân thủy thời gian quá nhiều, đương nhiên ảnh hưởng đến hắn tu hành. Kỳ thật, đây cũng là trong tu chân giới rất nhiều tu chân giả đều sẽ gặp phải vấn đề. Nếu như có thể một lòng một ý tu hành căn bản công pháp, căn bản không đi tu luyện các loại pháp thuật, dạng này tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Nhưng là, không biết pháp thuật, cũng không có ngăn địch hộ đạo thủ đoạn. Nắm giữ pháp thuật càng nhiều, đối địch thủ đoạn càng phong phú, sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Nhưng là tại pháp thuật phía trên phân tâm, vậy dĩ nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Như thế nào cân bằng quan hệ giữa hai cái, như thế nào tiến hành lấy hay bỏ, khảo nghiệm mỗi vị tu chân giả trí tuệ. Về phần pháp khí, còn không nói phải chăng mỗi cái tu chân giả đều có thể đạt được đầy đủ pháp khí, tu chân giả có khả năng luyện hóa khống chế pháp khí là có hạn. Giống Mạnh Trương luyện khí thất trọng tu vi, đồng thời khống chế nhất giai thượng phẩm phi kiếm ngón tay mềm, nhất giai thượng phẩm hỏa phù, nhất giai thượng phẩm kinh hồn linh, liền đã phi thường cố hết sức. Muốn tiếp tục khống chế cái khác pháp khí, thật là có tâm bất lực. Ngoại trừ cái này ngự trùng quán bên ngoài, Lý gia bảo tàng bên trong còn có 3 tấm nhị giai phù lục. Ít nhất phải nhị giai phù sư mới có thể vẽ nhị giai phù lục, có chút cơ kỳ tu sĩ xuất thủ uy lực. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Một chương lưu sa cự nhân phù, có thể triệu hoán nhị giai lưu sa cự nhân. Một chương cự thạch khôi lỗi phù, có thể triệu hoán nhị giai cự thạch khôi lỗi. Một chương nhị giai thổ đột phù, có thể phóng thích nhị giai thổ đột thuật. Đây chính là bảo mệnh đồ tốt, bị Mạnh Trương cẩn thận cất giấu. Về phần đầu kia trông coi bảo khố sư tử khôi lỗi, cũng bị Mạnh Trương lấy ra ngoài. Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch trong truyền thừa, có bộ phận liên quan tới khôi lỗi thuật nội dung. Mà hậu thổ thần tướng đơn giản chính là một cái không gì không biết bách sự thông, thế mà đối khôi lỗi thuật cũng có đọc lướt qua. Hai người cùng một chỗ động thủ, hao tốn không ít công phu, đem đầu này nhị giai khôi lỗi mở ra, sửa lại bên trong dự thiết chỉ lệnh, cải thành từ Mạnh Trương trực tiếp khống chế. Khu động nhị giai khôi lỗi chí ít cần trung phẩm linh thạch, mà lại tiêu hao rất nhiều. Trên thị trường danh xưng 100 mai hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái một viên trung phẩm linh thạch. Nhưng là trên thực tế, bởi vì trung phẩm linh thạch càng hiếm thấy hơn, công dụng càng nhiều, hạ phẩm linh thạch hối đoái trung phẩm linh thạch thời điểm, thường thường muốn ngoài định mức dùng nhiều phí 1-2 thành. Đầu này nhị giai khôi lỗi để thái ớt môn cuối cùng có chút cơ kỳ sức chiến đấu, nhưng là cái này ăn linh thạch nhà giàu, lại không thể thường xuyên sử dụng, chỉ có thể làm dấu giếm át chủ bài. Mạnh Trương hao tốn không ít khí lực, mới miễn cưỡng tiến đến khu động sư tử khôi lỗi trung phẩm linh thạch. Mạnh Trương mỗi 10 cái ban đêm, mới có thể ngưng luyện ra một giọt thái âm chân thủy. Trọn vẹn vất vả thời gian mấy tháng, mới miễn cưỡng để dành đủ thái âm chân thủy, đối cái này ngự trùng quán tiến hành sơ bộ tẩy luyện. Trải qua tẩy luyện sau ngự trùng quán, cuối cùng là có thể bình thường sử dụng. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này ngự trùng quán chỉ là nhất giai pháp khí, chỉ có thể thu nạp nhất giai yêu trùng. Chương 103, phát hiện. Ngự trùng quán tẩy luyện hoàn tất, chỉ cần thu nạp đầy đủ sa trùng, liền có thể khai thác quặng mỏ. Sa trùng đồng dạng tại lòng đất xây tạo xào huyệt, phần lớn thời gian đều là trong lòng đất ghé qua. Tinh thông thổ độn thuật hậu thổ thần tướng, xuất nhập lòng đất như giẫm trên đất bằng, chính là tìm kiếm sa quái nhân tuyển tốt nhất. Mạnh Trương đem ngự trùng quán giao cho hắn, để hắn đi chung quanh đi một vòng, tận lực thu thập sa trùng. Tại Minh Sa phường thị kia mặt, Lý Thắng Kỳ dùng Lý gia cửa hàng tại Phi Hồng lâu làm thế chấp, mới mua đầy đủ phụ lục, ủy thác Phi Hồng lâu thương đội giao cho Lý Trạm. Hiện tại Lý Thắng Kỳ cùng Lý Trạm phân biệt tử vong, Lý gia triệt để tan thành mây khói. Phi Hồng lâu lại là cường thế, cũng không thể hướng người chết đòi nợ. Phi Hồng lâu chướng mắt Lý gia cửa hàng, dứt khoát công khai chuyển nhượng, đổi lấy linh thạch. Bởi vì bị Song Phong cốc miễn đi 3 năm cung phụng, tăng thêm Mạnh Trương 2 năm này phụ cấp, Thái Ức môn hoặc nhiều hoặc ít có một chút tích xúc. Mạnh Trương ra mặt, bỏ ra một chút khí lực, tiếp thủ Phi Hồng lâu chuyển nhượng cửa hàng. Bị Lý Tuyên cứu trở về Thái Ức môn Trương Trạm Lâm, trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, thương thế cơ bản khỏi hẳn. Hữu Tâm gia nhập Thái Ức môn hắn, trải qua Mạnh Trương khảo sát về sau, thành công trở thành Thái Ức môn đời kế tiếp nhập môn đệ tử. Trương Trạm Lâm linh căn tư chất vốn là không tốt lắm, lần này vì thoát thân sử dụng bảo mệnh bí pháp, thật to đả thương nguyên khí. Liền xem như thương thế khỏi hẳn về sau, con đường phía trên cũng khó có lớn tiến triển. Thái Ức môn tiếp nhận một gian Minh Sa phường thị cửa hàng về sau, không lòng dạ nào tu luyện Trương Trạm Lâm, chủ động tỉnh mệnh, đi trong phường thị kinh doanh cửa hàng. Trương Trạm Lâm tại Minh Sa phường thị nhiều năm, mà lại một mực là Lý gia cửa hàng hòa kế. Chẳng những quen thuộc các loại tình huống, mà lại cũng có phong phú kinh doanh kinh nghiệm. Thế là Mạnh Trương hơi thêm suy tư, liền để hắn đảm nhiệm căn này cửa hàng trưởng quỹ. Thái Ức môn hiện tại cũng không có cái gì đặc sản, cũng không có cố định thương lộ. Mạnh Trương trong môn lớn kho vơ vét một phen, đem một đống tạm thời không dùng được tạp vật, hết thể giao cho Trương Trạm Lâm, làm kinh doanh tiền vốn. Tinh luyện qua xích đồng, trong môn linh điền sản xuất linh cốc, cũng ít lượng thả một chút, tại trong tiệm bán ra. Nhất là chút ít bán ra xích đồng, cũng không làm người khác chú ý, hoàn toàn có thể nói là cửa hàng nhà mình thu mua. Tại trong tiệm bán ra, chẳng những nhiều hơn một đầu xuất hàng con đường, mà lại lợi nhuận so bán cho Thạch Vĩ Minh bọn hắn cao hơn. Trương Trạm Lâm bản thân nhãn lực rất tốt, có nhạy cảm kinh doanh đầu não, cũng có thể làm một chút mua thấp bán cao sinh ý. Mạnh Trương cũng không trông cậy vào căn này cửa hàng dãy bên trên nhiều ít linh thạch, chỉ cần kinh doanh có thể một mực duy trì, hắn liền tương đối hài lòng. Mở căn này cửa hàng mục đích chủ yếu, vẫn là để Thái Ức môn có một cái cùng ngoại giới tiếp xúc con đường, có thể nghe ngóng cùng thu thập tu chân giới các loại tình báo. Làm Thái Ức môn cái thứ nhất đối ngoại cứ điểm, tiểu điếm khai trương ngày ấy, trưởng môn Mạnh Trương cùng thứ vụ trưởng Lão Điền Trấn, đều chuyên môn đuổi tới Minh Sa phường thị, có mặt khai trương đại điển. Trải qua tại Lâm Sơn phái trận chiến kia, Mạnh Trương ở chung quanh khu vực bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Chung quanh rất nhiều tu chân thế lực, tại Minh Sa phường thị cơ bản đều có cửa hàng loại hình cứ điểm. Tại khai trương ngày ấy, những thế lực này hoặc là phái người đến đây, hoặc là đưa tới Lăng Hoa. Lâm Sơn phái, xảo thủ môn nhóm thế lực quý khách, đều rất là nhiệt tình. Cùng Mạnh Trương từng có một đoạn giao tình vất vả tới tham dạy, cũng chuyên môn bất thời gian tới một chuyến. Từ khi điểm thủy Úc đảo linh mạch cấp 1 thành hình về sau, Úc đảo diện tích lấy nhục thân tốc độ rõ rệt, nhanh chóng khuyết trương. Căn cứ hậu thổ thần tướng tính ra, điểm thủy Úc đảo diện tích chí ít sẽ mở rộng gấp đôi trở lên, loại này khuyết trương mới có thể dần dần chậm lại. Sau đó thời gian mấy chục năm bên trong, chỉ cần không quá độ tiêu hao linh mạch linh khí, hoặc là tổn thương đến linh mạch, điểm thủy Úc đảo đều sẽ chậm rãi hướng về bốn phía khuyết trương. Điểm thủy Úc đảo diện tích tăng lớn, tự nhiên có thể dung nạp càng nhiều phàm nhân. Mạnh Trương cũng lục tục từ vất vả tới tham dạy nơi đó mua vào phàm nhân, mở rộng điểm thủy Úc đảo nhân khẩu. Vừa khuyết trương Úc đảo, trong thời gian ngắn, còn không thể khai khẩn đồng ruộng. Phải nuôi sống những phàm nhân này, thỏa mãn bọn hắn cơ bản nhu cầu cuộc sống, liền muốn từ bên ngoài mua vào bao quát lương thực ở bên trong đại lượng vật tư. Đôi này vất vả tới thăm dạy tới nói, lại là một món làm ăn lớn. Tại từng đợt tiếng pháo nổ bên trong, Đa Đa Tạp Hóa Điếm chính thức khai trương. Đa Đa Tạp Hóa Điếm cái tên này là Mạnh Trương nghĩ ra được. Hắn hy vọng sớm muộn có một ngày, Đa Đa Tạp Hóa Điếm có thể khai biến toàn bộ Vô Tận Sa Hải. Đa Đa Tạp Hóa Điếm khai trương điển lễ về sau, Mạnh Trương liền quay trở về Thái Ất Môn. Đa Đa Tạp Hóa Điếm đem bảo trì cùng trong môn cố định liên hệ, đem ngoại giới các loại tình báo truyền về trong môn. Trương Trạm Lâm kinh doanh Đa Đa Tạp Hóa Điếm bên ngoài, còn tiếp thủ Lý Tuyên giao thiệp quan hệ cùng tin tức con đường, đem mình chạm tay kéo dài tới tới. Trở lại Thái Ất Môn về sau, Mạnh Trương phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đặt ở tu luyện phía trên. Ngoại trừ tu luyện Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh môn này căn bản công pháp bên ngoài, còn tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện các loại pháp thuật, luyện tập kiếm quyết. Loại an tĩnh này sinh hoạt không có kéo dài bao lâu, liền lại bị phá vỡ. Xuất ngoại bắt xa trùng hậu thổ thần tướng, mang về một cái trọng yếu tin tức. Hậu thổ thần tướng đang truy tung một đầu xa trùng thời điểm, xa trùng dưới đất tán loạn, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, thế mà xông vào một tòa ẩn nấp tu sĩ động phủ. Xa trùng vừa tiến vào tu sĩ phía ngoài động phủ, liền bị phòng hộ pháp trận giết chết. Hậu thổ thần tướng không có tùy tiện xung trận, mà là tại bốn phía quan sát. Hậu thổ thần tướng làm một địa sư, phong thủy chi thuật bên trên rất có tạo nghệ. Trải qua một phen quan sát, hắn đem động phủ tình huống chung quanh làm cho nhất thanh nhị sở. Tòa này tu sĩ động phủ ở vào dưới mặt đất, tại động phủ phía dưới còn có một đầu ẩn nấp linh mạch cấp 1. Tu sĩ động phủ phòng hộ pháp trận chính là dựa vào đầu này linh mạch cấp 1 mà thiết. Có linh mạch cung cấp liên tục không ngừng linh khí pháp trận, lực lượng phòng ngự phi thường cường đại. Mà lại hậu thổ đại tướng ẩn ẩn phát giác, động phủ chung quanh còn có một số ác độc cạm bẫy. Nếu như không cẩn thận xúc động những cạm bẫy này, hạ tràng tuyệt đối sẽ không mỹ diệu. Lúc đầu, lấy hậu thổ thần tướng thực lực cùng kinh nghiệm, chỉ cần chậm rãi thăm dò, dùng nhiều chút thời gian cùng tinh lực, vẫn là có thể phá giải pháp trận, thành công tiến vào tu sĩ trong động phủ. Thế nhưng là lúc này, hậu thổ thần tướng phát hiện tu sĩ động phủ phụ cận trên mặt đất, có một ít tu sĩ đang tìm kiếm cái gì. Bọn hắn tìm tòi rất nhiều nơi, ngay tại chậm rãi tiếp cận động phủ. Lấy hậu thổ thần tướng kinh nghiệm, đám này tu sĩ hơn phân nửa không biết từ cái gì con đường thu hoạch tòa này tu sĩ động phủ tin tức. Chỉ là tin tức không đủ kỹ càng, bọn hắn không cách nào trực tiếp tìm tới động phủ vị trí chính xác, chỉ có một thứ đại khái phương vị. Bất quá, lấy bọn hắn siêu tầm tốc độ, bọn hắn tìm tới tòa kia tu sĩ hang động chỗ, chỉ là một cái thời gian vấn đề. Lấy hậu thổ thần tướng một người lực lượng, nhưng không có nắm chắc tại đám này tu sĩ tìm tới cửa trước đó, thành công phá giải phòng hộ pháp trận, an toàn tiến vào tu sĩ trong động phủ. Thế là, hắn không thể không đem tin tức mang về, hướng Mạnh Trương người trưởng môn này xin giúp đỡ. Chương 104, Động Phủ. Mạnh Trương nghe hậu thổ thần tướng báo cáo, trong lòng cũng là vui mừng. Tu sĩ Động Phủ vẫn là thứ yếu, chủ yếu là nghe nói có một đầu ẩn nấp linh mạch, đây chính là khó lường đại thu hoạch. Chỉ cần khống chế linh mạch, vô luận là bán ra đổi lấy linh thạch, vẫn là nhà mình chậm rãi kinh doanh, đều có thể cực lớn tăng cường Thái Ất Môn nội tình. Mạnh Trương nói ra, ngươi đem đầu kia linh mạch vị trí tinh tế cho ta nói một chút. Hậu thổ đại tướng tiện tay vung lên, trên mặt đất trống rông xuất hiện một đống cát vàng. Cát vàng dưới khống chế của hắn nhanh chóng lúc đích, rất nhanh liền hóa thành một tòa thật to sa bàn, vững vàng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Sa bàn phía trên, rõ ràng cho thấy chung quanh địa hình. Hậu thổ thần tướng từ khi thức tỉnh đến nay, nhưng vẫn luôn không có nhàn rỗi. Thừa dịp ra ngoài cơ hội, lợi dụng phong thủy chi thuật, đem chung quanh địa lý tình huống đều đơn giản khám xét một lần. Nhất là lần này ra ngoài bắt sa trùng, dấu chân trải rộng chung quanh mặt đất, càng là xâm nhập lòng đất. Hậu thổ thần tướng trong khoảng thời gian này thăm dò thành quả, đại bộ phận đều biểu hiện tại sa bàn phía trên. Tại khoảng cách Thái Ất Môn phía tây hơn 200 dặm, tới gần Triệu Gia một mảnh sườn núi hoang phụ cận, có một đầu lốn lượn linh mạch. Tại linh mạch phía trên, chính là tòa kia tu sĩ động phủ. Trông thấy đầu này linh mạch vị trí tới gần Triệu Gia, Mạnh Trương trong lòng liền minh bạch, chỉ cần đầu này ẩn nấp linh mạch lộ ra ánh sáng trước mặt người khác, Thái Ất Môn cùng Triệu Gia vì đầu này linh mạch thuộc về, khẳng định lại sẽ có một phen tranh đấu. Đầu này linh mạch bên cạnh bất quá hơn 10 dặm địa phương, chính là cũng sớm đã vứt bỏ Mạnh Gia ốc đảo. Hơn 10 năm trước, trận kia xa quái chi. Loạn, Mạnh Gia diệt vong, Mạnh Gia ốc đảo cũng theo đó hủy diệt. Còn sót lại Mạnh Gia tộc người, cơ bản đều bị Thái Ất Môn thu lưu. Từ khi bái nhập Thái Ất Môn, đặc biệt là trở thành Thái Ất Môn trưởng môn về sau, Mạnh Trương liền tận lực làm nhạt mình thân là Mạnh Gia tộc người thân phận. Mạnh Trương là Thái Ất Môn nhất môn chi chủ, mà không phải Mạnh Gia một nhà, một họ, chi chủ. Chỉ từ vị trí địa lý tới nói, dựa theo tu chân giới lệ cũ, nếu như Mạnh Gia vẫn còn, đầu này linh mạch nên thuộc về Mạnh gia. Hiện tại, Mạnh gia đã diệt vong. Nhiều năm, Mạnh Trương nhưng cũng không nguyện ý đầu này linh mạch rơi xuống. Triệu gia. Trong tay. Không có chút nào do dự, Mạnh Trương liền đã quyết định, nhất định phải mau chóng cầm xuống đầu này linh mạch. Đem cửa bên trong sự tình bàn giao cho thứ vụ trưởng Lão Điền Trấn, Mạnh Trương liền cùng hậu thổ đại tướng cùng rời đi. Trước lúc rời đi, Mạnh Trương còn từ môn phái đại khố bên trong, lấy ra 3 tấm nhất dài phá trận phù. Phá trận phù là tương đối hiếm thấy phù lục, Mạnh Trương trước kia từng chiếm được một trường, cảm thấy dùng tốt phi thường. Vẫn muốn mua sắm mấy trường, nhưng là trên thị trường cũng rất ít có bán ra. Mạnh Trương lần này tại Lý Gia bí mật trong bảo khố, mới thu được mấy trường nhất dài phá trận phù. Một mực chân tàng tại môn phái đại khố bên trong, sẽ không tùy tiện vận dụng. Mạnh Trương, hậu thổ thần tướng cùng Lý Tuyên 3 người, phân biệt cưỡi lên truy phong câu. Một đường phi nhanh, rất nhanh liền tới gần chỗ kia linh mạch. Xa xa còn chưa tới nơi linh mạch vị trí, chung quanh liền bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện một chút tu sĩ. Theo Mạnh Trương quan sát, những tu sĩ này hẳn là trên cơ bản đều là tán tu. Đạt được Mạnh Trương thủ ý Lý Tuyên, rời đi đội ngũ, chủ động tìm tới một đám tán tu. Giỏi về giao tế, nhân mạch cực lớn Lý Tuyên, rất nhanh liền cùng đám tán tu này dựng vào lời nói, mấy câu liền cùng bọn hắn kéo lên quan hệ. Ngươi biết nào đó nào đó nào đó sao? Nhận biết, hắn là ta đại gia cô nãi nãi cứu cứu cháu trai sư phó. Vài câu lời tương tự qua đi, có cộng đồng người quen song phương, bắt đầu trở nên thân mật. Lý Tuyên thành thạo lời nói khách sáo, mấy hiệp xuống tới, liền đem cả kiện sự tình làm một cái rõ ràng. Cùng cái này đội tán tu nói lời tạm biệt về sau, Lý Tuyên về tới Mạnh Trương bên người. Trường môn, nửa tháng trước đó, một đám tán tu thu được một trương tàng bảo đồ. Bọn hắn làm theo y chang, tại vài ngày trước tìm được phụ cận. Không biết làm sao làm, tin tức tiết ra ngoài, càng ngày càng nhiều tán tu đi tới nơi này, muốn kiếm một chén canh. Hiện tại tin tức truyền bá còn chưa đủ xa, chỉ có phụ cận tán tu tới, còn không có gia tộc và môn phái thế lực chú ý đến nơi đây. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sự tình liền không nói được rồi. Mạnh Trương tán đồng Lý Tuyên phán đoán, 3 người bọn họ tiếp tục đi tới. Đi thẳng tới tu sĩ động phủ phía trên. Mạnh Trương đem Lý Tuyên lưu lại chiếu khán truy phong câu, hắn cùng hậu thổ thần tướng nhìn chung quanh một chút chung quanh, phát hiện không người chú ý nơi này về sau, liền lập tức thi triển thổ độn thuật trốn vào dưới mặt đất. Hậu thổ thần tướng tại phía trước dẫn đường, một đường hướng phía dưới độn hành. Hậu thổ thần tướng ngược lại là một mực nhẹ nhàng như thường, Mạnh Trương coi như cảm giác được cố hết sức. Chung quanh đất đá áp lực càng ngày càng lớn, độn hành tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Mắt thấy hậu thổ thần tướng bóng lưng càng ngày càng xa, đã nhanh muốn theo không kịp. Cũng may, rốt cục đến nơi muốn đến. Mạnh Trương chỉ là cảm giác được thân thể buông lỏng, liền đi tới một chỗ lối đi hẹp bên trong. Trông thấy hậu thổ thần tướng chính là dọc theo tại lấy trước thông đạo tiến, Mạnh Trương đuổi theo sát. Bọn hắn không có đi ra khỏi mấy bước, liền đi tới một chỗ cao lớn rộng lớn không gian dưới đất bên trong. Tại phía trước, là một mảnh rộng lớn đất cát. Đất cát phía trên có vài đoạn không trọn vẹn thi thể. Lờ mờ có thể phân biệt ra là sa trùng thi thể. Tại đất cắt hậu phương, là một ngọn núi động môn hộ chỗ. Nơi này dưới mặt đất có một chỗ thiên nhiên khoang trống. Tòa động phủ này chủ nhân đem chỗ này khoang trống mở rộng, làm ra trước mắt chàng diện tới. Trước mắt chính là vị kia tu sĩ lưu lại động phủ vừa vặn ở vào linh mạch vị trí hạch tâm. Từ hắn lưu lại bố trí đến xem, tên tu sĩ này hẳn là một trúc cơ kỳ tu sĩ. Hậu thổ thần tướng kỹ càng vì Mạnh Trương giới thiệu. Muốn triệt để chiếm cứ đầu này linh mạch, biện pháp nhanh nhất chính là tiến vào trước mắt động phủ, khống chế động phủ trung tâm. Mạnh Trương bản ý là đem tòa này tiền bối tu sĩ lưu lại động phủ trước thả một chút, trước xử lý chuyện của linh mạch. Thế nhưng là nghe hậu thổ thần tướng, biết vẫn là tránh không được muốn xông vào một lần tòa động phủ này. Tu sĩ động phủ cũng không đều là cơ duyên, càng nhiều hơn chính là tử vong cạm bẫy. Có chút tính cách khoan hậu tu sĩ, hoàn toàn chính xác sẽ ở tử vong về sau, đem di vật của mình lưu cho về sau tu sĩ. Thậm chí còn có thể lưu lại di ngôn, xin nhờ những này về sau tu sĩ trợ giúp tự mình hoàn thành nguyện vọng, chiếu cố đệ tử hậu nhân loại hình. Nếu như những này đạt được chỗ tốt tu sĩ có mang cảm ơn chi tâm, cũng xác thực sẽ tận lực đạt thành tiền bối nguyện vọng. Cứ như vậy, xem như tất cả đều vui vẻ đại hảo sự. Nhưng cũng có thật nhiều lòng dạ nhỏ mọn tu sĩ, trước khi chết sẽ ở trong động phủ bày ra tử vong cảm ấy. Mình dù sao đều phải chết, chẳng lẽ mình di vật còn muốn tiện nghi một đám người không liên hệ hay sao? Tốt nhất là có càng nhiều tu sĩ, đến dưới đất đến bồi bạn mình, để cho mình sau khi chết cũng không tịch mịch. Trong tu chân giới ngẫu nhiên còn có truyền ngôn, một ít hậu bối tu sĩ thật vất vả tiến vào tiền bối động phủ, tự nhận là hồng phúc tề thiên, lập tức liền muốn lấy được tiền bối truyền thừa, từ đây nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, nên đón lại là giấu giếm nhiều năm lão quỷ, đang muốn đoạt xá chúng sinh. Chương 105, canh kim loạn kiếm trận. Đối với nội tình không rõ tu sĩ đạo phủ, tốt nhất đừng tùy tiện xông loạn. Tầng dưới chốt tán tu kia là nghèo đến hết cách rồi, liều lên tính mệnh liền vì thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện. Nhưng Mạnh Trương tốt xấu cũng là một phái trưởng môn, không thể nói ra đại nghiệp đại, nhưng cũng góp nhặt một hai phần gia nghiệp, bây giờ không có tất yếu mạo hiểm. Mạnh Trương nhìn qua trước mắt tu sĩ đạo phủ, trong lòng có chút chần chờ. Đúng vào lúc này, hậu thổ thần tướng đột nhiên quay đầu, nhìn phía sau lưng thông đạo. Sau đó Mạnh Trương cũng kịp phản ứng, đồng dạng âm thầm đề phòng. Chẳng được bao lâu, một đám người từ đầu kia trong thông đạo chui ra. Bọn hắn vừa xuất hiện tại chỗ này không gian bên trong, liền phát hiện Mạnh Trương cùng hậu thổ thần tướng. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, sẽ có người trước bọn hắn một bước đến nơi này. Từng cái sắc mặt kinh nghi bất định, đầy cõi lòng đề phòng nhìn qua Mạnh Trương bọn hắn. Một hồi về sau, trong mọi người một cái tên là thủ tu sĩ vượt qua đám người ra, đối Mạnh Minh bọn hắn liền ôm quyền. Tại Hạ Hàn Đồ, tại trong phường thị mua được một trương tang bảo đồ, còn tưởng rằng nhặt được đại tiện nghi. Không nghĩ tới, chờ Hàn Mỗ cùng một bang huynh đệ tân tân khổ khổ tìm tới nơi này thời điểm, lại bị các hạ nhanh chân đến trước. Đám người này hẳn là Lý Tuyên tìm hiểu thông tin bên trong, thu hoạch được tang bảo đồ tán tu đi. Không nghĩ tới, bọn hắn động tác cư nhiên như thế cấp tốc, nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Đối thoại trong lời nói điểm ra tang bảo đồ, bất quá là muốn chiếm cứ đạo nghĩa độ cao, nói rõ bọn hắn lại tới đây cũng là bỏ ra đại giới. Cứ việc có mấy phần trở tay không kịp, Mạnh Trương vẫn là khinh thường hừ một tiếng. Cái gì cẩu thí nhanh chân đến trước? Chúng ta cũng là mới đến nơi này, ngay cả lông cũng không có nhìn thấy một cây. Thế nào, các ngươi ủy vào cho là có trương cái gọi là tang bảo đồ, nơi này hết thảy đều thuộc về các ngươi không thành. Sự tình gì đều có một cái tới trước tới sau, bản đại gia tới trước nơi này hết thảy đều hẳn là về bản đại gia tất cả. Nghe Mạnh Trương phách lối lời nói, đám người kia trên mặt nhao nhao lộ ra tức giận biểu lộ, có người thậm chí đã xuất ra pháp khí, chuẩn bị khai chiến. Mạnh Trương không nhúc nhích chút nào, vẫn còn không khách khí. Một đám luyện khí tiểu tu sĩ, coi là có thể lật trời không thành. Thế nào, muốn động thủ? Bản đại gia vừa vặn giãn gân cốt. Hàn Đồ vung tay lên, liền làm yên lòng có chút kích động đồng bạn. Đối mặt phách lối Mạnh Trương, trên mặt hắn ý cười không giảm. Đều hàn huyên lâu như vậy, còn không biết các hạ họ gì. Bản đại gia họ Triệu. Mạnh Trương hiển nhiên một bộ ăn chơi thiếu gia dáng vẻ. Họ Triệu. Hàn Đồ sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ đến phụ cận tu hành thế lực Triệu gia. Các hạ là Triệu gia tử đệ. Mạnh Trương chỉ là ừ một tiếng, một bộ khinh thường trả lời bộ dáng. Tán tu đối đầu gia tộc tu sĩ, trời sinh liền lộ ra yếu thế. Nhất là Triệu gia thực lực cường đại, mà lại khoảng cách nơi đây cũng không xa. Hàn Đồ suy nghĩ một chút, mới nói ra, mọi người ngay cả động phủ đều không có tiến vào, liền bên trong có đồ vật gì cũng không biết. Nếu như cứ như vậy tranh đấu, không khỏi quá mức buồn cười. Triệu Minh, không bằng chúng ta trước đồng tâm hiệp lực, phá giải bên ngoài động phủ phòng hộ pháp trận. Tiến vào động phủ về sau, nhìn bên trong có cái gì có thể sử dụng bảo bối. Đến lúc đó, ta nghĩ chúng ta luôn có thể thương lượng ra một cái để tất cả mọi người hài lòng phân phối phương án tới. Hàn Đồ nói tới, chính là Mạnh Trương muốn. Từ khi bọn này tu sĩ xuất hiện, Mạnh Trương liền có chủ ý. Có săn pháo hôi, ngược lại là có thể tìm một chút tòa động phủ này. Mạnh Trương một bộ lao đại không tình nguyện dáng vẻ, khó chịu nửa ngày, mới miễn cưỡng đồng ý Hàn Đồ ý kiến. Mắt thấy song phương đạt thành cộng đồng thăm dò hiệp nghị, một mực không nói gì hậu thổ thần tướng, mới nói ra, động phủ phía trước, là một tòa không hoàn chỉnh canh kim loạn kiếm trận. Hoàn chỉnh canh kim loạn kiếm trận là nhị giai pháp trận. Nơi này đoán chừng là linh mạch đẳng cấp không đủ. Không thể cung cấp đầy đủ linh khí, cho nên pháp trận mới không hoàn chỉnh, lộ ra một chút sơ hở. Không nghĩ tới, vị huynh đài này lại là tinh thông trận pháp cao nhân. Hàn Đồ sợ hãi thán nói. Nắm giữ một chút trận pháp tri thức ra lông không khó, nhưng là muốn trong thời gian ngắn, liền biết rõ ràng phía trước pháp trận lai lịch, kia tại trận pháp chi đạo bên trên, hẳn là có không tệ tạo nghệ. Hậu thổ thần tướng không nói gì, mà là tiếp tục ở nơi đó quan sát pháp trận. Hàn Đồ cũng không thấy đến xấu hổ, mà là tiếp tục hỏi, đã vị huynh đài này tinh thông trận pháp, kia bất luận cái gì phá giải tòa này pháp trận, sẽ phải toàn do huynh đài chỉ điểm. Qua một lúc lâu, hậu thổ thần tướng mới chậm rãi nói ra, phá giải tòa này pháp trận cũng là không phải rất khó khăn. Tòa này pháp trận bởi vì linh khí cung ứng không đủ, sơ hở không ít. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần phân biệt tiền đánh. Sớm muộn đều có thể đánh vỡ pháp trận. Huynh đài cao kiến, đã huynh đài tin tưởng như vậy, vậy chúng ta đều nghe theo huynh đài chỉ lệnh, cùng một chỗ phá trận đi. Đem vừa phát hiện hậu thổ thần tướng tinh thông trận pháp thời điểm, Hàn Đồ có chút khống chế không nổi khẩn trương. Nhưng là nghe hậu thổ thần tướng đối với trận pháp phân tích, Hàn Đồ triệt để yên lòng. Thậm chí, ánh mắt bên trong có mấy phần ẩn tàng rất sâu đùa cợt. Tự nhận là đem chính mình tâm tư ẩn tàng rất tốt Hàn Đồ, nhưng không có nghĩ đến, tại hắn vừa xuất hiện thời điểm, Mạnh Trương liền âm thầm dùng phá vọng pháp nhãn quan sát hắn. Cái gọi là tu sĩ động phủ, cũng không phải tùy tiện ở trên núi đào cái động là được. Tùy tiện đào cái động, gọi là sơn động, có thể coi không hơn động phủ danh tự này. Giảng cứu một điểm tu sĩ động phủ, xây dựng thời điểm, phải cẩn thận phong thủy địa hình, đo đạc phương vị. Sau khi xây xong động phủ, bên trên ứng thiên tinh, hạ nắm địa mạch, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ thần kỳ. Liền xem như phổ thông tu sĩ động phủ, tốt nhất cũng muốn kiến tạo tại linh mạch phía trên. Có linh mạch linh khí cung ứng, mới có thể mở ra động phủ đủ loại công năng. Trước mắt tòa này tu sĩ động phủ, rõ ràng không phải lung tung kiến tạo, mà là có nhất định trình tự quy tắc. Muốn xông vào, thật đúng là muốn bỏ phí không ít khí lực. Hậu thổ thần tướng vòng quanh phía trước đất trống đi tầm vài vòng, ngón tay không ngừng kết động, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Qua một hồi lâu về sau, mới đi đến Hàn Đồ trước mặt. Đối phía trước một trận chỉ điểm. Hậu thổ thần tướng đầu ngón tay bắn ra mấy đạo quang điểm, tại phía trước tiêu xuất mấy cái phương vị. Mấy cái này phương vị, chính là pháp trận chỗ sơ hở. Chỉ cần chúng ta đồng thời từ mấy cái này phương vị vào trận, phân biệt tiến đánh. Không cần bỏ ra phí quá lớn khí lực, liền có thể đánh vỡ pháp trận. Đã như vậy, kia nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta liền lập tức hành động đi. Hàn Đồ mừng rỡ nói. Xem ra, hắn tựa hồ là hoàn toàn tin tưởng hậu thổ thần tướng. Hậu thổ thần tướng đương nhiên cùng Mạnh Trương một đường, bọn hắn tuyển định một chỗ phương vị, tiểu tùy lúc chuẩn bị vào trận. Nhìn qua hậu thổ thần tướng ánh mắt, Hàn Đồ minh bạch hắn ý tứ. Hắn đem mang đến đám này tu sĩ chia mấy đội, chuẩn bị phân biệt tiến vào mấy cái kia phương vị. Ở giữa, đám kia tu sĩ bên trong cũng không phải có người nghi ngờ, rõ ràng là không tín nhiệm hậu thổ thần tướng. Nhưng là Hàn Đồ một phen thuyết phục, vẫn là đem đám người này đều phân biệt thuyết phục. Chương 106, sai lầm. Mạnh Trương đi đến hậu thổ thần tướng bên người, hai người không nói thêm gì, chỉ là trao đổi một ánh mắt, liền trực tiếp hướng về phía trước bước ra một bước. Hai người khẽ động, Hàn Đồ cũng là yên lòng. Hắn thúc giục mang tới đám kia tu chân giả, nhao nhao tiến vào pháp trận bên trong. Cuối cùng, Hàn Đồ một thân một mình, tiến vào một cái phương vị. Mạnh Trương chỉ là hướng về phía trước bước ra một bước, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Nguyên bản một mảnh không có vật gì chống trải không gian, biến thành một tòa cao ngất như mây núi cao. Mạnh Trương cùng hậu thổ thần tướng hai người, chính vị tại ở dưới chân núi. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa cũng không để cho Mạnh Trương quá mức giật mình, hắn ngược lại cười hì hì đối bên người hậu thổ thần tướng nói ra. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, thế mà cũng sẽ dở trò lừa bịp. Hậu thổ thần tướng không có trả lời, mà là tiếp tục cẩn thận quan sát chung quanh. Biết hậu thổ thần tướng trầm mặc ít nói tính cách Mạnh Trương, cũng không có để ý, tiếp tục nói ra, chỉ là một cái yêu tộc chó săn, thế mà thật coi chúng ta là thành đồ đẩn. Cũng không biết, ai mới là chân chính đồ đẩn. Từ trông thấy Hàn Đồ lần đầu tiên bắt đầu, Mạnh Trương đã cảm thấy người này có chút bất thường. Tại phá vọng pháp nhãn quan sát, trên người người này quấn quanh lấy một cỗ kỳ quái khí tức. Mạnh Trương còn không có kịp phản ứng, hậu thổ thần tướng liền chủ động âm thầm hướng hắn truyền âm. Nhân sủng. Nghe cái này hai chữ, Mạnh Trương lập tức liền hiểu Hàn Đồ lai lịch. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ sẽ nô dịch yêu thú, làm yêu sủng. Đồng dạng đạo lý, một ít yêu thú cường đại cũng sẽ nô dịch tu sĩ nhân tộc, làm nhân sủng. Chỉ bất quá, vô tận xa hải nơi này, yêu thú thế lực không mạnh, cũng không có quá mức cường đại yêu bầy thú tộc. Không có cường đại yêu bầy thú tộc, tự nhiên khó mà sinh ra yêu thú cường đại. Chỉ cần có thành bầy yêu thú xuất hiện tại tu sĩ nhân tộc khu khống chế vực bên trong, lập tức liền sẽ dẫn tới rất nhiều người tộc tu sĩ. Bọn hắn giết yêu thú, thu hoạch yêu thú trên người các loại vật liệu. Yêu sùng loại này tồn tại, Mạnh Trương đều chỉ là nghe nói qua truyền ngôn, chưa bao giờ thấy tận mắt. Hậu thổ thần tướng liếc mắt nhìn ra Hàn Đồ lai lịch, để Mạnh Trương lập tức cảnh giác lên. Hàn Đồ chân thực thân phận một khi bại lộ, lập tức liền sẽ thu nhận vô số nhân tộc tu sĩ vây công. Người này cam mạo kỳ hiểm, chủ động xâm nhập nơi đây, trong đó tất nhiên có rất sâu nội tình. Về phần hắn nói tới bộ kia tại phường thị ngẫu nhiên đạt được tàng bảo đồ, một đường làm theo y trang tìm tới nơi này chuyện ma quỷ, đó là ngay cả nửa câu cũng không thể tin. Thế là, Mạnh Trương cùng hậu thổ thần tướng cùng một chỗ diễn một màn kịch. Mạnh Trương ngược lại muốn xem, gia hỏa này đến cùng có cái gì mưu đồ. Thân là tu sĩ nhân tộc, Mạnh Trương tự nhiên cũng có chạm yêu trừ ma thiên chức. Hậu thổ thần tướng cái mới nhìn qua này chất phác đàng hoàng gia hỏa, lừa gạt lên người đến, cũng là một bộ. Cái gì canh kim loạn kiếm trận, bất quá là bịa chuyện một cái tên. Mục đích đúng là muốn gạt đám người này vào trận. Mạnh Trương đối với trận pháp chi đạo chỉ là hơi có đọc lướt qua, hậu thổ thần tướng thế nhưng là một tên địa sư, tại trận pháp chi đạo phía trên tạo nghệ cực sâu. Tiến vào tòa này pháp trận về sau, hậu thổ thần tướng hoàn toàn có thể lợi dụng pháp trận lực lượng, đối đám người này tạo thành đại lượng sát thương. Trái lại, cũng có thể lợi dụng đám người này tiêu hao pháp trận lực lượng. Mạnh Trương vừa nói chuyện, một bên tiến lên. Vốn không một vật phía trước, đột nhiên xuất hiện một sợi kim sắc quang mang, trực tiếp hướng về Mạnh Trương chém tới. Đã sớm chuẩn bị Mạnh Trương không hoảng hốt chút nào, giơ tay phải lên, một đóa ngọn lửa màu vàng nóng, liền trực tiếp nên hướng phía trước. Một trận xì 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 thanh âm qua đi, kim sắc quang mang biến mất không còn tăm tích, hỏa diễm bị Mạnh Trương thu hồi. Hỏa năng khắc kim, Mạnh Trương vất vả tinh luyện Thái Dương chân hỏa, vừa vận khắc chế pháp trận bên trong tích xúc canh kim kiếm khí. Nhẹ nhõm phá giải rơi trong trận sát cơ Mạnh Trương, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hậu thổ thần tướng. Hậu thổ, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể tìm được tòa này pháp trận trận nhãn chỗ? Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn, tại tòa này nhị giai pháp trận bên trong, miễn cưỡng có thể tự vệ. Muốn phá trận, còn phải nhìn hậu thổ thần tướng. Mau dừng lại. Hậu thổ thần tướng có mấy phần tức hổn hển kêu lên. Thế nào? Mạnh Trương đình chỉ tiến lên, có mấy phần nghi hoặc. Ta chủ quan, thế mà không có xem thấu tòa này pháp trận nội tình. Thực lực bây giờ vẫn là quá kém, ta lúc ở bên ngoài, không có phát hiện tòa này pháp trận giấu giếm huyền cơ. Đợi đến tiến vào trong trận, mới phát hiện không đúng. Hậu thổ thần tướng trong giọng nói, có nói không ra huệ vải cùng thất lạc. Địa sư tại trận pháp chi đạo phía trên tạo nghệ, vượt qua rất nhiều chuyên nghiệp trận pháp sư. Chỉ có những cái kia cấp cao nhất trận pháp sư, mới có thể phương diện này vững vàng vượt trên địa sư một đầu. Đối một tên địa sư mà nói, không thể nhìn thấu pháp trận huyền cơ, tùy tiện xâm nhập trong đó. Chẳng những là một loại sai lầm, càng là vô cùng nhục nhã. Hậu thổ thần tướng, để Mạnh Trương cũng có chút khẩn trương. Toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là có kim đan chân nhân sức chiến đấu hậu thổ thần tướng, luôn luôn bị Mạnh Trương cho kỳ vọng cao. Không nghĩ tới, lần thứ nhất xuất mã, liền xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn bị vây ở pháp trận bên trong sao? Mạnh Trương có chút khẩn trương nói. Hậu thổ thần tướng không có trả lời, mà là đánh giá bốn phía, không ngừng kết động ngón tay, giống như tại tính toán cái gì. Qua một lúc lâu, hậu thổ thần tướng mới như chút được gánh nặng nói ra, còn tốt, chúng ta không có xâm nhập quá sâu pháp trận. Hiện tại kịp thời rút đi, hẳn là còn có một chút hy vọng sống. Mạnh Trương cũng là thở dài một hơi. Hậu thổ thần tướng dẫn Mạnh Trương, không có tiếp tục hướng phía trước, mà là nghĩ đến bên cạnh đi đến. Bên cạnh là một mảnh rừng cây rậm rạp, trong rừng cây cây cối trải rộng, lá xanh lung tùm. Phía trước chính là sinh môn chỗ. Xuất ra tất cả lực lượng, toàn lực xuất thủ, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất bên trong mở ra sinh môn. Mạnh Trương không chần chờ, lập tức liền toàn lực xuất thủ. Trải qua trong tay hỏa phù sau khi cường hóa Thái Dương chân hỏa phun ra ngoài, đem trước mắt cây cối nhao nhao hóa thành cho tàn. Phi kiếm ngón tay mềm bay đến phía trước, không ngừng xoay quanh bay múa, phát ra từng nhát mãnh lực chẳng kích. Hậu thổ thần tướng một đôi thô to trên nắm tay tản ra hào quang màu vàng đất, hung hăng đập nện lấy phía trước mặt đất, để mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động. Mạnh Trương cùng hậu thổ thần tướng đều là lấy ra toàn bộ bản lĩnh, toàn lực công kích phía trước. Không đủ, còn chưa đủ. Không ngừng điên cuồng ra quyền hậu thổ thần tướng nhìn một cái bầu trời, trong miệng không ngừng nói thầm. Hậu thổ thần tướng thức tỉnh đến nay, tại Mạnh Trương trong lòng một mực là cao nhân tiền bối hình tượng. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua, đối phương gấp gáp như vậy qua. Càng ngày càng nóng nảy, hậu thổ thần tướng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trên người hắn truyền đến từng đợt xương cốt vang động thanh âm, sau đó thân thể đột nhiên dài lớp 10 mảng lớn. Nguyên bản liền nhân cao mã đại hậu thổ thần tướng, giờ phút này đơn giản chính là một vị tiểu cự nhân. Một cỗ rõ ràng siêu việt luyện khí kỳ lực lượng cấp độ khí tức từ trên người hắn phát ra. Ngươi không phải chỉ có luyện khí kỳ đại viên mãn thực lực sao? Làm sao sẽ còn biến thân về sau, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Mạnh Trương có chút bị choáng váng. Hậu thổ thần tướng hiện tại nhưng không có thời gian giải đáp Mạnh Trương nghi vấn. Hắn giơ cao song quyền, giống như là nổi trống, liều mạng đối phía trước hư không mánh nện. Chương 107, ngủ say. Hậu thổ công kích phát huy tác dụng. Theo từng đợt phảng phất tiếng thủy tinh bể vang lên, phía trước rừng rậm đột nhiên biến mất, xuất hiện một cái đen nhánh lớn vết nước. Đi mau. Hậu thổ thần tướng nói một tiếng, liền lập tức nhất mã đương tiên vọt vào vết nước. Mạnh Trương không dám thất lễ, theo sát phía sau, vọt vào theo. Mạnh Trương chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng, trước mắt không gian không ngừng biến hóa. Đợi đến ổn định lại, bọn hắn đã về tới không có tiến vào pháp trận trước đó vị trí. Đừng có ngừng, tiếp tục đi. Hậu thổ thần tướng rất là lo lắng, liền nhìn một chút chung quanh đều không để ý tới. Hai người vô cùng lo lắng đào vòng, rời đi chỗ kia địa phương về sau, lập tức thi triển ra thuật độn thổ, hướng về phía trên liều mạng trốn chạy. Nửa đường Mạnh Trương chân khí không tốt, còn liên tiếp tiêu hao mấy trương thổ độn phù, mới miễn cưỡng đuổi theo hậu thổ thần tướng. Chạy trốn tới trên mặt đất về sau, hậu thổ thần tướng trực tiếp nhảy lên Truy Phong Câu. Mau chóng rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Trông coi Truy Phong Câu Lý Tuyên, nhìn xem hai người một bộ vội vã chạy trối chết bộ dáng, không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp liền theo cùng một chỗ chạy trốn. Tại ba người ra roi phía dưới, Truy Phong Câu toàn lực nhanh sông, rất nhanh liền xa xa thoát đi nơi này. Chạy đi thật xa về sau, hậu thổ thần tướng mới hơi thở dài một hơi. Mạnh Trương lúc này mới có cơ hội đặt câu hỏi. Hậu thổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, chúng ta trốn, Hàn Đồ bọn hắn có thể hay không đánh vỡ pháp trận, đặt thành mục đích à? Ta nhìn Hàn Đồ tên kia, mặt ngoài không hiện, nhưng thật ra là đã tính trước, hẳn là đối pháp trận rất sâu hiểu rõ. Hậu thổ thần tướng khinh thường hừ một tiếng. Tên kia liền xem như quen đi nữa tất trận pháp đều vô dụng. Chúng ta vì đảm mệnh, cưỡng ép phá vỡ pháp trận sinh môn, cái này tất nhiên sẽ dẫn phát pháp trận đến tiếp sau biến hóa. Lấy bọn hắn chỉ là luyện khí kỳ thực lực, tại pháp trận bên trong khó thoát khỏi cái chết. Hậu thổ vừa mới sai lầm qua một lần, Mạnh Trương đối với hắn phán đoán có chút hoài nghi. Tốt, việc này liên lụy lực lượng cấp độ quá cao, không phải ngươi trước mắt nên biết. Mắt thấy hậu thổ thần tướng có chút không muốn nói nhiều bộ dáng, Mạnh Trương cũng không có hỏi nhiều. Ba người một đường phi nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ về tới Thái Ất Môn bên trong. Vừa về tới Thái Ất Môn, hậu thổ thần tướng liền vội vã đi tới trưởng môn tĩnh thất phía dưới tầng hầm. Hậu thổ thần tướng không có trì hoãn bao lâu, ngay tại chỗ linh mạch này linh nhãn vị trí, lần nữa lâm vào ngủ say. Tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, hậu thổ thần tướng đối Mạnh Trương làm một chút giao phó. Hắn vì mở ra pháp trận sinh môn, sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên. Hiện tại cần phải rơi vào trạng thái ngủ say, khôi phục thân thể tiêu hao. Lần này ngủ say về sau, chí ít cần đi qua một năm nửa năm thời gian, mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Đối với vừa rồi thoát đi địa phương, hậu thổ thần tướng nhiều lần cảnh cáo Mạnh Trương. Về sau chẳng những tuyệt đối không thể lần nữa tiến vào cái chỗ kia, mà lại liền ngay cả sách cũng không thể sách. Lấy hậu thổ thần tướng phán đoán, cái chỗ kia bố trí thật không đơn giản, thuộc về cái nào đó khổng lồ hệ thống một thành viên. Thủ đoạn như vậy, cũng đã vượt qua kim đan chân nhân cấp độ. Vượt qua kim đan chân nhân cấp độ, Mạnh Trương lập tức ngây dại. Phiến khu vực này bá chủ Phi Hồng Tông, chiến lược mạnh mẽ nhất cũng bất quá là kim đan chân nhân. Vượt qua kim đan chân nhân cấp độ sự kiện, Mạnh Trương ngay cả hơi tiếp xúc một chút lá gan đều không có. Nhìn xem đã rơi vào trạng thái ngủ say hậu thổ thần tướng, Mạnh Trương nhịn không được mắng, ngươi ngược lại là nói ngủ liền ngủ, lưu lại như vậy một đám tử sự tình. Ngươi ngược lại là nói rõ hơn một chút, cái này đến cùng là tình huống như thế nào a? Mạnh Trương ghét nhất, chính là hậu thổ loại này nói chuyện chỉ nói một nửa, cố lộng huyền hư, một bộ ngươi còn chưa đủ tư cách biết, dấu diếm là vì tốt cho ngươi dáng vẻ. Cái này hộ pháp thần tướng tỉnh lại chưa được mấy ngày, còn tưởng rằng sẽ cử đi tác dụng lớn. Lại tới một màn như thế, thật sự là có thể tức chết người. Hậu thổ thần tướng trầm xuống ngủ, Thái Ất Môn át chủ bài liền mất đi một chương. Ngươi thích ai liền ngủ đi. Ngay tại trong linh nhãn chậm rãi tầm bổ, chậm rãi khôi phục đi. Mạnh Trương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về phần tiếp xuống chuyện phiền thoái, còn có rất nhiều. May mắn, nước ngọt ốc đảo kia mặt linh mạch đã ổn định, không cần hậu thổ thần tướng tiếp tục điều trị. Mạnh Trương gỡ xuống hậu thổ thần tướng túi trữ vật, lấy ra ngự trùng quán, kiểm tra một chút. Bên trong đã thu nạp 7 đầu sa trùng, hẳn là miễn cưỡng đủ. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là thu nhiều lấy mấy đầu. Đem hậu thổ thần tướng sắp xếp cẩn thận, Mạnh Trương vừa trở lại trưởng môn trong tinh thất, liền cảm thấy mặt đất truyền đến một trận đung đưa kịch liệt. Lắc lư lắng lại một chút, sau một lúc lâu, lại là một trận kịch liệt hơn lắc lư, liền ngay cả Thái Ất Môn bên trong các loại kiến trúc cũng bắt đầu lay động. Đây là động đất. Mạnh Trương đi ra phía ngoài, từng đợt mãnh liệt địa chấn, làm cho cả Thái Ất Môn đều là một mảnh bối rối. Phong ốc loạn lắc, các đệ tử rõ ràng bắt đầu bối rối. Nhát gan đã bốn phía tán loạn. Mạnh Trương không kịp bận tâm những này, tranh thủ thời gian áp vào mặt đất, hai tay bóp một cái ấn quyết, bắt đầu thi pháp cảm ứng địa chấn truyền đến phương hướng. Loáng thoáng ở giữa, Mạnh Trương cảm ứng được, địa chấn truyền đến phương hướng, đúng là bọn họ vừa mới thoát đi địa phương. Trận này địa chấn khí thế hung hùng, đi cũng nhanh. Rất nhanh liền triệt để lắng xuống. Địa chấn biến mất về sau, trong môn trên dưới cẩn thận điểm nhẹ một chút, không có nhân viên thương vong, cơ bản cũng không có tài vật tổn thất. Chỉ có hai gian lâu năm thiếu tu sửa xương phòng, trên vách tường xuất hiện mấy đầu vết rạn. Hẳn là khoảng cách quá xa, rời xa địa chấn trung tâm, cho nên chấn mới không có tạo thành quá lớn phá hư. Thu xếp tốt trong môn các hạng sự vụ về sau, chột dạ Mạnh Trương một mực nhớ ký hậu thổ thần tướng giao phó. Khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, kiên quyết không tiến hướng địa chấn phát sinh khu vực. Lần này địa chấn động tĩnh rất lớn, chung quanh không ít tu chân thế lực đều bị kinh động, nhao nhao phái ra nhân viên tiến đến điều tra. Hiếu kỳ tán tu càng nhiều, đều chạy tới địa chấn phát sinh khu vực, nhìn có cái gì tiện nghi như nhặt. Mạnh Trương cùng Lý Tuyên đều thành thành thật thật ở tại Thái Ất Môn bên trong, không hề rời đi nửa bước. Chờ qua vài ngày, Mạnh Trương mới cùng Lý Tuyên cùng một chỗ chạy tới Minh Sa Phường Thị, tìm hiểu địa chấn tương quan tin tức. Lần này địa chấn phát sinh khu vực, quả nhiên chính là Mạnh Trương cùng hậu thổ thần tướng tiến vào khu vực. Địa chấn về sau, nơi đó đổ sụp một mảng lớn, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Lần này địa chấn thời gian kéo dài không lâu, tác động đến phạm vi không rộng. Cho nên xung quanh tu chân thế lực, nhiều nhất chỉ là thụ một chút kinh hãi, cũng không có cái gì tính thực chất tổn thất cùng thương vong. Liền ngay cả lúc ấy ngay tại một khu vực như vậy siêu tầm đám tán tu, cũng cơ bản không có thương vong gì. Chỉ có số ít mấy cái thằng xui xẻo bị cồn cắt vùi lấp, hoặc là bị trên sườn núi rơi xuống núi đá nện tổn thương. Một mảnh bằng phẳng sa mạc bình nguyên bên trên, liền xem như phát sinh chấn, cũng rất khó tạo thành quá nhiều nhân viên thương vong. Ngược lại là cái kia mới xuất hiện hố to, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến về thám hiểm. Thậm chí có không ít lúc chuyện xảy ra ngay tại hiện trường tu sĩ, còn nói cái gì nhìn thấy tu sĩ động phủ xuất hiện. Chương 108, Linh Mạch. Tối hôm đó, Mạnh Trương vụng trộm đi tới xích đồng khoáng vị trí. Hắn lấy ra ngự trùng quán, rót vào chân khí, nhẹ nhàng khu động. Qua một hồi lâu, mặt đất chuyển đến từng đợt chấn động. Sau một lát, phía trước trên mặt đất xuất hiện từng cái lô lớn. Số lượng đã gia tăng đến 9 đầu sa trùng, phân biệt từ lòng đất chui ra. Nguyên bản tiêu căng khó thuần sa trùng, giờ phút này tựa như hải tử đồng dạng nhu thuận, tự động tại Mạnh Trương phía trước xếp thành vài hàng. Mạnh Trương thi triển phá vọng pháp nhãn, cẩn thận kiểm tra một chút trước mắt sa trùng trong bụng. Hình thể khổng lồ sa trùng, kia to lớn phần bụng đã trở nên phình lên đương đương. Hiển nhiên, bên trong đều đã tràn đầy xích đồng khoáng thạch. Mạnh Trương trải qua nhiều lần nếm thử, phát hiện cách mỗi chừng 10 ngày thời gian, sa trùng phần bụng liền sẽ không sai biệt lắm đổ đầy. Bị ngự trùng quán thuần hóa khống chế sa trùng, khắc phục thiên tính của mình, giảm bất ngủ say thời gian. Chỉ cần mỗi lần bị Mạnh Trương thả ra, liền sẽ chủ động chui vào lòng đất, cũng sẽ không tới chỗ chạy loạn, mà là trực tiếp tiến vào xích đồng khoáng mạch bên trong, bắt đầu thôn phệ xích đồng khoáng thạch. Mỗi thôn phệ một đoạn thời gian khoáng thạch, sa trùng liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một trận. Chờ thể lực khôi phục về sau, liền sẽ tiếp tục thôn phệ khoáng thạch. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, những này vất vả cần cụ thợ mỏ một mực kéo dài công việc của mình, thẳng đến đem phần bụng đổ đầy. Đem tất cả sa trùng đều thu hồi ngự trùng quán bên trong, thừa dịp bóng đêm, Mạnh Trương vụng trộm về tới Thái Ất Môn bên trong. Vừa về tới Thái Ất Môn, Mạnh Trương liền phóng ra tất cả sa trùng, khống chế bọn chúng cưỡng ép phun ra tất cả thôn vệ khoáng thạch. Sa trùng phun ra xích đồng khoáng thạch, tự nhiên có trong môn đệ tử phụ trách thanh lý. Lấy ra chuyên môn mua sắm cho ăn ăn yêu trùng đồ ăn, chờ đem tất cả sa trùng cho ăn hoàn tất về sau, Mạnh Trương lại đưa nó nhóm thu sạch vào ngự trùng quán bên trong. Sa trùng cần tại ngự trùng quán bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể khôi phục tiêu hao hết thể lực cùng tinh lực. Trải qua trong môn đệ tử thanh lý xích đồng khoáng thạch, liền sẽ bị mang đến phòng luyện khí bên trong. Cái gọi là phòng luyện khí, bất quá là một gian mới dựng không lâu đơn độc đại sảnh. Bên trong có một tòa nhất giai hạ phẩm luyện khí lô cùng rất nhiều làm nhiên liệu linh mục. Điện lực mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại phòng luyện khí bên trong tòa chấn. Hiện tại điện lực đã coi như là một tên hợp cách luyện khí sư học đồ. Hắn bắt lấy tu luyện sau khi tất cả trống không thời gian, tận khả năng tinh luyện xích đồng khoáng thạch. Trên thực tế, cho dù Mạnh Trương đồng dạng rút ra không ít thời gian tinh luyện xích đồng khoáng thạch, tinh luyện tốc độ đều xa xa không đuổi kịp sa trùng khai thác tốc độ. Nhìn qua chứa đựng thời gian mặt càng đống càng nhiều xích đồng khoáng thạch, nhưng căn bản không kịp tinh luyện, cái này thật đúng là một kiện hạnh phúc phiền não. Mạnh Trương cũng không nóng nảy, chậm rãi tinh luyện, tế thủy trường lưu bán ra, cũng không phải một chuyện xấu. Trực tiếp xuất thủ xích đồng khoáng thạch chẳng những sẽ tổn thất rất nhiều lợi nhuận, mà lại dễ dàng bại lộ xích đồng khoáng tồn tại. Hậu thổ thần tướng lúc trước phỏng đoán không có sai. Tòa này xích đồng khoáng mạch bên trong còn chứa không ít sen lẫn mỏ. Sen lẫn mỏ là xa so với xích đồng muốn chân quý viêm tinh cùng huyền kim. Những này sen lẫn mỏ đều bị cẩn thận phân ra đến, đơn độc tinh luyện. Tòa này xích đồng khoáng thu nhập đã thành Thái Ất Môn ổn định nhất tài nguyên. Mạnh Trương cũng đang lo lắng, có phải hay không trong môn đệ tử bên trong nhiều bồi dưỡng mấy tên luyện khí sư học đồ. Dù sao bồi dưỡng luyện khí sư học đồ chi phí không cao, những đệ tử này bản thân linh căn tư chất không tốt, để bọn hắn nhiều học một môn tay nghề, đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Luyện khí sư học đồ nhiều, tinh luyện xích đồng khoáng tốc độ cũng có thể thật to tăng tốc. Bất quá, chuyện này không đổi, tạm thời trước để ở một bên. Trong môn đệ tử trước mắt cũng bất quá tầm 10 người, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cũng không phải rất nhiều. Lúc này, khoảng cách hậu thổ thần tướng rơi vào trạng thái ngủ say, đã qua không sai biệt lắm 2 tháng. Lần kia địa chấn về sau, từ các nơi vọt tới tu sĩ, đem một khu vực như vậy lật ra một cái út sấp. Liền ngay cả cái kia sâu không thấy đáy hố to. cũng bị triệt để xác minh. Tất cả tu sĩ đều không có ngay tại chỗ phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Trong truyền thuyết tu sĩ động phủ, căn bản cũng không gặp bóng dáng. Liền ngay cả Mạnh Trương nghe được tin tức này về sau, trong lòng đều có chút kỳ quái. Mình rõ ràng phát hiện tu sĩ động phủ, còn có bên ngoài động phủ phòng hộ pháp trận, cái này cũng chưa tính những cái kia vây ở trong trận tu sĩ. Làm sao những này toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một điểm manh mối đều không có để lại. Bất quá, trong lòng lại là hiếu kỳ, Mạnh Trương đều một mực nhớ ký hậu thổ thần tướng phân phó, kiên quyết không lần nữa tiến vào một khu vực như vậy, cách càng xa càng tốt. Tu chân giới nhiệt độ, luôn luôn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ở mảnh này khu vực không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối các tu chân giả, rất nhanh liền mất kiên trì, sau đó giải tán lập tức. Trong tu chân giới đáng giá thăm dò địa phương rất nhiều, không cần thiết tại một cái không có giá trị địa phương, bạch bạch lãng phí thời gian. Chuyện này cứ như vậy đi qua, không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau, Mạnh Trương cũng là thật to thở dài một hơi, đồng thời dặn dò Lý Tuyên, nhất định phải đem nhóm người mình từng tiến vào nơi đó bí mật, thật sâu chôn ở trong lòng, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Từ khi ra cái này việc sự tình về sau, Mạnh Trương cũng học trước kia hậu thổ thần tướng, thỉnh thoảng tại Thái Ất môn chung quanh tuần tra một chút. Nếu như phát hiện vấn đề gì, cũng tốt kịp thời xử lý. Thừa dịp Sa Trùng tại ngự trùng quán bên trong nghỉ ngơi cơ hội, Mạnh Trương quyết định hơi đi xa một điểm. Phảng phất ma xui quỷ khiến, Mạnh Trương cưỡi truy phong câu, thế mà một đường chạy tới đã vứt bỏ Mạnh gia ốc đảo. Hơn 10 năm trước trận kia sa quái chi loạn bên trong, Mạnh gia ốc đảo bị sa quái công phá. Cùng tất cả bị sa quái phá hư qua ốc đảo, Mạnh gia ốc đảo bên trong linh mạch bị hủy, ốc đảo càng là tại thời gian rất ngắn bên trong triệt để thoái hóa thành sa mạc. Lúc trước đã từng phồn vinh Mạnh gia ốc đảo, lúc này đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Mạnh Trương tại Mạnh gia ốc đảo bên cạnh đi một vòng. Mặt phía bắc bên ngoài mấy chục dặm, chính là địa chấn phát sinh qua khu vực, cũng là Mạnh Trương bọn hắn lúc trước thoát đi địa phương. Mạnh Trương không dám chủ động tiến vào nơi đó, mà là đổi một cái phương hướng, tiếp tục cưỡi truy phong câu tiến lên. Mạnh Trương hướng về phương nam tiến lên, cưỡi truy phong câu còn không có đi ra ngoài 50 dặm địa, liền thả chậm tiến lên bộ pháp. Phía trước cách đó không xa, là liên tiếp đồi núi. Mạnh Trương cưỡi truy phong câu xông lên một tòa cao nhất dốc núi, nhìn qua phía dưới. Vài tòa dốc núi làm thành một vòng, ở giữa là một khối có chừng hơn 100 mẫu thung lũng. Mạnh Trương tại trên sườn núi cẩn thận cảm ứng một chút, không sai, nơi này lại có tương đối nồng hậu dày đặc linh khí. Hắn thi triển phá vọng pháp nhãn, quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái. Sau đó, hắn thi triển thuật độn thổ, trực tiếp tiềm nhập lòng đất. Qua hơn nửa ngày, Mạnh Trương mới từ lòng đất chui ra ngoài. Mạnh Trương không có lầm, nơi này không biết lúc nào, thế mà xuất hiện một đầu hoàn toàn mới linh mạch. Mạnh Trương trước kia cũng từng đi ngang qua nơi này trước kia rõ ràng chính là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, hoang vu cực kỳ, căn bản cũng không có linh mạch tồn tại. Mạnh Trương cũng nắm giữ một điểm phong thủy chi thuật gia lông, ngay tại chung quanh thăm dò. Một phen cẩn thận thăm dò về sau, Mạnh Trương trong lòng có một điểm suy đoán. Chương 109, Linh Nhãn. Đầu này linh mạch vốn nên chôn sâu ở dưới mặt đất, cho nên linh khí cũng bị khóa dưới đất, một mực không có người phát hiện mánh khỏe. Đoạn thời gian trước địa chấn, có thể là chấn động chung quanh địa mạch, đầu này linh mạch mới bị dốc lên đến tiếp cận mặt đất địa phương. Mà bị khóa ở dưới mặt đất linh khí, cũng là ở thời điểm này tiết lộ tới trên mặt đất. Vừa nghĩ tới địa chấn, Mạnh Trương trong lòng tiểu hữu điểm tâm hư. Nếu như không phải mình cùng hậu thổ thần tướng mở ra pháp trận sinh môn quan hệ, hơn phân nửa sẽ không phát sinh trận kia động đất. Nói như vậy, đầu này linh mạch xuất hiện cùng mình có quan hệ, thật đúng là cùng mình hữu duyên a. Hậu thổ thần tướng ban sơ phát hiện đầu kia linh mạch, theo pháp trận biến mất không còn tăm tích. Mình lại tại nơi này phát hiện một đầu hoàn toàn mới linh mạch, cái này thật đúng là thất chi những năm cuối đời thu chi đông ung. Đây là lão thiên gia đối với mình đền bù sao? Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Này linh mạch đã cùng mình hữu duyên, vậy mình đương nhiên hẳn là một mực chiếm đóng. Mạnh Trương nhìn chung quanh một chút chung quanh, nơi này vị trí thật là có điểm xấu hổ. Nếu như năm đó Mạnh gia vẫn còn, đầu này linh mạch thuộc về Mạnh gia, hẳn không có quá lớn dị nghị. Hiện tại Mạnh gia không có ở đây, nguyên bản Mạnh gia sở thuộc địa bàn, trở thành Thái Ất môn cùng Triệu gia ở giữa hòa hoãn xung đột khu vực. Một đầu linh mạch thế nhưng là có chiến lược giá trị bảo vật, Triệu gia tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó sa sút Thái Ất môn chi thủ. Cái này Thái Ất môn cùng Triệu gia xung đột chính diện, xem ra là không tránh khỏi. Hiện tại Mạnh Trương có thể làm, chính là tận lực kéo dài đầu này linh mạch bại lộ thời gian, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Mạnh Trương lần nữa cẩn thận thăm dò một chút chung quanh, thậm chí xâm nhập lòng đất, cảm thụ một chút linh khí nồng độ. Đây là một đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch, mà lại phân bố phạm vi cực lớn. Nếu như hảo hảo kinh doanh, chí ít có thể mở ra mấy chục mẫu linh điền tới. Mạnh Trương trải qua thăm dò về sau, tuyển định một vị trí, lần nữa trốn vào lòng đất. Sau một lát, hắn đi tới một nơi đặc thù. Nơi này nồng độ linh khí xa so với bên ngoài địa phương khác cao hơn được nhiều, linh khí nồng nặc phảng phất thực chất. Nơi này chính là một đầu linh mạch trọng yếu nhất địa phương, linh nhãn vị trí. Đại bộ phận tân sinh linh mạch linh nhãn chỗ, ngoại trừ linh khí nồng hậu dày đặc một chút bên ngoài, cũng không có khác chỗ đặc thù. Giống nước ngọt ốc đảo đầu kia linh mạch, chính là như thế. Thái ớt môn sơn môn đầu kia linh mạch, đản sinh 5 tháng không dài, nhưng là trong linh nhãn cũng có điểm đặc biệt. Đó chính là có một loại đặc thù tẩm bổ tác dụng, có thể tẩm bổ thần hồn, tới nhuần linh tính. Trước mắt đầu này linh mạch cũng không phải là tân sinh, mà là tại lòng đất tồn tại không biết bao nhiêu năm, chỉ là hiện tại mới nổi lên mặt nước. Như loại này thời gian tồn tại tương đối dài linh mạch, trong linh nhãn thường thường có một ít sen lẫn linh vật. Mạnh Trương tiến vào linh nhãn vị trí, liếc mắt liền nhìn thấy trong linh nhãn sen lẫn linh vật. Lại là hắc du linh nhưỡng loại này thần kỳ linh vật. Hắc du linh nhưỡng mặc dù là không có phẩm giai linh vật, nhưng là tác dụng lại là rất nhiều hoàng cấp linh vật cũng không sánh nổi. Hắc du linh nhưỡng là một loại dầu có linh khí cùng đặc thù thành phần thổ nhưỡng, bởi vì thổ nhưỡng chân như bôi dầu chân bóng mà gọi tên. Hắc du linh nhưỡng tác dụng lớn nhất chính là có thể bổ sung linh điền độ phì của đất. Thái ớt môn linh điền trước kia chủ yếu gieo trồng linh cốc, ngoại trừ bởi vì gieo trồng linh cốc đối linh thực thuật yêu cầu thấp nhất bên ngoài, cũng là bởi vì linh điền tích lũy không đủ, độ phì của đất không đáng. Vì tiết kiệm độ phì của đất, phòng ngừa linh điền thoái hóa, cho nên không dám đại lượng gieo trồng tiêu hao độ phì của đất linh hoa linh cỏ. Nhìn xem trên mặt đất thật lớn một đống hắc du linh ngưỡng, cũng không biết tích lũy bao nhiêu năm mới có dạng này phân lượng. Mạnh Trương trong lòng càng là kiên định chiếm cứ đầu này linh mạch quyết tâm. Chính là vì này cùng Triệu gia khai chiến, cũng ở đây không tiếc. Thái ớt môn bên trong thanh linh đạo trưởng linh thực thuật đã sớm tăng lên, còn có vương gia phụ tử hỗ trợ. Chỉ cần có đại lượng hắc du linh ngưỡng, liền có thể đại lượng gieo trồng lợi nhuận cao hơn linh hoa linh thảo. Mạnh Trương ở chung quanh chuyển thật lớn một vòng. Lấy hiện tại linh khí tiết lộ tốc độ, hẳn là còn rất dài một đoạn thời gian, chung quanh mới có thể xuất hiện dị tượng. Mạnh Trương tràn đầy trên thân tất cả túi trữ vật, mới đóng gói đi một phần nhỏ hắc du linh ngưỡng. Mặc dù chỉ là linh mạch cấp 1, nhưng là sinh ra hắc du linh ngưỡng tốc độ cũng không chậm. Mạnh Trương cưỡi lên truy phong câu, vội vã chạy về Thái Ất Môn. Đem tất cả hắc du linh ngưỡng giao cho Thanh Linh đạo trưởng về sau, liền vừa vội vội vàng rời đi, chạy tới Minh Sa phường thị. Tại Minh Sa trong phường thị một phen cẩn thận chọn lựa, nhưng thủy chung tìm không thấy ngưỡng mộ trong lòng pháp trận. Thực sự không thể rời bỏ Mạnh Trương, cần phải xin nhờ Thạch Vĩ Minh để hắn đi một chuyến Hỏa Tỉnh phường thị, vì chính mình mua một bộ nhất giai thượng phẩm phòng hộ pháp trận. Sau đó, Mạnh Trương làm công nhân múc vác, đem đầu kia phát hiện mới linh mạch bên trong hắc du linh ngưỡng, lần lượt vận chuyển trở về Thái Ất Môn. Mạnh Trương năm đó từ quỷ đạo tu sĩ chiếm cứ vứt bỏ trong hầm mỏ, mang về một nhóm bạch tàng thổ tinh, để môn hạ đệ tử rèn luyện, xem như vì môn phái, vì đệ tử, đều gia tăng một chút thu nhập. Hiện tại, những này bạch tàng thổ tinh đã sớm toàn bộ rèn luyện hoàn tất, đồng thời tại Phi Hồng Lâu bán ra. Trong môn đệ tử ngoại trừ điền lực bên ngoài, đại bộ phận đều tương đối rảnh rỗi. Có nhóm này hắc du linh ngưỡng, đại bộ phận đệ tử đều được huy động, trợ giúp Thanh Linh đạo trưởng bọn hắn chỉnh đốn linh điền. Không đến thời gian nửa tháng, Thạch Vĩ Minh vì Mạnh Trương mang đến một bộ rất không tệ phòng hộ pháp trận, Loạn Thạch Mê Sa trận. Bộ này nhất giai thượng phẩm phòng hộ pháp trận, ngoại trừ thường quy phong cấm linh khí, tụ lại linh khí công năng bên ngoài, có coi như không tệ lực phòng ngự. Mà lại thủ bên trong ngũ công, còn có nhất định lực phản kích lượng. Pháp trận tới tay về sau, Mạnh Trương lập tức kêu lên Văn Tiên Toán, cùng hắn cùng một chỗ chạy tới đầu kia phát hiện mới linh mạch. Bất quá mới nửa tháng tả hữu thời gian, linh khí tiết ra ngoài đã vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì linh khí đại lượng tiết ra ngoài, nguyên bản băng lãnh hoang vu địa phương đều xuất hiện điểm điểm lục ý chung quanh sa mạc, chính chậm chạp mà kiên định hướng về ốc đảo chuyển hóa. Văn Thiên Toán nghiên cứu trận pháp chi đạo lâu như vậy, Mạnh Trương vừa vặn mượn cơ hội khảo nghiệm một chút hắn thực tế năng lực. Hai người minh xác phân công, cộng đồng bố trí tòa này nhất giai thượng phẩm Loạn Thạch Mê Sa trận. Bọn hắn lựa chọn mấy chô dốc núi an trí trận bàn, vừa vặn đem ở giữa thung lũng toàn bộ đặt vào pháp trận phạm vi bên trong. Văn Thiên Toán bất quá luyện khí tam trọng tu vi, nhưng là bố trí lên pháp trận đến, tốc độ cũng không so Mạnh Trương chậm. Cuối cùng, Văn Thiên Toán còn muốn so Mạnh Trương trước một bước hoàn thành công việc của mình. Mạnh Trương đối với trận pháp chi đạo chỉ là có chút đọc lướt qua, phương diện này thiên phú cũng không tính mạnh. Văn Thiên Toán lại rất là khác biệt, ngoại trừ cơ bản tu luyện bên ngoài, tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở nghiên cứu trận pháp chi đạo phía trên. Trên trận pháp mặt thiên phú cực cao, lại chịu cố gắng, lúc này Văn Thiên Toán đã vượt qua rất nhiều trận pháp sư học đồ. Văn Thiên Toán bố trí không có chút nào sai lầm, Mạnh Trương ngược lại là có một hai nơi khuyết điểm nhỏ nhặt. Văn Thiên Toán uốn nắn điểm ấy không đáng về sau, liền khởi động pháp trận. Pháp trận thành công cấu kết linh mạch, hút vào đại lượng linh khí. Chương 110, ước chiến. Pháp trận một khi khởi động, chỉ gặp mảnh này đồi núi bên trong, lập tức dâng lên từng tầng sương mù đồng dạng cát mịn, bao phủ chung quanh các loại tình huống. Tại cát mịn che chắn phía dưới, chung quanh cảnh tượng trở nên mơ mơ hồ hồ, khó mà thấy rõ. Vài tòa dốc núi vây lại ở giữa thung lũng, mà cái này vài tòa dốc núi bên ngoài, bắt đầu xuất hiện từng khối lớn nhỏ không đều thạch khối. Những này thạch khối là linh mạch linh khí biến thành, theo pháp trận bố thiết thời gian càng dài, tích lũy thạch khối cũng sẽ dần dần tăng nhiều. Chỉ cần địch nhân xâm nhập trong trận, những này thạch khối liền sẽ là phòng thủ cùng tiến công lợi khí. Mặc dù linh mạch linh khí cơ bản đều bị pháp trận khóa lại, nhưng là không có khả năng một chút linh khí đều không tiết ra ngoài. Có linh khí tầm bổ, chung quanh sẽ từ từ xuất hiện các loại thảm thực vật, sa mạc lại biến thành ốc đảo. Linh mạch chỗ mảnh này rộn rốc, bị Mạnh Trương mệnh danh là Triều Dương Sơn núi. Phòng hộ pháp trận thành công đứng lên, Mạnh Trương yên tâm một nửa. Có tòa này nhất giai thượng phẩm loạn thạch mê sa trận làm dựa vào, Thái Ất môn hoàn toàn có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Văn Thiên Toán biểu hiện ra trận pháp tạo nghệ, đạt được Mạnh Trương tán thành. Mạnh Trương đem hắn lưu lại, để hắn quen thuộc loạn thạch mê sa trận trường khống. Có người trưởng khống pháp trận cùng không người trưởng khống pháp trận, uy lực có cách biệt một trời. Trong môn đệ tử, làm xong linh điền sự vụ về sau, cũng bị Mạnh Trương tập trung lại, tiến hành các loại diễn luyện. Thời gian cứ như vậy dần dần đi qua, Chiêu Dương Sơn núi biến hóa ở bên ngoài càng ngày càng rõ ràng. Loạn thạch mê sa trận phạm vi bao phủ có hạn, chỉ có thể bao phủ lại vài tòa dốc núi chung quanh khu vực. Còn chỗ xa hơn, vậy thì có tâm bất lực. Chung quanh một mảnh đồi núi phía trên, bắt đầu chậm rãi đổi xanh. Nguyên bản hoang vu trên sa mạc, bắt đầu xuất hiện các loại thảm thực vật. Rốt cục, một tên đi ngang qua tán tu, trong lúc vô tình phát hiện nơi này biến hóa. Tại vô tận sa hải nơi này, nguyên bản trên sa mạc xuất hiện đại lượng thảm thực vật, có khả năng nhất một loại tình huống, đó chính là chung quanh xuất hiện linh mạch mới. Tên này tán tu còn muốn dựa đi tới, coi là có thể kiểm điểm tiện nghi, bị Mạnh Trương phát hiện sau đuổi. Mạnh Trương không có giết người diệt khẩu, bởi vì không cần thiết. Nơi này là người đến người đi địa phương. Ngươi không có khả năng có thể giết chết mỗi cái phát hiện nơi này biến hóa tu sĩ. Quả nhiên, ngày thứ hai lại có hai tên song phong cốc tu sĩ đi qua từ nơi này. Hai người tới gần, phát hiện nơi này xuất hiện linh mạch, mà lại nhấc lên phòng hộ pháp trận, liền bắt đầu hỏi thăm tình huống. Đối với song phong cốc tu sĩ, Mạnh Trương liền không thể đơn giản đuổi. Mạnh Trương tự mình tiếp đãi bọn hắn, thái độ coi như cung kính nói rõ một phen. Cái này hai tên song phong cốc tu sĩ, cũng chỉ là làm theo thông lệ hỏi một chút. Xem như trợ giúp môn phái thời khắc giải chung quanh các loại tình huống. Mới xuất hiện một đầu linh mạch cấp 1, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là cái đại sự gì, hỏi qua còn chưa tính. Chỉ bất quá trước khi rời đi, bọn hắn không quên nhắc nhở Mạnh Trương, mới mở khẩn linh điển có 3 năm miễn trừ kỳ. 3 năm về sau, liền muốn căn cứ linh điển số lượng, hướng song phong cốc nộp lên cung phụng. Cái này hai tên song phong cốc tu sĩ rời đi về sau, lại lục tục ngao ngoe có qua đường tu sĩ, phát hiện tình huống nơi này. Tại nửa tháng sau, Triệu gia rốt cuộc biết, tại chính mình cùng Thái Ất môn giao giới địa phương, xuất hiện một đầu hoàn toàn mới linh mạch. Không lâu sau đó, Triệu gia phái ra sứ giả, đi tới Chiêu Dương Sơn núi bên ngoài. Triệu gia sứ giả là Mạnh Trương người quen biết cũ Triệu Đông, nhìn qua Chiêu Dương Sơn núi tình huống, trong lòng của hắn rất là phiền muộn. Thái Ất môn vận khí không khỏi quá tốt rồi, lại có thể phát hiện một đầu hoàn toàn mới linh mạch. Cho dù chỉ là linh mạch cấp 1, đều đáng giá Triệu gia xuất thủ tranh đoạt. Mạnh Trương không có đem Triệu Đông mời đến đi, mà là đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đứng tại phòng hộ pháp trận bên ngoài hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Triệu Đông. Mặc dù biết công phu miệng vô dụng, mà lại song phương khẳng định sẽ làm bên trên một trận. Nhưng là mọi người dù sao đều là cái gọi là danh môn chính phái, mà lại cùng là song phong cốc phụ thuộc. Nên giảng mặt mũi công phu muốn giảng, nên đi đi ngang qua sân khấu nhất định phải đi tới một lần. Thế là, hai người bắt đầu một phen đánh võ mồm, lẫn nhau tranh luận. Triệu ra giọng điệu rất đơn giản. Nơi này là Triệu gia phạm vi thế lực, bị Thái Ất môn tự dưng xâm lấn, Thái Ất môn nhất định phải lập tức rút đi, đồng thời hướng Triệu gia chịu nhận lỗi. Mạnh Trương lý do thoái thác đồng dạng đơn giản, nơi này từ xưa đến nay chính là Thái Ất môn thần thánh không thể chia cắt lãnh thổ, Thái Ất môn tuyệt không lui lại nửa bước. Người tới ta đi, nói hồi lâu nói nhảm về sau, đàm phán xem như chính thức tan vỡ. Triệu Đông ném vài câu ngoan thoại, liền lập tức rời đi. Ngày thứ hai, Triệu Đông liền đưa tới một phong chiến thư. Sau 15 ngày, Triệu gia cùng Thái Ất môn ở đây chiến đấu, quyết định cái này một linh mạch thuộc về. Mạnh Trương đón lấy chiến thư, đồng ý khai chiến. Cách làm này phụ họa song phong cốc quý củ, cũng là song phong cốc thuộc hạ phụ thuộc thế lực giải quyết tranh chấp thường dùng biện pháp. Dạng này công khai chiến đấu, có nhất định quý củ, có không ít hạn chế. Mặc kệ ngươi bí mật đã làm bao nhiêu sự tình bẩn thỉu, cái gì giết người đoạt bảo, cái gì cầm súng lăng yếu, nhưng là tại loại này công khai chiến đấu bên trong, nhất định phải quang minh chính đại, không thể mất danh môn chính phái khí độ, nhất là không thể để cho luôn luôn sĩ diện song phong cốc cảm thấy mất mặt. Tại dạng này chiến đấu bên trong, rất nhiều âm độc thủ đoạn cũng không thể sử dụng. Mà lại chiến đấu tốt nhất là chạm đến là thôi, không thể tạo thành đại lượng thành viên thương vong. Mạnh Trương tính toán một chút, hiện tại hậu thổ thần tướng rơi vào trạng thái ngủ say, thái ớt môn đệ tử không nhiều, tu vi yếu hơn. Mặc dù Mạnh Trương trong tay, có tử lý gia bí mật trong bảo khố có được nhị giai phù lục, còn có nhị giai khôi lỗi. Nhưng là những này át chủ bài không thể tùy tiện sử dụng. Triệu gia dù sao cũng là đi ra trúc cơ kỳ tu sĩ gia tộc, trong tay khẳng định đồng dạng có một ít át chủ bài. Nếu như không muốn tùy tiện đem chiến đấu thăng cấp, liền không thể vận dụng những thủ đoạn này. Chân chính quyết định thắng bại, vẫn là phải nhìn thái ớt môn các đệ tử. Mạnh Trương tiếp nhận thái ớt môn trưởng môn cũng có thời gian hơn 4 năm, trong môn lục tục ngo ngoe thu nhập một chút đệ tử. Hiện tại thái ớt môn đệ tử số lượng, dù sao cũng là hai chữ số. Ngoại trừ mới nhập môn không lâu, vừa mới bắt đầu tu luyện, ngay cả luyện khí nhất trọng cảnh giới đều không có vững chắc hai tên đệ tử, còn lại tất cả thái ớt môn thành viên, bao quát thanh linh đạo trưởng, vương gia phụ tử ở bên trong, đều bị Mạnh Trương gọi vào chiêu dương sơn núi. Ngoại trừ Mạnh Trương bên ngoài, tổng cộng là 15 tên thành viên. Trong đó tu vi cao nhất là luyện khí lục trọng điển chấn cùng thanh linh đạo trưởng. Bởi vì chủ yếu tác chiến phương lược là dựa vào loạn thạch mê sa trận tiến hành cố thủ. Cho nên Mạnh Trương để tinh thông trận pháp văn thiên toán, phụ trách chỉ huy mọi người. Tất cả mọi người bắt đầu công việc lu đủ lên, bắt đầu diễn luyện như thế nào phối hợp, như thế nào điều khiển pháp trận. Mạnh Trương cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ hoàn thành văn thiên toán ủy thác bên ngoài, hắn còn muốn đi ra ngoài xin giúp đỡ. Triệu gia sở dĩ muốn tại sau 15 ngày mới khai chiến, chính là muốn tặng cho song phương trở lại đầy đủ thời gian, để song phương riêng phần mình đi tìm đến đủ tư cách nhân chứng. Đây cũng là cái này chiến đấu lại một lớn đặc sắc. Chiến đấu thắng bại không chỉ là quyết định bởi trên chiến trường, còn phải xem chiến trường bên ngoài công phu. Chương 111, bút đầu. Song phương bằng vào riêng phần mình giao thiệp, tìm đến nhân chứng. Mặc dù trên đại thể vẫn là sẽ bảo trì công chính, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, khó tránh khỏi sẽ có thiên lệch. Thái ớt môn ở đây lập phái không đến 100 năm thời gian, mà lại đối ngoại kết giao không nhiều. Mà Triệu gia xem như sinh trưởng ở địa phương địa đầu xà, cắm rễ ở này 300 năm, nhân mạch khẳng định ở xa thái ớt môn phía trên. Nghĩ tới đây, Mạnh Trương có chút gặp khó khăn. Cho tới nay, xem như người xuyên Việt Mạnh Trương, trong lòng đều có không hiểu cảm giác ưu Việt. Mà lại bởi vì thân có thượng phẩm linh căn, từ nhỏ cũng bị thái ớt môn giả trưởng môn huyền linh đạo trưởng cho kỳ vọng cao. Cho nên, Mạnh Trương trong lòng là phi thường cao ngạo. Coi như mặt ngoài không nói, những cái được gọi là trúc cơ môn phái, hắn trên thực tế cũng không thấy thế nào ở trong mắt. Lấy Mạnh Trương linh căn tư chất, thành tựu trúc cơ tu vi chỉ là một cái thời gian vấn đề. Coi như dòm ngó kim đan cảnh giới, cũng không phải chuyện không thể nào. Mạnh Trương hiện tại nghĩ lại mình, vẫn là tâm tính không có thả chính. Kể 1000 nói 1 vạn, mình bây giờ chính là một tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, nắm giữ lấy một cái lớn chừng bàn tay môn phái. Nếu là tiểu môn tiểu hộ, vậy thì có rất nhiều bất đắc dĩ chỗ. Nên thấp kém thời điểm, nên thấp kém. Nên ra vẻ đáng thương thời điểm, liền muốn ra vẻ đáng thương. Bưng một bộ một phái trưởng môn giá đỡ, kéo không xuống tư thái, kia là ngu xuẩn nhất sự tình. Thế lực nhỏ liền muốn có thế lực nhỏ sinh tồn trí tuệ, tại trong khe hẹp bên trong cầu sinh tồn, xưa nay không là một chuyện dễ dàng. Không nói muốn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chí ít hẳn là thiện chí giúp người, kết giao nhiều bằng hữu. Liền xem như nghịch tâm ý của mình, trong lòng thụ điểm ủy khuất, cũng muốn thành thành thật thật nhịn xuống. Ngày mặt trời ngày không khí trung nhị thiếu niên, vĩnh viễn không có tư cách đảm nhiệm một cái hợp cách trưởng môn nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạnh Trương trong lòng rốt cục buông xuống rất nhiều không cần thiết gánh nặng. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là buông xuống thể diện, tìm tới đủ phân lượng nhân chứng. Mạnh Trương đầu tiên là chạy tới Minh Sa Phường Thị, mặt dày mày dạn quấn lên Thạch Vĩ Minh, muốn hắn vì chính mình tìm một cái đủ phân lượng nhân chứng. Thạch Vĩ Minh vẫn là bộ kia lý do thoái thác, bọn hắn chỉ là âm thầm làm một điểm nhỏ sinh ý, tuyệt không tham gia nơi đó gia tộc giữa các môn phái ân oán. Mạnh Trương lần này cũng sẽ không dễ dàng như vậy để hắn tránh thoát, dù sao chính là quân lấy hắn, nhất định phải giúp mình chuyện này. Mạnh Trương thế nhưng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây cũng không phải là muốn hắn tham gia thái ớt môn cùng Triệu gia ân oán, chỉ là hỗ trợ tìm một cái nhân chứng mà thôi. Mạnh Trương giữ chặt Thạch Vĩ Minh, rất có một bộ mọi người nhiều năm giao tình, ngươi lần này không giúp ta, ta liền kiên quyết không đi. Tư thế. Cuối cùng, đả động. Thạch Vĩ Minh không phải hai người nhiều năm. Giao dịch quan hệ. Mà là Mạnh Trương lộ ra, thái ớt môn linh điển. độ phì của đất tăng nhiều, đang chuẩn bị đem toàn bộ linh điển dùng cho gieo trồng linh hoa linh đánh. Cuối cùng Thạch Vĩ Minh rốt cục không kiên trì, đáp ứng hỗ trợ tìm một cái đủ phân lượng nhân chứng từ Thạch Vĩ Minh nơi này có thu hoạch. Mạnh Trương lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới Lâm Sơn Phái. Lâm Sơn Phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên xem như Mạnh Trương nhận biết nhất hiền lành một vị tiền bối tu sĩ, trên thân không có chút nào một phái trưởng môn giá đỡ, đối với hậu bối tu sĩ cũng có thể lấy lễ hạ giao. Đối với Thái Ất môn, môn phái nhỏ như vậy cũng có thể bình đẳng đối đãi. Mạnh Trương đến Lâm Sơn về sau phi thường thuận lợi gặp được Lâm Sơn phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên. Hứa Thừa Tiên phi thường nhiệt tình tiếp đãi Mạnh Trương, thái độ cũng rất là hòa ái dễ gần. Bất quá đem Mạnh Trương đưa ra mời Hứa Thừa Tiên xem như lần chiến đấu này nhân chứng thời điểm, Hứa Thừa Tiên thế mà huyền chuyển cự tuyệt. Lúc đầu Mạnh Trương coi là có khả năng nhất bị chính mình nói động chính là Hứa Thừa Tiên, nhưng không có nghĩ đến mình lại là đụng chạm. Mạnh Trương thậm chí không tiếc sệ mặt xuống, mềm nói muốn nhờ. Nhưng là Hứa Thừa Tiên khách khí là khách khí, nhưng là thái độ từ đầu đến cuối không thay đổi, đó chính là không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Cái này Mạnh Trương coi như rơi vào tình huống khó xử, ngay cả Hứa Thừa Tiên dạng này người hiền lành đều không thể mời được, vậy mình còn có thể đi cầu ai? Lần trước tham gia Lâm Sơn phái trúc cơ pháp hội thời điểm, mặc dù cũng coi là làm quen không ít tu chân thế lực, nhưng là tất cả mọi người không có thâm giao, hiện tại tùy tiện tới cửa muốn nhờ, không công mà lui khả năng rất lớn. Xảo thủ môn Kim Thất Cô, thái độ đối với chính mình không tệ, đã từng muốn giúp mình làm mai kéo thuyền. Vậy mình cầu tới cửa đi, nàng lại trợ giúp mình sao? Nghe nói, xảo thủ môn luôn luôn nhìn chúng các thế lực lớn nhân tài mới nổi. Không ít xảo thủ môn nữ đệ tử, đều là cùng những này nhân tài mới nổi liên hôn. Cùng lắm thì, mình bỏ bộ này trong sạch thân thể, đem mình giao cho xảo thủ môn nữ đệ tử. Đây cũng là mình vì môn phái đại nghiệp làm ra cống hiến. Chỉ bất quá, hy vọng xảo thủ môn phối cấp mình nữ đệ tử, không phải là loại kia có thể để cho người trẻ tuổi thiếu phấn đấu rất nhiều năm phú bà. Mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là Mạnh Trương trong miệng vẫn là không ngừng khẩn cầu Hứa Thừa Tiên. Chẳng những đưa ra đưa lên một phần hậu lễ, mà lại loáng thoáng ám chỉ, đầu kia linh mạch lợi ích, cũng có thể cùng Lâm Sơn phái chia sẻ. Nhưng là Hứa Thừa Tiên thái độ một mực rất rõ ràng, đó chính là huyền chuyển mà kiên định cự tuyệt. Mắt thấy thật sự là không cách nào thuyết phục Hứa Thừa Tiên, Mạnh Trương trong lòng vô cùng thất vọng. Trước lúc rời đi, hắn nhịn không được nói ra, tiền bối đã không chịu hỗ trợ, vạn bối chỉ có đi xảo thủ môn thử thời vận. Hứa Thừa Tiên nghe, ha 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 cười ha hả. Tiểu Mạnh trưởng môn, ngươi nếu là tin tưởng lão phu, cũng không cần đi xảo thủ môn đụng vách. Xảo thủ môn cùng Triệu gia quan hệ. Nhưng so sánh, ngươi biết, thâm hậu được nhiều. Không nói những cái khác, Triệu gia Triệu Dương, thê tử chính là xuất thân xảo thủ môn. Còn có, Kim Thất Cô sớm đã có ý đem chính mình chất nữ, gả cho Triệu Cửu Đấu. Nếu như không phải Triệu Cửu Đấu muốn xung kích trúc cơ kỳ, một mực không muốn tổn hại Nguyên Dương, song phương nói không chừng cũng sớm đã thành thân. Lâm Sơn phái thế nhưng là truyền thừa thời gian, phạm vi thế lực đều ở xa Triệu gia phía trên thế lực, tin tức khẳng định linh thông. Mà lại Hứa Thừa Tiên cũng không cần thiết trong vấn đề này mặt lừa gạt mình. Nghe Hứa Thừa Tiên, Mạnh Trương trong lòng một mảnh lạnh bớt. Triệu gia có xảo thủ môn dạng này trúc cơ tông môn hỗ trợ, mình coi như là trong chiến đấu thắng qua Triệu gia, cũng chưa chắc có thể bảo trụ đầu kia linh mạch. Làm sao bây giờ, muốn cứ thế từ bỏ linh mạch sao? Những này tu chân thế lực ở giữa rắc rối khó gỡ quan hệ, thật đúng là phức tạp a. Trong lòng vạn phần thất vọng Mạnh Trương, đột nhiên phúc trí tâm linh, lập tức quỳ mọp xuống đất. Vạn bối đến cùng phải nên làm như thế nào, còn xin tiền bối chỉ giáo. Tiền bối đại ân đại đức, vạn bối nhất định vĩnh thế không quên. Hứa Thừa Tiên khoát tay áo, lão phu đã sớm nói, Thái Ất môn cùng Triệu gia ân oán, lão phu không nên nhúng tay. Nói đến, lão phu cùng các ngươi Thái Ất môn đời trước trưởng môn Huyền Linh đạo trưởng, cũng là tương giao nhiều năm. Đúng rồi, Song Phong Cốc đang đương tiền bối, ngươi còn nhớ rõ sao? Hứa Thừa Tiên lời nói xoay chuyển, hỏi một cái không thể làm chung vấn đề. Đương nhiên nhớ kỹ, vạn bối đã từng cùng vị tiền bối này từng có hai mặt duyên phận. Mặc dù không biết Hứa Thừa Tiên hỏi cái này vấn đề dụng ý, Mạnh Trương vẫn thành thật trả lời nói. Chương 112, cầu viện. Song Phong Cốc chấp pháp trưởng Lao Đan Đương, Mạnh Trương cũng coi là cùng hắn đã từng quen biết. Lúc trước Song Phong Cốc chiêu mộ thuộc hạ phụ thuộc thế lực vây quét xa quái thời điểm, Mạnh Trương bởi vì phát hiện trước nhất, xa quái xào huyệt, còn hướng Tiêu Thân Cường. Cùng Đan Đương, hai người báo cáo. Qua. Về sau. Tiêu Thân Cường bỏ mình về sau, Song Phong Cốc vẫn là tuân thủ hứa hẹn, miễn đi Thái Ất Môn 3 năm cung phụng. Về sau tham gia Lâm Sơn phái Lâm Thân Pha trúc cơ pháp hội, Đan Ưng cùng Đan Nhất Hổ xuất hiện, Mạnh Trường xem như xa xa nhìn hắn một cái. Về phần càng nhiều quan hệ, vậy liền không có. Song Phong Cốc trúc cơ kỳ tu sĩ, xem như chung quanh nhất đẳng đại nhân vật, Mạnh Trường thật đúng là nịnh bợ không hơn. Hiện tại Hứa Thừa Tiên nâng lên Đan Ưng, không biết có dụng ý gì. Mạnh Trương một bên ở trong lòng suy nghĩ Hứa Thừa Tiên dụng ý, một bên thanh thanh thật thật đáp lời. Đan Ưng trưởng lão nhìn qua lạnh nói chuyện một chút, kỳ thật yêu nhất dịu dắt tuổi trẻ hậu bối Triệu gia tu sĩ năm đó không thành thật lại dám giấu hạ Song Phong Cốc tiểu trúc cơ đan trêu đến Song Phong Cốc trưởng môn tức giận. Chuyện này trôi qua không đến thời gian 3 năm, Song Phong Cốc rất nhiều trong lòng người đều còn ký ức như mới. Thời gian mấy năm qua, vì truy tra năm đó Tiêu Thân Cường trưởng lão bị giết một chuyện, Đan Ưng trưởng lão một mực tại bên ngoài buôn ba. Trước mấy ngày lão phu còn nghe nói có người tại Minh Sa Phường thị gặp qua lão nhân gia ông ta gặp mặt một lần. Năm đó Tiêu Thân Cường cái chết chính là Mạnh Trương hạ thủ. Hiện tại nghe Hứa Thừa Tiên nhắc lên năm đó chuyện cũ, Mạnh Trương còn có mấy phần mất tự nhiên. Nghe xong Hứa Thừa Tiên, Mạnh Trương tinh tế nhất phẩm, xem như phẩm ra hương vị tới. Mặc dù không biết Hứa Thừa Tiên tại sao muốn chỉ điểm mình, Mạnh Trương vẫn là thật sâu làm vái chào. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhất định nhớ cho kỹ. Ta nhưng không có chỉ điểm. Ngươi? Cái gì? Đây đều là chính ngươi ý nghĩ. Hứa Thừa Tiên cười ha ha. Nhớ kỹ. Lão phu không phải khách khí với ngươi, lão phu thật không có dạy qua ngươi. Làm thế nào, ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ điểm ấy. Nói đến đây điểm, Hứa Thừa Tiên ngữ khí có chút nghiêm nghị lại. Nếu như ngươi rời đi nơi này về sau nói lung tung, vậy lão phu cũng sẽ không nhớ kỹ chúng ta hai nhà giao tình. Cái này, Mạnh Trương xem như triệt để hiểu được. Hứa Thừa Tiên chỉ điểm mình đi tìm Song Phong Cốc trưởng lão, Đan Ưng cầu viện, nhưng là tuyệt đối không thể lộ ra đây là nguồn gốc tử chỉ điểm của hắn. Ở trong đó có cái gì nội tình, Mạnh Trương tạm thời không có tâm tư đi chú ý. Đã Hứa Thừa Tiên vì chính mình chỉ ra một con đường sáng, vậy mình liền dựa theo này làm việc. Mạnh Trương hận không thể đập đầu của mình làm sao đần như vậy. Triệu gia năm đó làm tức giận Song Phong Cốc thời điểm, mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, tại sao không có nghĩ đến có thể mượn nhờ Song Phong Cốc lực lượng áp chế Triệu gia. Đâu? Đương nhiên, chính Mạnh Trương trong lòng cũng là minh bạch. Bởi vì giết chết Tiêu Thân Cường quan hệ, hắn đối mặt Song Phong Cốc tu sĩ thời điểm, chắc chắn sẽ có điểm tâm hư. Cho nên cho tới nay, đối Song Phong Cốc đều là đứng xa mà trông. Về phần sau lưng Song Phong Cốc vụng trộm khai thác xích đồng khoáng sự tình, Mạnh Trương ngược lại không phải là rất lo lắng. Bởi vì Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện bị Song Phong Cốc bóc lột. Theo lý tuyên giảng, có không ít thế lực đều hoặc sáng hoặc tối giấu giếm chính mình thu nhập, giảm bớt đối Song Phong Cốc cung phụ. Đối với loại chuyện này, Song Phong Cốc cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chỉ cần không phải khiến cho quá rõ ràng, Song Phong Cốc có lúc cũng sẽ không thái quá so đo. Rời đi Lâm Sơn về sau, Mạnh Trương bằng nhanh nhất tốc độ, lại chạy tới Minh Sa Phường Thị. Quen thuộc Minh Sa Phường Thị Lý Tuyên, cũng không đoái hoài tới diễn luyện trận pháp, bị Mạnh Trương kêu tới. Thông qua Lý Tuyên giao thiệp con đường, Mạnh Trương rốt cục nghe được Đan Ưng nơi ở. Đan Ưng cũng không có ở tại Song Phong Cốc sản nghiệp bên trong, mà là ở tại một tên bằng hữu nơi đó. Chỗ này trụ sở ở vào Minh Sa Phường Thị phía tây, vị trí vắng vẻ, hiếm người dấu vết. Mạnh Trương chuẩn bị kỹ càng lễ vật, liền một thân một mình đến nhà bái phỏng. Nơi này là một chỗ độc môn tiểu viện, tiểu viện sai vật là một tên không đáng chú ý lao đầu, tuổi rất cao, mới bất quá luyện khí tam trọng tu vi. Mạnh Trương thuần thục đưa lên mấy cái hạ phẩm linh thạch, lấy ra lễ vật trình lên, nói ra mục đích của mình, đến đây cầu kiến Song Phong Cốc Đan Ưng trưởng lão. Thụ chỗ tốt lão đầu nhì cũng không khó nói chuyện, để Mạnh Trương chờ một lát về sau, liền đi thông báo. Cái này một chờ một lát, chính là hơn một canh giờ. Mạnh Trương không dám có chút không kiên nhẫn, vẫn thành thành thật thật tại nguyên chỗ chờ đợi. Lại qua hơn nửa canh giờ, tên kia lão đầu nhì mới từ trong sân nhỏ ra, lạnh lùng nói ra, Đan trưởng lão để ngươi đi vào. Lão đầu nhì tại phía trước dẫn đường, dẫn Mạnh Trương đi tới Đan Ưng trước mặt. Đan Ưng lúc này đang ngồi ở vườn hoa bên trong một trương trên ghế nằm mặt, chính khép hờ hai mắt dưỡng thần, một bộ giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng. Mạnh Trương tiến đến, hắn cũng không có mở to mắt, càng không có đứng dậy ý tứ. Mạnh Trương không dám thất lễ, lập tức hành đại lễ thăm viếng. Vạn bối Thái Ất Môn Mạnh Trương, xin ra mắt tiền bối. Đan Ưng như có như không hừ một tiếng, xem như trả lời. Mắt thấy Đan Ưng không nói gì, Mạnh Trương do dự một chút, sau đó bắt đầu phát huy ra mình toàn bộ biểu diễn kỹ xảo tới. Mạnh Trương dùng cực đoan ủy khuất ngữ khí, bắt đầu giống Đan Ưng khiếu nại. Triệu gia là như thế nào bá đạo, như thế nào ức hiếp Thái Ất Môn, mình lại là như thế nào ủy khuất bất lực. Nói đến phần sau, Mạnh Trương trong giọng nói đã có tiếng khóc, đơn giản chính là một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Thê thảm ủy khuất chỗ, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Mạnh Trương trong lòng đều bội phục mình, thế mà còn có thể có bực này biểu diễn kỹ xảo. Nếu như mình xuyên qua trước đó tiến vào ngành giải trí, nói không chừng đều có thể trộn lẫn cái giả hí xương xương hảo. Đan Ưng vẫn là không có phản ứng, Mạnh Trương đành phải tiếp tục khóc tố, càng nói càng là thương tâm. Qua một lúc lâu, Đan Ưng mới phất tay để Mạnh Trương an tĩnh lại. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là một đời không bằng một đời. Ngươi điểm ấy biểu diễn kỹ xảo, so với rất nhiều lao gia hỏa thế nhưng là kém xa. Mạnh Trương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, tình cảm người ta đã sớm khám phá mình đang diễn trò, hẳn là mình bạch diễn một trận. Các ngươi Thái Ất Môn cùng Triệu ra một chút kia phá sự, lao phu một chút hứng thú đều không có. Song Phong Cốc bên trong người, càng sẽ không tham dự các ngươi tranh chấp. Song Phong Cốc nhìn như cao cao tại thượng, trọng yếu nhất chính là muốn cam đoan công bằng công chính, mới có thể thống ngự nhiều như thế thế lực. Đan Ưng để Mạnh Trương có hơi thất vọng, chẳng lẽ lần này mình lại là một chuyến tay không? Đây là, một người trung niên từ bên ngoài tiến vào tiểu hoa viên bên trong. Đan Ưng chỉ người này, nói với Mạnh Trương, tiểu tử này là lão phu lão hưu hậu nhân Chu Thắng Khảo. Tiểu tử này suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì, ngược lại là một cái thích chó mũi vào chuyện người khác tính tình. Có chuyện gì các ngươi xuống dưới chậm rãi trò chuyện, lão phu lười nhắc nghe, cũng lười quản. Nói xong, phất tay liền đem Mạnh Trương đuổi đi. Tên kia gọi Chu Thắng Khảo trung nhân nhân, chủ động dẫn Mạnh Trương đi ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đem Mạnh Trương lĩnh xuất đi, mà là đem hắn dẫn tới bên cạnh trong một gian phòng. Chương 113, âm thầm giao dịch. Tại hạ Chu Thắng Khảo, cùng Mạnh trưởng môn vẫn là lần đầu gặp mặt, về sau còn xin Mạnh trưởng môn chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, không dám, tại hạ mới hẳn là hướng tiền bối thỉnh giáo mới là. Chu Thắng Khảo cùng Mạnh Trương hàn huyên vài câu, nói vài câu không có ích lợi gì nói nhảm về sau, Chu Thắng Khảo mới tiến vào chính đề. Mạnh trưởng môn ý đồ đến, chúng ta đều biết. Cùng Triệu gia khai chiến sắp đến, cần tìm một tên người trung gian. Lấy đan ba tính cách của lão nhân gia ông ta, là tuyệt đối sẽ không lẫn vào các ngươi những chuyện này. Bất quá, ta người này xưa nay thích xem náo nhiệt. Hiện tại vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, ngược lại là có thể đi một chuyến. Nhìn qua Mạnh Trương có chút ánh mắt chất vấn, Chu Thắng Khảo không có chút nào không vui tiếp tục nói ra, ngươi cứ việc yên tâm. Ta bản nhân bất quá là một tên luyện khí tiểu tu sĩ, nhưng nhìn tại đàn bá lão nhân gia ông ta phân thượng. Tại cái này mảnh đất nhỏ phía trên, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, đều nhiều hơn bao nhiêu muốn bán ta chút mặt mũi. Chỉ cần ta tự mình ra mặt, khác không dám hứa chắc, nhưng là chí ít có thể cam đoan một cái công bằng, sẽ không để cho Mạnh trưởng môn bị người khi dễ. Chu Thắng Khảo nói một hồi, Mạnh Trương mới xem như minh bạch hắn ý tứ. Đan Ưng trưởng lão thân vì Song Phong Cốc trúc cơ kỳ trưởng lão, thân phận không thích hợp lẫn vào loại chuyện này. Nhưng là Chu Thắng Khảo thân là hắn thân cận con cháu, ngược lại là có thể ra mặt, đảm đương lần chiến đấu này Thái Ất Môn phương nhân chứng. Đương nhiên, trên đời không có bữa trưa miễn phí, Chu Thắng Khảo cũng sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ. Hắn mở ra mình xuất trang phí, 4.000 hạ phẩm linh thạch. Một đầu mới hình thành linh mạch cấp 1, bình thường bán ra giá cả cũng bất quá 5-3.000 hạ phẩm linh thạch. Một đầu mới hình thành linh mạch, chậm rãi khai khẩn linh điển, tân tân khổ khổ kinh doanh, ít nhất cũng phải 10-8 năm mới có thể trở về. Bản. Đối phương mở ra 4.000. Hạ phẩm linh thạch. Giá cả, nhưng không có chút nào tiện nghi. Mạnh Trương trong lòng âm thầm may mắn, đối phương mặc dù tin tức linh thông, nhưng là cũng không biết đầu này linh mạch không phải mới hình thành, mà là mới tử. Lòng đất. Dốc lên. Đi lên. Đã hình thành thật lâu. Linh mạch. Đặc biệt là trong linh nhãn. Sản xuất hắc du linh ngưỡng. Tin tức, nếu để cho Đan Ưng biết, làm không tốt. Hắn sẽ không giữ thể diện mặt, trực tiếp xuất thủ cứng rắn đoạt linh mạch. Mạnh Trương cũng không có bởi vì Chu Thắng Khảo công phu sư tử ngoạm mà cảm thấy tức giận, đối phương đã mở ra giá cả. Nói rõ, đối phương là muốn làm giao dịch. Đã có thể giao dịch. Vậy liền, tất cả đều dễ nói chuyện. Mạnh Trương bày ra ra vẻ, dáng vẻ đắn đo. Bắt đầu cùng Chu Thắng Khảo có kẻ mặc cả. Chu Thắng Khảo cũng không nóng giận, ngược lại là lấy ra một bộ người làm ăn tư thái, cùng Mạnh Trương có kẻ mặc cả. Mạnh Trương không ngừng đè thấp làm tiểu, ngược lại tận trong bụng nước đắng, thật vất vả mới khiến cho Chu Thắng Khảo không kiên trì. Cuối cùng, song phương lấy 3.600 hạ phẩm linh thạch giá cả thành giao. Đương nhiên, Mạnh Trương nói cho Chu Thắng Khảo, mình lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, cần thời gian đi chậm rãi kiếm. Chu Thắng Khảo cũng không có làm khó Mạnh Trương, cho hắn một tháng kỳ hạn. Tại linh thạch không có tới tay trước đó, Chu Thắng Khảo trước tiên có thể đi đến chuyến này. Dù sao, chạy trời không khỏi nắng, phơi Mạnh Trương cũng không có lá gan dám quyệt nợ. Đàm hảo giao dịch, Mạnh Trương liền chủ động cáo từ, trước khi rời đi, hắn hỏi do, đã chính mình cũng đã ra khỏi như vậy đại nhất bút linh thạch, vậy cái này trận cùng Triệu gia ước chiến có thể hay không hủy bỏ, trực tiếp tuyên bố Thái Ất môn chiếm hữu đầu kia linh mạch. Chu Thắng Khảo không chút do dự cự tuyệt Mạnh Trương đề nghị. 3.500 hạ phẩm linh thạch, là hắn xem như nhân chứng xuất trang phí, không phải triệt để áp đảo Triệu gia giá tiền. Lấy thân phận của hắn cùng lập trường, tại trận này tranh chấp bên trong, có thể có chỗ khuynh hướng, nhưng ít ra mặt mũi công phu muốn không có trở ngại, không thể triệt để đảo hướng Thái Ất môn. Mạnh Trương sau khi nghe, chỉ có thể từ bỏ không chiến mà thắng ý nghĩ, rời khỏi nơi này. Trở lại Thái Ất môn tại Minh Sa phường thị cứ điểm nhiều hơn tiệm tạp hóa về sau, Mạnh Trương hướng Lý Tuyên nghe ngóng cái này Chu Thắng Khảo nội tình, nhìn phải chăng tin được. Lý Tuyên tin tức linh thông. Nói thẳng ra cái này Chu Thắng Khảo nội tình. Cái gọi là Chu Thắng Khảo, đích thật là đan ứng thế hệ con cháu, cũng là đan ứng kiếm tiền bao tay trắng. Đừng tưởng rằng song phong cốc trúc cơ kỳ trưởng lão liền thật sự là không dính khói lửa trần gian thần tiên, bọn hắn đồng dạng đối linh thạch có to lớn nhu cầu. Chỉ bất quá, song phong cốc dù sao cũng là bản thân rêu rao danh môn chính phái, đối nội bộ ước thúc vẫn tương đối nghiêm khắc. Đan ứng không tiện mình ra mặt, liền để cái này Chu Thắng Khảo thay thế hắn ra mặt. Coi như thật xảy ra vấn đề, một câu thế hệ con cháu hồ nháo, mình toàn không biết rõ tình hình, cũng hoàn toàn có thể lấp liếm cho qua. Đương nhiên, lần này sự kiện bên trong, Chu Thắng Khảo vẫn còn tin được. Từ hắn đại biểu Đan ứng ra mặt, chắc hẳn khác nhân chứng không dám công khai khó xử Thái Ất môn. Nghe Lý Tuyên, Mạnh Trương xem như hoàn toàn yên lòng. Mạnh Trương trong lòng minh bạch, Lâm Sơn phái Hứa Thừa Tiên chỉ điểm mình tìm đến Đan ứng, khẳng định biết tình huống cụ thể. Mà lại Triệu gia năm đó bị Song Phong Cốc giận chó đánh mèo, Đan ứng cũng là người trong cuộc một trong. Lấy Đan ứng lập trường, đã có thể đánh ép Song Phong Cốc không thích Triệu gia, lại có thể vì chính mình dãy bên trên một món linh thạch, thật đúng là nhất tiễn song điêu. Mạnh Trương trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác, tại lông cánh đầy đủ trước đó, ngàn vạn không thể để cho Song Phong Cốc đối với mình sinh ra ác cảm. Chuẩn bị cho Đan ứng lễ vật liền xài trên 100 hạ phẩm linh thạch. Trong vòng một tháng lại muốn nỗ lực 3.500 hạ phẩm linh thạch, cái này thật đúng là một cái không nhỏ gánh vác. Nguyên bản, Mạnh Trương còn xin cầu Thạch Vĩ Minh vì chính mình tìm kiếm một cái thích hợp nhân chứng. Hiện tại có Chu Thắng Khảo, tựa hồ bên kia liền không có cần thiết. Nhưng là để Mạnh Trương có chút buồn bực chính là, Thạch Vĩ Minh lần này hiệu suất đủ cao, thế mà đã tìm tới nhân tuyển thích hợp. Người này là tán tu bên trong chứ danh trúc cơ kỳ tu sĩ Cố Đường Hải chất tử Cố Đại Sơn. Tán tu tu hành không dễ. Muốn đối mặt vô số khó khăn, muốn trúc cơ, càng là khó càng thêm khó, khó như lên trời. Cố Đường Hải người này tư chất không tính quá tốt, nhưng vẫn là bằng vào cực lớn nghị lực, cùng một chút cơ duyên, thành công trúc cơ. Cố Đường Hải tại tán tu bên trong đã có hy vọng, bị rất nhiều tán tu coi là lãnh tụ tinh thần cùng tấm gương. Cố Đường Hải trúc cơ về sau, cũng không có quên bản, đối nhận biết tán tu có nhiều chiếu cố. Năm đó, Song Phong Cốc đều đã từng mời chào qua Cố Đường Hải, muốn cho hắn đảm nhiệm Song Phong Cốc khách khanh trưởng lão. Bất quá, Cố Đường Hải khéo lời từ chối mời chào, biểu thị mình vẫn là nguyện ý làm một đầu nhàn vân giã hạc. Cố Đường Hải một thân tu vi đến, tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong đều là nổi danh khó chơi nhân vật. Song Phong Cốc thuộc hạ đám này phụ thuộc thế lực, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Cố Đại Sơn hơn 70 tuổi, mới bất quá luyện khí trung kỳ tu vi. Bất quá, ỷ vào thúc thúc hắn Cố Đường Hải uy danh, cũng là tại tu chân giới lẫn vào sinh động. Ra mặt thay người bình sự tình, làm người bảo đảm, hai lần nói cùng, làm người hòa giải loại hình, đều là Cố Đại Sơn thông thường nghiệp vụ. Người này danh dự vẫn được, làm việc cũng phi thường đáng tin cậy. Hắn dĩ vãng hộ khách bên trong, danh tiếng không tệ, không có người nói hắn nói xấu. Xem như Thái Ất môn nhân chứng, cũng là đáng giá tín nhiệm. Chương 114, nhân chứng. Đã có Chu Thắng Khảo xem như nhân chứng, Cố Đại Sơn tựa hồ liền vô dụng. Bất quá. Lần này dù sao cũng là Mạnh Trương đau khổ khẩn cầu Thạch Vĩ Minh, người ta cũng tận tâm hỗ trợ. Nếu như nửa đường lật lọng, chẳng những tổn thương quan hệ của song phương, cũng tổn hại Mạnh Trương uy tín. Thế là, Mạnh Trương vẫn là dùng lên Cố Đại Sơn cái này nhân chứng. Dù sao người này xem ở Thạch Vĩ Minh phân thượng. Mở ra. Một cái. Hữu nghị giá. Chỉ cần 200 hạ phẩm linh thạch xuất trang phí. So sánh Chu Thắng Khảo bên kia 3.500 linh thạch. Xuất trang phí, cái giá tiền này thế nhưng là phi thường. Lương tâm. Thạch Vĩ Minh an bài hai người. Gặp mặt một lần. Cố Đại Sơn là một tên thân hình cao lớn, tướng mạo hiền lành lao đầu tử. Mạnh Trương. Tiếp xúc với hắn một chút, phát hiện người này không khó ở chung. Tại cùng Chu Thắng Khảo đàm luận thời điểm, Mạnh Trương vốn là chuẩn bị dùng tha tâm thông đọc đến. Một chút. Hắn tâm tư. Nhưng là đến một lần Chu Thắng Khảo giống như hắn, đều là luyện khí. Hậu kỳ tu sĩ, khó mà đọc đến quá mức kỹ càng tin tức. Thứ hai, lúc ấy dù sao cũng là tại đan lưng nơi ở, ai biết đan lưng có hay không ở sau lưng chú ý. Cho nên, Mạnh Trương lúc ấy cố kiềm nén lại lòng hiếu kỳ, không có đọc đến Chu Thắng Khảo tâm tư. Hiện tại đối mặt Cố Đại Sơn, Mạnh Trương nhịn không được thi triển tha tâm thông. Đọc đến một chút hắn tâm tư. Kết quả rất khiến. Mạnh Trương hài lòng, Cố Đại Sơn phẩm hạnh không tệ, thu linh thạch liền sẽ hảo hảo làm việc. Ngoài ra, Mạnh Trương cũng phát hiện Cố Đại Sơn trong lòng, cái nào đó cùng Cố Đường Hải có liên quan sự tình. Mạnh Trương âm thầm đem chuyện này đi lại. Nhìn về sau. Có hay không nhờ vào đó. Giành lợi ích cơ hội. Thứ Minh xa phường thị. Ra, Mạnh Trương liền mang theo. Lý Tuyên cùng Trương Trạm Lâm. Hai người, ngựa không ngừng vó chạy về Chiêu Dương Sơn Núi. Trở lại Chiêu Dương Sơn Núi, Mạnh Trương đem văn tiên toán. Ủy thác. Hắn mua sắm vật phẩm giao cho hắn, sau đó tất cả mọi người đầu nhập vào khẩn trương diễn luyện bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. 15 ngày. Thời gian. Thoáng qua liền mất. Đến. Triệu gia cùng. Thái Ất Môn ước chiến vào cái ngày đó, Chiêu Dương Sơn Núi chung quanh sáng sớm. Liền. Tụ tập. Số lớn khách xem. Những này khách xem đến từ bốn phương tám hướng, có là chung quanh tu chân thế lực thành viên, có là thường tại chung quanh hoạt động tán tu, thậm chí còn có càng xa địa phương tới du khách. Bên cạnh vài tòa cao nhất trên núi nhỏ, cơ hồ nói lên được là người đông nghìn nghịt. Hai cái tu chân thế lực công khai ước chiến, đây thật là vừa ra trò hay a. An dưa quần chúng chỉ kém không có chuyển ra băng ghế, xuất ra hạt dưa. Mạnh Trương cùng Thái Ất Môn đệ tử, canh giữ ở phòng hộ pháp trận về sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên bầu trời bay tới một chiếc phi thuyền bên cạnh nương theo lấy vài đầu xích vũ ưng. Phi thuyền cùng xích vũ ưng ở bên cạnh cách đó không xa một chỗ trên sườn núi hạ xuống tới. Nơi này sớm đã có sớm chạy đến Triệu gia tử đệ, chiếm đóng địa phương, chờ đợi đại đội nhân ma đến. Triệu Cửu Đấu mang theo Triệu Đông cùng một đám Triệu gia tộc người, xuất hiện ở trên sườn núi. Ngọn núi này sườn núi là trước đó liền chỉ định, song phương nhân chứng quan chiến vị trí. Triệu Cửu Đấu bọn người sau khi xuất hiện không lâu. Mạnh Trương cũng gương mặt lạnh lùng, đi tới trên sườn núi, cùng hắn cùng nhau chờ đợi song phương nhân chứng đến. Trước hết nhất chạy đến là Phi Ưng Môn môn chủ Trần Chấn Thiên cùng chung quanh mấy nhà tiểu thế lực trưởng môn. Bọn hắn cưỡi yêu thú tọa kỵ vừa xuất hiện, liền đi thẳng tới Triệu Cửu Đấu sau lưng. Triệu Đông hơi có vẻ đắc ý nhìn một cái Mạnh Trương, thầm nghĩ nói, Mạnh Trương tiểu tử này coi như kiếm thuật không sai lại như thế nào. Thái Ất Môn quá yếu, căn bản cũng không có Triệu gia dạng này nhân mạch. Mạnh trưởng môn. Các người Thái Ất Môn mời tới nhân chứng đâu? Không phải là mời không đến người A. Mạnh Trương không thèm để ý tiểu nhân vật như vậy, tỉnh trống rông kéo xuống thân phận của mình. Qua một lúc lâu về sau, Cố Đại Sơn cưới một thất yêu thú tọa kỵ vội và xông lên dốc núi. Không có ý tứ, Mạnh trưởng môn, lão phu trên đường gặp gỡ mấy vị lão hưu, nói thêm vài câu, kém chút liền đến muộn. Thời gian còn sớm. Cố tiền bồi tới thật đúng lúc. Mạnh Trương vừa cười vừa nói. Cố Đại Sơn tại khu vực phụ cận cũng coi là một cái danh nhân, hắn vừa xuất hiện, không ít người đều nhận ra thân phận của hắn. Cố Đại Sơn cùng Mạnh Trương đánh xong chào hỏi, hướng một chút người quen phất tay ra hiệu, sau đó trở lại Mạnh Trương bên người. Phía sau có trúc cơ kỳ tu sĩ làm chỗ rửa Cố Đại Sơn một người, liền để Triệu gia mời tới một bang nhân chứng, cảm thấy có chút khó khăn. Đợi chút nữa nếu là xảy ra tranh chấp, vì cùng Triệu gia một chút giao tình, liền đối đầu trúc cơ kỳ tu sĩ chất tử, giống như có chút không đáng a. Đương nhiên, coi như Cố Đường Hải lại là ngang ngược, cũng sẽ không bởi vì chất tử ân oán, liền trực tiếp tới cửa khó xử những thế lực này. Nhưng là, thật đắc tội trúc cơ kỳ tu sĩ, người ta tùy tiện làm chút tay chân, liền có thể khiến cái này thế lực phi thường khổ sở. Triệu Cửu Đấu ngược lại là sắc mặt không thay đổi, rất có phong độ cùng Cố Đại Sơn chào hỏi một tiếng. Bầu trời truyền đến một trận trong trẻo tiếng hạc rẽ, một đầu thanh hạc cùng một đầu hoàng hạc, bay đến ngọn núi này sườn núi phía trên, đồng thời rất nhanh hạ xuống tới. Mạnh Trương từng tại Lâm Sơn phái thấy qua xảo thủ môn trưởng môn Kim Thất Cô, Kim Đao môn trưởng môn Nguyễn Nguyên, phân biệt từ tiên hạc phía trên xuống tới, đi vào trước mặt mọi người. Tiên hạc loại yêu thú là nhân loại tu chân giả thường xuyên ngồi cưỡi phi hành loại yêu thú. Tại tu chân tài nguyên phi thường cằn cỗi vô tận xa hải, có thể nuôi dưỡng phi hành loại yêu thú, chí ít cũng có thể coi là được là tiểu thổ hào. Mạnh Trương trong lòng cũng rất là hâm mộ, phi hành loại yêu thú tọa kỵ ngồi lên phi thường phong cách, mà lại vô cùng thực dụng, thật muốn cho mình phối hợp một đầu. Trong lòng suy nghĩ lung tung Mạnh Trương, giống như Triệu Cửu đấu, phân biệt hướng hai vị trưởng môn Vân An. Xảo thủ môn trưởng môn Kim Thất Cô vẫn là bộ kia nát miệng bác gái tính tình, rất có mấy phần nhiệt tình cùng người chung quanh chào hỏi. Trông thấy Mạnh Trương bên người Cố Đại Sơn, cười hì hì nói ra: "Lão Cố a, ngươi lần này lại là lấy tiền giúp người làm việc, ngươi này a liền thích dạy những này món tiền nhỏ, mỹ mắt cũng là quá nhỏ bé. Nói một chút đi, lần này lại từ tiểu Mạnh trưởng môn nơi đó lừa nhiều ít linh thạch?" Kim Thất Cô vừa dứt lời, hư lạnh một tiếng âm thanh truyền đến: "Hừ, tiền gì cũng dám dạy, cũng không sợ ngày đó chọc đại phiền toái, đem mình bồi đi vào." Kim Đao môn trưởng môn Nguyễn Nguyên bất âm bất dương nói: "Xảo thủ môn cùng Kim Đao môn đều là có chút cơ kỳ tu sĩ tông môn, cũng sẽ không cố kỵ. Cố Đường Hải như vậy một cái tán tu, nếu như Cố Đường Hải bản thân ở đây, Kim Thất Cô cùng Nguyễn Nguyên khả năng sẽ còn cho hắn mấy phần mặt mũi. Cố Đại Sơn bất quá là Cố Đường Hải chất tử, thật không có đặt ở hai người trong mắt." Cố Đại Sơn sắc mặt không dễ nhìn lắm, có mấy phần hối hận, mình không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Kim Thất Cô trông thấy Mạnh Trương, trực tiếp tùy tiện nói ra: "Tiểu Mạnh trưởng môn, a, lão bà tử, nguyên bản còn rất xem trọng ngươi, nhưng ngươi làm thế nào ra loại này chuyện hồ đồ, thế mà cướp chiếm người ta Triệu gia linh mạch. Như vậy đi, ngươi đem linh mạch còn cho Triệu gia, thuận tiện lại nói lời xin lỗi. Xem ở lão bà tử trên mặt mũi, Triệu gia bên kia chắc hẳn sẽ không truy cứu. Nếu như không phải lão bà tử thực sự nhìn ngươi thuận mắt, lão bà tử cũng sẽ không như vậy giúp ngươi. Thế nào, ngươi cảm thấy lão bà tử có đạo lý hay không?" Chương 115, khai chiến. Kim Thất Cô loại này đúng sai không phân, rõ ràng thiên vị Triệu gia lời nói, để Mạnh Trương trong lòng một trận lửa cháy. Người này a, thật sự là giỏi thay đổi. Lần trước tại Lâm Sơn phái lúc gặp mặt, Kim Thất Cô cũng không phải trước mắt bộ dáng như vậy. Mạnh Trương cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh như băng nói ra: "Đây là vãn bối cùng Triệu gia ân oán, cũng không nhọc đến tiền bối phí tâm. Tiền bối ở một bên quan chiến liền tốt, không cần hỏi nhiều cái khác. Thứ không biết chết sống, ngay cả tiền bối hảo ý cũng không biết tiếp nhận. Người tuổi trẻ bây giờ a, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Đợi đến ăn đau khổ, mới biết được cầu xin tha thứ." Kim Đao môn trưởng môn Nguyễn Nguyên hung hăng nói. Mạnh Trương lười nhác cùng hắn tranh chấp, đám người này lập trường đã nói rõ, căn bản cũng không khả năng làm được công chính. Đã song phương nhân chứng đều đến đông đủ, vậy các ngươi song phương liền có thể khai chiến. Nguyễn Nguyên tuyên bố: "Còn xin tiền bối chờ một chút, vạn bối mời tới bên này nhân chứng, còn có một người không có đến. Không biết tiểu Mạnh trưởng môn mời tới là thần thánh phương nào, sĩ diện bày như vậy lớn, để chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một người." Kim Thất Cô hỏi: "Người này đến, tiền bối tự nhiên biết hắn là ai." Mạnh Trương thuận miệng nói: "Cố Lộng Huyền hư, không biết mùi vị." Nguyễn Nguyên rất có vài phần khinh thường. Lại đợi một trận, có chút không nhịn được, Nguyễn Nguyên đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Chân trời truyền đến một trận hạc rẽ, một đầu lam hạc từ đằng xa bay tới. Lam hạc tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh liền đi tới sườn núi trên không. Lam hạc hạ xuống về sau, một người từ lam hạc phía trên đi xuống. Người này vừa xuất hiện, Triệu Cửu đấu sắc mặt đại biến, thậm chí lộ ra mấy phần bối rối. Kim Thất Cô cùng Nguyễn Nguyên sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi. "Tiểu Mạnh trưởng môn, thật sự là xin lỗi, lão ca ta đến chậm một bước a." "Đâu có đâu có, Chu đại ca tới thật đúng lúc." Mạnh Trương tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, cùng Chu Thắng Khảo Vân An: "Các vị, xin lỗi, ta lúc đầu đều muốn động thân, thế nhưng là đàn bá nhất định phải đem ta giữ chặt, nói là có chuyện giao phó." Cùng đàn bá nói vài câu, lúc này mới đến trễ. Chu Thắng Khảo đối chung quanh ôm quyền nói: "Chu huynh có thể thường xuyên lắng nghe đàn trưởng lão dạy bảo, kia là nhiều ít người cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Vì bực này đại hảo sự, cái khác việc nhỏ căn bản không đáng giá nhắc tới." Nguyễn Nguyên vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Kim Thất Cô cười ha hả nói ra: "Nếu như có thể thường ngày đạt được đàn trưởng lão dạy bảo, chúng ta liền xem như sống ít đi mấy năm đều nguyện ý a." Chu Thắng Khảo cũng không có bởi vì thân phận của mình liền biểu hiện vênh váo hung hăng, ngược lại phi thường nhiệt tình cùng người chung quanh hàn huyên. Xem ra, Chu Thắng Khảo cùng Đan Ưng quan hệ trong đó, thật đúng là không phải bí mật gì. Chung quanh không ít tu sĩ đều nhao nhao chen tới, nhiệt tình nói chuyện với Chu Thắng Khảo. Đem Triệu Cửu Đấu chủ động hướng Chu Thắng Khảo vấn an thời điểm, Chu Thắng Khảo biểu hiện phi thường lạnh đạm, lạnh như băng trả lời một câu, liền không muốn tiếp tục phản ứng hắn. Trông thấy một màn này, chung quanh các tu chân giả, trong lòng lập tức có phán đoán. Triệu Cửu Đấu trong lòng càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc cùng một bang tộc nhân, năm đó bị Song Phong Cốc giận chó đánh mèo về sau, bây giờ còn đang Minh Sa Sơn phục khổ dịch. Chu Thắng Khảo hiện tại lại là thái độ như thế, Triệu gia cuộc sống sau này khó qua. Cùng đám người nói một trận về sau, Chu Thắng Khảo mới nói ra, thời gian đã không còn sớm, vẫn là trước hết để cho Thái Ất Môn cùng Triệu gia giải quyết bọn hắn tranh chấp đi. Hiện tại liền bắt đầu. Đi. Chu Thắng Khảo tuyên bố về sau, Mạnh Trương lập tức rời đi nơi này, về tới Thái Ất Môn trận doanh bên trong. Triệu Cửu Đấu. Đè xuống trong lòng bất an. Triệu tập Triệu gia tu sĩ, liền chạy về phía Thái Ất Môn trận doanh. Triệu gia bảy tu sĩ bên trong, chuyến đến một trận xì xào bàn tán. Chu Thắng Khảo thái độ đối với Triệu gia, để bọn hắn đều rất là bất an. Tốt, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Chuyên chú vào trước mắt chiến đấu. Có chuyện gì sau cuộc chiến lại nói. Triệu Cửu Đấu trấn an một chút lòng người, liền cái thứ nhất xông về phía trước pháp trận. Mạnh Trương trong lòng biết, lấy Triệu Cửu Đấu luyện khí viên mãn tu vi, nếu như không có người ngăn trở hắn, hắn sẽ cho tòa này nhất giai pháp trận mang đến to lớn lực trùng kích. Mạnh Trương từ pháp trận bên trong nhảy ra, chủ động đón nhận Triệu Cửu Đấu. Binh đối binh, tướng đối với tướng, cái này đang cùng Triệu Cửu Đấu tâm ý. Lần trước tại Lâm Sơn một trận chiến, hai người không có phân ra thắng bại. Triệu Cửu Đấu chẳng những không có đạt thành giáo huấn Mạnh Trương mục đích, ngược lại giúp Mạnh Trương dương danh. Hôm nay, Triệu Cửu Đấu liền muốn dùng phi kiếm của mình, hảo hảo giáo huấn cái này may mắn tiểu tử, vì chính mình chính danh. Hai thanh phi kiếm trên không trung múa, sau đó cấp tốc tới gần, bắt đầu một hệ liệt kịch liệt va chạm. Mạnh Trương cùng Triệu Cửu Đấu đều không phải là chân chính kiếm tu, ngoại trừ phi kiếm bên ngoài, cũng không bài xích sử dụng cái khác pháp khí. Mạnh Trương giơ lên trong tay hỏa phù, trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy đầu thái dương chân hỏa biến thành hỏa xà, nhao nhao nhào về phía Triệu Cửu Đấu. Triệu Cửu Đấu cầm trong tay một cây thạch côn, dùng sức huy động, trên mặt đất cắt đất ngưng tụ thành hai đầu thổ long, chính diện đón nhận kia mấy đầu hỏa xà, kịch liệt đánh nhau chết sống. Mạnh Trương nhẹ nhàng lay động kinh hồn linh, Triệu Cửu Đấu đeo ngọc bội tự phát sinh ra một dòng nước ấm, để hắn bảo trì thanh tỉnh, khỏi bị tiếng chuông ảnh hưởng. Mạnh Trương cùng Triệu Cửu Đấu ngươi tới ta đi, đánh đến khó hòa giải thời điểm, một bên khác cũng không có nhàn rỗi. Triệu gia lần này ngoại trừ Triệu Cửu Đấu bên ngoài, chung phái ra 15 tên tu sĩ. Đó cũng không phải Triệu gia chỉ có thể phái ra nhiều người như vậy, mà là dựa theo Triệu Cửu Đấu ý nghĩ, muốn lấy đồng dạng nhân số, chính diện đánh bại Thái Ất Môn, triệt để áp đảo Thái Ất Môn, hiện ra Triệu gia uy phong tới. Triệu gia tu sĩ cầm đầu là luyện khí thất trọng Triệu Đông, ngoài ra còn có 2 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Còn lại tu sĩ, toàn bộ đều là luyện khí trung kỳ tu vi. Mà Thái Ất Môn bên này, ngoại trừ Điền Chấn cùng Thanh Linh đạo trưởng là luyện khí lục trọng, Lý Tuyên, Trương Trạm Lâm cùng Vương gia phụ tử là luyện khí trung kỳ bên ngoài, đệ tử còn lại toàn bộ đều là luyện khí sơ kỳ thái điểu. Tại tu chân giới bên trong, các thế lực lớn đều là tận lực phòng ngừa để luyện khí sơ kỳ thái điểu trên chiến trường. Thái Ất Môn cùng người Triệu gia số giống nhau, nhưng là tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Thái Ất Môn duy nhất có thể dựa vào chính là nhất giai phòng hộ pháp trận loạn thạch mê sa trận. Mặc dù là lần thứ nhất thực chiến, nhưng là Văn Thiên Toán không có chút nào bối rối. Hắn tỉnh táo chỉ huy đám người vào chỗ, sau đó bắt đầu khống chế pháp trận vận chuyển. Triệu Đông bọn người vọt tới pháp trận phía trước, không cần hạ lệnh, đám người liền nhao nhao sử xuất các loại thủ đoạn, bắt đầu tiến đánh trước mặt pháp trận. Bất quá là nhất giai pháp trận mà thôi, có thể có bao nhiêu lực phòng ngự, có thể tiếp nhận đám người tiến công. Từng đạo phù lục hóa quang biến mất, hỏa cầu thuật, thổ long thuật, kim đao thuật. Một hệ liệt pháp thuật phô thiên cái địa vành đến, cơ hồ muốn đem cả tòa pháp trận hoàn toàn bao phủ lại. Pháp trận ngoại vi mê cắt bay động, chủ động đón nhận những pháp thuật này. Từng đợt tiếng vang qua đi, mê cắt tiêu tán, lộ ra trong pháp trận mặt tình huống. Công kích không có đình chỉ, càng nhiều phù lục được phóng thích, càng ngày càng nhiều pháp thuật, từ bốn phương tám hướng đánh phía pháp trận. Chương 116, phụ trận. Loạn thạch mê sa trận bên trong, những cái kia linh khí biến thành cự thạch, nhao nhao di động, chủ động nên hướng oanh tới vô số pháp thuật. Cự thạch bị oanh chia 5 x 7, hóa thành linh khí biến mất. Những cái kia oanh tới pháp thuật cũng biến mất theo. Có người điều khiển pháp trận cùng không có người điều khiển pháp trận hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Văn Thiên Toán mặc dù là lần thứ nhất điều khiển pháp trận cùng người đấu pháp, nhưng là hắn phi thường tỉnh táo, luôn luôn có thể phát hiện pháp trận yếu kém địa phương, kịp thời điều động lực lượng đền bù. Thái Ất môn đệ tử chỗ đứng sau khi hoàn thành, đều phân biệt ở vào pháp trận vị trí then chốt. Bọn hắn đem chân khí trong cơ thể phương pháp nhập trận bên trong, trợ giúp pháp trận vận chuyển. Vô luận Triệu gia tu sĩ như thế nào tiến đánh, bọn hắn phát ra các loại công kích, luôn luôn có thể bị pháp trận thành công ngăn cản lại tới. Trong lúc nhất thời, phe tấn công cùng phòng thủ phương đều lâm vào giữ lẫn nhau bên trong. Một bên khác, Mạnh Trương cùng Triệu Cửu đấu, cũng là đánh đến khó hòa giải. Mạnh Trương biết, Thái Ất môn đệ tử cùng Triệu gia tu sĩ tu vi chênh lệch quá lớn. Trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng đứng vững, một lúc sau, liền sẽ chậm rãi duy trì không được. Mạnh Trương cần trước giải quyết đối thủ của mình, mới có dư lực bận tâm bên kia chiến trường. Mà Triệu Cửu đấu trong lòng càng là phiền muộn, tu vi của mình rõ ràng mạnh hơn đối phương, có thể di động lên tay đến, luôn có một loại bó tay bó chân cảm giác, ngược lại làm cho đối phương chiếm cứ chủ động. Phi kiếm trên không trung vừa đi vừa về bay múa, va chạm ám sát, hỏa xà cùng thổ long ở trên mặt đất liều mạng chiến đấu, không ai nhường ai. Thỉnh thoảng vang lên từng tiếng chuông, đại bộ phận uy lực đều bị Triệu Cửu đấu hộ thân ngọc bội ngăn lại, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy có mấy phần tâm phiền ý loạn. Triệu Đông xuất lĩnh tộc nhân tiến đánh nửa ngày, đều không thể giao động địch nhân pháp trận, trong lòng bắt đầu gấp. Vốn cho là, mình đám người này tu vi viễn siêu đối thủ, tùy tiện liền có thể lấy được nghiền ép thức thắng lợi. Thế nhưng là đối phương ỷ vào một tòa nhất giai pháp trận, quả thực là đem phe mình ngăn lại. Triệu Đông lấy ra một trương phá trận phù, đồng thời ra hiệu hai gã khác luyện khí hậu kỳ đồng tộc. Phá trận phù mặc dù khó được, trên thị trường cũng không dễ mua được, nhưng là lấy Triệu gia nội tình, xuất ra mấy trương nhất giai phá trận phù, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Phóng. Theo Triệu Đông ra lệnh một tiếng, bao quát hắn ở bên trong, ba tên Triệu gia tu sĩ riêng phần mình phóng ra một trương nhất giai phá trận phù. Nguyên bản ngay tại cao tốc vận chuyển loạn thạch mê sa trận, lập tức liền bị định trụ, đình chỉ vận chuyển. Ba tấm nhất giai phá trận phù mặc dù không thể triệt để đánh tan tòa này pháp trận, nhưng là để pháp trận tạm thời ngừng vận chuyển, cũng rất dễ dàng liền có thể làm được. Giết! Triệu Đông quát lên một tiếng lớn, liền xung phong đi đầu vọt vào pháp trận. Thời gian không nhiều, mọi người nhanh lên. Có người mở miệng nhắc nhở đồng tộc. Triệu gia tộc người nhao nhao xông vào pháp trận, xuất ra riêng phần mình đòn sát thủ đến, chuẩn bị toàn lực công kích đối thủ. Bọn hắn muốn tại pháp trận khôi phục vận chuyển trước đó, tận khả năng nhiều đánh bại Thái Ất môn đệ tử, để bọn hắn bị thương mất đi sức chiến đấu. Không có pháp trận che chắn, tất cả Thái Ất môn đệ tử đều bại lộ tại địch nhân trước mặt. Lấy song phương tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, Thái Ất môn đệ tử tuyệt đối không ngăn cản được mấy lần. Tất cả Thái Ất môn đệ tử cũng bắt đầu kinh hoàng, chỉ có Văn Thiên Toán thần sắc không thay đổi, vẫn đầy đủ tỉnh táo. Trông thấy Triệu gia đệ tử xông vào pháp trận, hắn lấy ra một lớn chồng phụ lục, ném tới không trung. Những đùa chú này hóa thành từng đạo lưu quang, phân biệt bay về phía phương hướng khác nhau. Lưu quang quy vị về sau, hóa thành từng cây cự mục, di chuyển nhanh chóng, tả hữu đi loạn, đem tất cả Triệu gia tộc người vây quanh ở trong đó. Triệu Đông vừa xông vào pháp trận thời điểm, liền phát hiện Văn Thiên Toán cái này chủ trì trận pháp đối thủ. Hắn không có chút nào do dự, liền ngự sử phi kiếm, hướng về Văn Thiên Toán ám sát đi qua. Cũng may Văn Thiên Toán động tác rất nhanh, kịp thời thả ra cái này một lớn chồng phụ lục. Từng cây cự mục di chuyển nhanh chóng, đem Triệu Đông thả ra phi kiếm chặn. Tất cả Triệu gia đệ tử đều lâm vào cự mục trong vòng vây. Đối mặt từ bốn phương tám hướng đụng tới cự mục, bọn hắn không để ý tới tiếp tục tiến công, có mấy phần hốt hoảng bắt đầu chống cự cùng né tránh cự mục va chạm. Triệu Đông ngự sử phi kiếm, một kiếm chặt đứt một cây cự mục. Cự mục hóa thành màu xanh khí thể biến mất về sau, lại có càng nhiều cự mục đánh tới. Phù trận, lại là phù trận. Triệu Đông tức hổn hển kêu lên. Cái gọi là phù trận, chính là từ trận pháp sư thiết kế phương án, phù sư vẽ ra nguyên bộ đại lượng phù lục, cuối cùng trải qua trận pháp sư tổ hợp mà thành. Phù trận xem như một loại giản hóa pháp trận, uy lực cùng tiếp tục thời gian, cũng không bằng đứng đắn pháp trận. Phù trận không cần dựa vào linh mạch, uy lực cơ bản quyết định bởi tại phù lục. Phù trận thắng ở phóng thích thuận tiện, đơn giản dễ dùng. Nhất là tại giã ngoại tao ngộ chiến thời điểm, đặc biệt tốt dùng. Phù trận tại Minh Sa phường thị liền có bán ra, chủng loại phong phú, công năng đa dạng. Nhưng là trong đó tinh phẩm, vẫn tương đối hiếm thấy. Văn Thiên Toán lúc trước diễn luyện pháp trận thời điểm, liền nhắc nhở qua Mạnh Trương. Lấy Triệu gia nội tình, lấy tới phá trận phù dạng này hiếm thấy phù lục cũng không phải là việc khó. Phóng thích phá trận phù về sau, pháp trận sẽ bị tạm thời định trụ. Đây là một cái đại phá phun. Trong khoảng thời gian này bên trong, tốt nhất có thể có cái gì thủ đoạn ngăn chặn địch nhân, chờ đợi pháp trận khôi phục vận chuyển. Văn Thiên Toán đề nghị chính là, tốt nhất có thể lấy được một bộ phù trận. Chẳng những phóng thích thuận tiện, mà lại cũng có lợi cho hắn phát huy mình trận pháp tạo nghệ. Mạnh Trương đối Văn Thiên Toán đề nghị rất tán thành. Hắn chuyên môn ủy thác Thạch Vĩ Minh trợ giúp mua sắm một bộ tinh phẩm phụ trận. Văn Thiên Toán hiện tại thả ra bộ này phụ trận, mặc dù vẫn là nhất giai phụ trận, nhưng là uy lực to lớn, tập khốn địch đả thương địch thủ làm một thể. Quả nhiên, bất ngờ không đề phòng, coi là thắng lợi trong tầm mắt Triệu gia tu sĩ, toàn bộ bị phụ trận khốn trụ. Triệu Đông dù sao cũng là có truyền thừa gia tộc tu sĩ, không phải là không có kiến thức. Tán tu. Hắn biết phụ trận uy lực không thể bền bỉ. Chỉ chờ tới lúc. Phù lục. Bên trong. Ẩn chứa lực lượng hao hết. Phù trận liền sẽ tự sụp đổ. Đáng tiếc, Văn Thiên Toán trận đạo tạo nghệ xác thực bất phàm, một bộ phổ thông phụ trận, trong tay hắn chơi ra nhiều loại hoa văn tới. Từng cây mạnh mẽ đâm tới cự mục, đem Triệu gia đệ tử sông thất linh bắt lạc, không cách nào tập trung. Tất cả Triệu gia tử đệ đều mệt mỏi, bất lực bận tâm cái khác. Đợi đến phù lục lực lượng hao hết, phù trận biến mất, tòa kia nhất giai loạn thạch mê sa trận cũng sớm đã khôi phục vận chuyển bình thường. Tại pháp trận bên ngoài tiền đánh, cùng bị vây ở pháp trận bên trong, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Ở vào loại trước tình huống thời điểm, có thể cơ bản không cần cân nhắc tự thân phòng ngự, toàn lực công kích pháp trận. Ở vào loại sau tình huống thời điểm, vậy sẽ phải cẩn thận. Tại công kích pháp trận thời điểm, pháp trận phản kích cũng sẽ kịp thời đến. Triệu Đông biết lợi hại, vừa thoát ly phù trận vây khốn, liền tập trung hai gã khác luyện khí hậu kỳ tộc nhân, sau đó tụ lại tộc nhân. Bọn hắn thừa dịp pháp trận mới khôi phục vận chuyển không lâu, còn có một số sơ hở cơ hội, liều mạng chạm phá cản đường loạn thạch, từ pháp trận bên trong xung ra. Nhưng là, cũng không phải là tất cả Triệu gia tộc người, đều có thể kịp thời phá vây mà ra. Chương 117, kết thúc. Có hai tên Triệu gia tử đệ động tác quá chậm, rơi xuống cuối cùng. Đợi đến Triệu Đông bọn người đột xuất pháp trận thời điểm, bọn hắn chậm một bước, liền bị pháp trận khốn trụ. Vận chuyển bình thường pháp trận, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Đầy trời mê cát, mê hoặc bọn hắn giác quan. Không cẩn thận, liền bị pháp trận bên trong loạn thạch đụng trúng, ngã nhào xuống đất, đã mất đi tất cả phản kháng lực lượng. Biết hôm nay dạng này trường hợp không nên làm ra nhân mạng đến, Văn Thiên Toán nhịn đau hạ sát thủ xúc động, chỉ là đem cái này hai tên Triệu gia tộc người khống chế lại. Tổn thất hai tên tộc nhân, Triệu Đông có chút vừa kinh vừa sợ, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng đến lòng tin của hắn. Giữa song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, phe mình chỉ là nhất thời chủ quan, mới tạm thời rơi xuống hạ phong. Chỉ cần bình tĩnh lại, từ bỏ tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, chậm rãi tiêu hao, đánh vỡ trước mắt pháp trận, chỉ là một cái thời gian vấn đề. Nhất thời, thất bại ngược lại. Để Triệu Đông trở nên tỉnh táo, làm ra chính xác quyết sách. Nhưng là, đang lúc Triệu Đông đem Triệu gia tộc, người, tổ chức, chuẩn bị tiếp tục tiến đánh pháp trận thời điểm, hét lớn một tiếng từ trên trời truyền tới. Đủ rồi, tất cả dừng tay. Chu Thắng Khảo không biết lúc nào cưới Lam Hạc bay đến phía trên chiến trường. Kim Thất Cô cùng Dư Nguyên riêng phần mình cưới Tiên Hạc đi theo phía sau của hắn. Thắng thua trận này đã phân, các ngươi đều thu tay lại đi. Chu Thắng Khảo bắt đầu ra lệnh. Triệu gia mọi người tại Chu Thắng Khảo hét lớn về sau, bức bách tại áp lực của hắn, đều nhao nhao dừng tay. Nhưng là trong lòng mọi người đều là nghi hoặc không thôi. Lúc nào liền phân ra thắng bại, ta người tham chiến này làm sao cũng không biết. Triệu Đông nghi ngờ trong lòng nan giải, nhịn không được hỏi, đây là làm sao chia ra thắng bại, đến cùng ai thắng ai thua. Chu Thắng Khảo khinh thường nhìn hắn một chút, nói nhảm, đương nhiên là các ngươi Triệu gia bại. Triệu gia cái này bại, đừng nói Triệu gia tộc người, liền ngay cả Kim Thất Cô cùng Nguyễn Nguyên, đều cảm thấy không hiểu. Nghĩ đến xảo thủ môn cùng Triệu gia quan hệ mật thiết, Kim Thất Cô nhịn không được hỏi. Triệu gia rõ ràng chiếm thượng phong, lúc nào liền bị thua. Các ngươi con mắt mù, đều nhìn không thấy sao. Triệu gia chiếm cẩu thí thượng phong. Một đống người chúng kế bị vây ở trong trận, người ta mở một mặt lưới mới từ trong trận trốn tới. Bất quá không lâu sau, liền có hai tên tộc nhân bị người ta bắt giữ. Nếu như không phải người ta thủ hạ lưu tình, nơi nào còn có mệnh tại. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi ước gì Triệu gia tộc người toàn bộ hao tổn ở chỗ này hay sao? Chu Thắng Khảo để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nguyên lai chiến cuộc còn có thể dạng này giải độc. Luôn luôn hoành hành bá đạo đã quen Triệu gia tộc người, cái này minh bạch cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý, cái gì gọi là ỷ thế hiếp người. Tại chiến trường một bên khác, đang cùng Mạnh Trương kịch đấu Triệu Cửu đấu, từ đầu đến cuối chú ý cuộc chiến bên này. Nhìn thấy tình huống bên này về sau, cũng một kiếm bức lui Mạnh Trương, tranh thủ thời gian chạy tới. Chạy tới nơi này thời điểm, Triệu Cửu đấu vừa lúc nghe được Chu Thắng Khảo, kém chút không có bị tức chết. Triệu Cửu đấu đang chuẩn bị tranh luận, Chu Thắng Khảo đột nhiên báo nổi, đối hắn một trận đổ ập xuống gian dạy. Bao nhiêu là tuổi, luyện khí viên mãn tu vi, lại bị một cái luyện khí thất trọng người trẻ tuổi bức đến hạ phong. Nếu như không phải ta hảo tâm hâu ngừng, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị người ta một kiếm đánh chết. Triệu Cửu Đấu tức giận đến toàn thân phát run, không phải trong đầu lý trí vẫn còn tồn tại, thật muốn một kiếm đánh chết trước mắt cái này mở mắt nói lời bịa đặt hôn trướng. Chu Thắng Khảo phía sau là Đan Ưng, Đan Ưng là Song Phong Cốc chấp pháp trưởng lão. Không biết việc này đơn thuần là Đan Ưng thiên vị Thái Ất Môn, vẫn là Song Phong Cốc cố ý chèn ép Triệu gia. Mặc kệ loại tình huống nào, đều dung không được Triệu gia phản kháng. Thượng thiên có đức hiếu sinh, Thái Ất Môn tha các ngươi tộc nhân tính mệnh. Các ngươi không cảm giác kích cũng liền bày, tuyệt đối không thể tiếp tục quấn quýt chặt lấy. Trận chiến ngày hôm nay, là Thái Ất Môn thắng, các ngươi tất cả giải tán đi. Dựa theo Song Phong Cốc cho thuộc hạ phụ thuộc thế lực quyết định quy củ. Xem như nhân chứng Chu Thắng Khảo. Hoàn toàn chính xác. Có tuyên bố. Thắng bại. Quyền lực. Đây cũng là. Vì cái gì? Mạnh Trương không tiếc. Thấp kém. Khắp nơi. Cầu người, đều muốn đi. Tìm một bang đáng tin cậy nhân chứng. Hai gã khác nhân chứng, Kim Thất Cô cùng Nguyễn Nguyên, giờ phút này đều giống như câm, không nói gì. Về phần Cố Đại Sơn, lúc này mới đổi tới chiến trường, nghe thấy Chu Thắng Khảo, lập tức lớn tiếng đồng ý. Triệu Cửu Đấu đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nguyên, Nguyễn Nguyên ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Triệu Cửu Đấu. Triệu Cửu Đấu lại đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Kim Thất Cô. Không nói song phương quan hệ mật thiết, ngày bình thường xảo thủ môn nhưng không có ít từ Triệu gia chiếm tiện nghi. Triệu lão đệ, các ngươi lần này liền nhận thua đi. Còn nhiều thời gian, các ngươi về sau lại tìm một cơ hội cùng Thái Ất Môn ước chiến đi. Kim Thất Cô bất đắc dĩ khuyên. Triệu Cửu Đấu còn không có nói tiếp, Chu Thắng Khảo lập tức liền nổi giận. Còn có lần sau, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Song Phong Cốc quản lý bên dưới, luôn luôn an bình tường hòa, trời yên biển lặng. Các ngươi lần này đại chiến, đã là không đúng. Làm sao, các ngươi còn muốn tiếp tục làm loạn, phá hư Song Phong Cốc quản lý bên dưới trật tự hay sao? Sau trận chiến này, việc này như vậy chấm dứt, các ngươi ngày sau không cho phép lại tìm nợ bí mật. Nếu như các ngươi không nghe ta lời hay khuyên bảo, ta ngược lại thật ra không có gì, chính là sợ Đan Bá lão nhân gia ông ta không cao hứng. Chu Thắng Khảo trực tiếp đem Đan Ưng đem ra, Kim Thất Cô cũng không dám lại tiếp tục nói chuyện. Chu Thắng Khảo trần trụi thiên vị Thái Ất Môn, để Triệu gia trong lòng mọi người vô cùng khuất nhục. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Triệu gia cũng không thể tại chỗ phản kháng. Triệu Cửu Đấu cưỡng chế trong lòng khuất nhục cùng lửa giận, nối liền bị Thái Ất Môn thả lại hai tên tộc nhân, liền xám xịt mang theo đám người rời đi. Từ cảm giác mất mặt Kim Thất Cô cùng Nguyễn Nguyên, đều không có ở chỗ này ở lâu. Cùng Chu Thắng Khảo tạm biệt về sau, liền phân biệt rời đi. Mạnh Trương thực tình thành ý đối Chu Thắng Khảo thi lễ một cái, lần này thật sự là nhờ có Chu huynh trợ giúp, bản môn mới có thể thu được này thắng lợi. Chu Thắng Khảo khoát tay áo, chúng ta công bằng giao dịch, ta thu ngươi linh thạch, đương nhiên sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Mạnh Trương trong đầu một lần cảm thấy, lần này mình hoa 3.500 hạ phẩm linh thạch, quả nhiên phi thường đáng giá. Chu Thắng Khảo đối người Triệu ra bóng lưng rời đi, phi thường khinh thường mắng, một đám bạch nhãn lang, chủ tớ không phân, không biết rõ trên dưới tôn ti. Thế mà dám can đảm thấy hơi tiền nổi máu tham, nhặt bản môn tiểu trúc cơ đan. Mạnh Trương trong lòng một lăng, không sai biệt lắm 3 năm trước đây sự tình, Song Phong Cốc đều một mực ghi hận trong lòng. Cũng không biết Chu Thắng Khảo lời nói bên trong, có phải hay không cũng có cảnh cáo chính mình ý tứ. Mạnh Trương buông xuống tư thái, cao giọng lấy lòng lên Chu Thắng Khảo tới. Đồng thời còn vỗ ngực, biểu đạt đối Song Phong Cốc hiệu trung chi tâm. Hắn chỉ thiên họa lớn tiếng tán dương Song Phong Cốc, biểu thị Thái Ất Môn vĩnh viễn là Song Phong Cốc tốt thuộc hạ. Vĩnh vĩnh viễn xa trùng với Song Phong Cốc. Chu Thắng Khảo đối Mạnh Trương biểu diễn trí chi cười một tiếng. Có cùng Mạnh Trương nói vài câu về sau, liền chủ động rời đi. Chương 118, vay mượn. Đại chiến phân ra được thắng bại, chung quanh còn xa không có tận hứng ăn dưa của chúng, nhao nhao vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Một ít gan lớn, còn tại âm thầm chửi mắng, Triệu gia quá sợ, ngay cả máu đều không có gặp, liền nhận thua rời sân. Triệu gia cùng Thái Ất Môn, tốt nhất là tử thương một mảnh, máu chảy khắp nơi. Kia mới được xưng tụng đặc sắc. Nhạc hết người đi, đám người rời đi, chính là Thái Ất Môn các đệ tử chúc mừng thời gian. Đây là Mạnh Trương tiếp nhận Thái Ất Môn trưởng môn đến nay, lần thứ nhất tổ chức đối ngoại chiến đấu. Loại này thấp độ chấn động chiến đấu, đã rèn luyện đệ tử, cũng sẽ không tạo thành thương vong. Nếu như có thể, Mạnh Trương đều hy vọng thường thường liền đến lần trước. Đương nhiên, Thái Ất Môn lần này mặc dù chiến thắng, nhưng là tại linh thạch phương diện tổn thất thế nhưng là không ít. Ngoại trừ cho nhân chứng vất vả phí, mua sắm bộ kia phụ trận, cũng là giá cả không ít. Lúc này, vừa rồi đã cơi tiên hạc rời đi Kim Thất Cô cùng Nguyễn Nguyên, thế mà lượn quanh một vòng tròn lớn, lại về tới Chiêu Dương Sơn Núi. Mạnh Trương ngay tại bên ngoài dư vị lần này chiến đấu, hai người ngồi cơi tiên hạc, trực tiếp đáp xuống Mạnh Trương trước mặt. Hai vị, còn có chuyện gì muốn tìm bản tọa sao? Mạnh Trương không có chút nào khách khí. Mạnh Trương một câu bản tọa, kém chút không có. Đem Nguyễn Nguyên. Tức giận. Phá hư. Một cọng lông đều không có giải đủ tiểu tử, lại dám ở trước mặt mình mở miệng một tiếng bản tọa, thật đúng là. Đề cao bản thân. Nguyễn Nguyên đảm nhiệm Kim Đao môn trưởng môn thời điểm, Mạnh Trương còn tại nương trong bụng đâu. Mạnh Trương tự xưng bản tọa, tại trong môn đệ tử trước mặt là vì hiển lộ rõ ràng trưởng môn uy nghiêm, ở trước mặt người ngoài, là vì giữ một khoảng cách, biểu hiện thái ớt môn cũng là một. Cái độc lập môn phái. Vừa rồi. Mạnh Trương. Còn. Xưng hô. Hai người là tiền bối, tự xưng văn bối. Đã bọn hắn. Cùng Triệu gia là cùng một bọn, kia Mạnh Trương cũng sẽ không lại khách khí với bọn họ. Vẫn là Kim Thất Cô thể diện càng dày, tựa hồ hoàn toàn quên đi mình. Thiên vị Triệu gia. Sự tình, càng không có để ý. Mạnh Trương. Xưng hô. Mà là. Cười hì hì cùng Mạnh Trương. Nói chuyện thiếm. Nghe. Vài câu. Mạnh Trương xem như minh bạch. Hai người vòng trở lại mục đích. Nguyên lai, bọn hắn. Là muốn hỏi thăm mình cùng Chu Thắng Khảo quan hệ, mình. Là như thế nào cùng đan ương trưởng lão dính líu quan hệ, đan ương. Trưởng lão. Tại sao muốn. Nhúng tay. Thái ớt môn cùng Triệu gia tranh đấu. Mạnh Trương. Lại không phải người ngu. Làm sao lại. Tại. Hai người này. Trước mặt. Nói thật. Nói nhăng nói cuội giật một đồng lớn, nhưng không có. Nửa câu. Lời chắc chắn. Một hồi nói mình bái phỏng đan ương trưởng lão, đạt được đan ương trưởng lão cổ vũ. Một hồi song phong cốc cùng thái ớt môn tổ tiên có nguồn gốc. Kim Thất Cô bồi tiếp Mạnh Trương hàn huyên nửa ngày, nhưng không có đạt được nửa câu tin tức hữu dụng. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, Mạnh Trương hẳn là leo lên đan ương trưởng lão quan hệ. Kim Thất Cô. Trong lòng có. Loại ý nghĩ này, trở nên khách khí với Mạnh Trương không ít. Liền ngay cả một mực lặng lẽ nhìn qua Mạnh Trương Nguyễn Nguyên, sắc mặt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Bồi tiếp hai cái lão gia hỏa hàn huyên nửa ngày, Mạnh Trương mới cuối cùng đem bọn hắn đuổi đi. Mạnh Trương cảm thấy, loại này lục đục với nhau công việc, so cùng người đấu pháp còn mệt hơn. Hắn tình nguyện cùng cường giả tranh đấu một trận, cũng không nguyện ý bồi hai cái này lão gia hỏa nói mỏ. Sau trận chiến này, Chiêu Dương Sơn núi đầu này linh mạch thuộc sở hữu quyền, không còn có tranh luận, Thái Ức Môn xem như đứng ở chỗ này ổn gót chân. Có được ba đầu linh mạch cấp một Thái Ức Môn, là nên hảo hảo hoạch định một chút ngày sau phát triển kế hoạch. Thái Ức Môn sơn môn bên trong linh điển, đều là khai khẩn nhiều năm thành thục linh điển. Trong khoảng thời gian này trải qua hắc du linh nhưỡng tới nhuẩn, độ phì của đất không ngừng đạt được tăng cường. Tại nhất giai trong linh điển, đã là hiếm thấy thượng phẩm linh điển. Nhóm này linh điển, Mạnh Trương kế hoạch toàn bộ dùng để trồng thực linh hoa linh thảo, tốt nhất là một chút cấp độ tương đối cao, lợi nhuận khá lớn linh hoa linh thảo. Điềm Thủy Úc đảo mới mở khẩn linh điển, toàn bộ dùng để trồng thực linh cốc. Triều Dương. Sườn núi. Nơi này, cũng chuẩn bị bắt đầu khai khẩn linh điển. Mới mở. Khẩn linh điển. Đồng dạng gieo trồng linh cốc. Đợi đến linh điển ổn định về sau, lại dùng hắc du linh nhưỡng cường hóa. Cùng Thanh Linh đạo trưởng thương lượng qua về sau. Mạnh Trương định ra bên trong linh điền gieo trồng thu hoạch. Sau đó, Mạnh Trương đem đại bộ phận đệ tử đuổi trở về trong môn. Chính hắn thì là đuổi tới. Minh Sa. Phường Thị. Chuẩn bị. Bắt đầu mua sắm. Khai khẩn linh điền cần thiết. Vật tư, linh hoa linh. Thảo hạt giống. Các loại. Cái này. Đều cần. Không ít linh thạch. Còn muốn mau chóng. Kiếm 3.500. Hạ phẩm linh thạch, cho Chu Thắng Khảo đưa qua. Cái kia. Bên cạnh nợ nần, cũng không dám. Trì hoãn. Lập tức, Mạnh Trương phát hiện, Thái Ức Môn thế mà lâm vào linh thạch. Thiếu nghiêm trọng. Bên trong. Đương nhiên, Thái Ức Môn. Chỉ là. Tạm thời. Khuyết thiếu. Linh thạch. Tiền mặt mà thôi. Trong môn phái tài sản, đã sớm. Vừa xa. Ngoại trái. Không nói. Trong môn. Trồng chất. Xích đồng khoáng thạch. Chính là. Đầu kia. Nhị giai. Sư tử. Khôi lỗi. Mạnh Trương. Chỉ cần nguyện ý xuất ra đi. Bán ra, đều có thể đổi về thật lớn một món linh thạch. Hiện tại khuyết thiếu linh thạch, Mạnh Trương tìm tới Thạch Vĩ Minh người bạn cũ này, muốn từ hắn nơi này. Vay mượn. Một món linh thạch khẩn cấp. Mạnh Trương nói cho. Thạch Vĩ Minh. Thái Ức Môn. Có. Linh mạch mới. Cần đại lượng. Khai khẩn linh điển. Lúc đầu. Ra. Linh điển. Muốn toàn bộ. Dùng để trồng. Thực. Linh. Hoa linh. Thảo. Căn cứ Mạnh Trương đoán chừng, Thạch Vĩ Minh phía sau giá sinh luyện đan sư, tuyệt đối không chỉ một người. Bởi vì Thạch Vĩ Minh đối các loại linh hoa linh thảo cần, đơn giản chính là vĩnh viễn không có điểm dừng. Thái Ức Môn bên này cung cấp nhiều ít, hắn liền có thể nuốt vào bao nhiêu. Đối với Mạnh Trương đưa ra vay mượn linh thạch, Thạch Vĩ Minh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý. Thạch Vĩ Minh lấy rất thấp lợi tức, vay mượn cho Mạnh Trương 8000 hạ phẩm linh thạch. Điều kiện duy nhất chính là ngày sau Thái Ất Môn gieo trồng ra linh hoa linh thảo, muốn ưu tiên cung ứng cho Thạch Vĩ Minh. Mạnh Trương đồng ý về sau, song phương đạt thành hiệp nghị. Mạnh Trương đầu tiên là tới cửa trả lại thiếu Chu Thắng Khảo linh thạch, sau đó mượn cơ hội cùng hắn kéo một phen quan hệ. Sau đó, hắn tại Minh Sa trong phường thị trắng trợn mua sắm các loại linh hoa linh thảo hạt giống, dùng cho cày ruộng đại giác nhiêu, có thể ngồi cưỡi cũng có thể vận hàng lục túc lạc đà. Mua sắm vật phẩm đưa về Thái Ất Môn về sau, Thái Ất Môn rất nhanh liền tiến vào làm ruộng thời gian. Trong môn bận bịu thành một đoàn, liền ngay cả Mạnh Trương người trưởng môn này, nhiều khi đều không thể không tạm thời buông xuống tu luyện, ỷ vào mình kia gà mở linh thực thuật, đi linh điền bên kia hỗ trợ. Đương nhiên, âm thầm trộm hái xích đồng khoáng sự tình, Mạnh Trương cũng một mực không có đình chỉ. Chiêu Dương sườn núi bên này, linh mạch xuất hiện về sau, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu đại biến. Một mảnh ốc đảo, ngay tại chậm rãi thành hình. Có ốc đảo, liền mang ý nghĩa có thể cung cấp phàm nhân ở lại. Thái Ất Môn bắt đầu chút ít di chuyển phàm nhân, đến Chiêu Dương sườn núi bên kia an gia. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, chính là 3 năm. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc cùng gia bên trong đám kia cao thủ, tại Minh Sa Sơn phục khổ dịch thời gian, đã kỳ đấy. Triệu Yến Bắc mang theo đám kia tộc nhân, xám xịt từ Minh Sa Sơn quay trở về trong nhà. Vừa chiếm được tin tức này thời điểm, Mạnh Trương trong lòng còn có chút khẩn trương. Triệu Yến Bắc trở về, Triệu gia thực lực tăng nhiều. Lần trước ước chiến Triệu gia rõ ràng không phục, nếu như Triệu gia thừa cơ nhằm vào Thái Ất Môn, âm thầm làm một chút thủ đoạn, vậy thật đúng là một cái đại phiền toái. Mạnh Trương tạm thời buông xuống môn nội sự vụ, bắt đầu chú ý Triệu gia động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Chương 119, thanh lý quặng mỏ. Mạnh Trương bên này đang lo lắng Triệu gia tu sĩ nổi lên, mà Triệu gia bên kia cũng có phiền phức của mình. Triệu gia đám này tu sĩ, bao quát gia chủ Triệu Yến Bắc ở bên trong, tại Minh Sa Sơn phục khổ dịch thời điểm, thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Song Phong Cốc giám sát tu sĩ, đối bọn hắn căn bản cũng không có sắc mặt tốt, thường xuyên tận lực làm khó hắn nhóm. Tất cả việc nặng việc cực, cơ bản đều rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Phơi gió phơi nắng dầm mưa, mỗi ngày vất vả lao động. Không có thời gian tu luyện, cũng không đủ linh khí cung cấp ngồi xuống khôi phục. Một phen dày vò xuống tới, bọn hắn người người đều là nguyên khí đại thường, mỏi mệt không chịu nổi. Thù 3 năm tội, bọn hắn về đến gia tộc bên trong chuyện làm thứ nhất, chính là tranh thủ thời gian bế quan tu dưỡng, khôi phục nguyên khí. Nếu như trễ điều trị thân thể, làm không tốt sẽ làm bị thương căn cơ, tổn hao nhiều tu vi. Trọn vẹn hao tốn hơn 2 tháng thời gian, Triệu Yến Bắc bọn người mới cảm giác lại lần nữa sống lại. Lần này đám người trở về sau, Triệu Đông liền đề nghị, mọi người có phải hay không âm thầm cho Thái Ất Môn tìm một chút phiền phức. Có thể phái ra trong nhà luyện khí hậu kỳ cao thủ, không ngừng quấy rối Thái Ất Môn, để Thái Ất Môn mệt mỏi, không cách nào an tâm làm ruộng. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, mua hung giết người, thuê một chút tán tu, âm thầm săn giết Thái Ất Môn đệ tử. Triệu Đông vừa đưa ra những này đề nghị, liền bị gia chủ Triệu Yến Bắc một trận chửi mắng. Tại Minh Sa Sơn phục khổ dịch 3 năm, Triệu Yến Bắc chịu nhiều đau khổ, trong lòng đối Song Phong Cốc đã là e ngại như hổ. Thái Ất Môn rõ ràng là đầu vào Song Phong Cốc chấp pháp trưởng lão đan ứng quan hệ, mới thắng được trận kia ước chiến, thành công chiếm cứ linh mạch. Lúc này, Triệu gia chẳng những không thể đi tìm Thái Ất Môn phiền phức, thậm chí càng âm thầm cầu nguyện, Thái Ất Môn đệ tử tốt nhất đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, mặc kệ có chứng cứ hay không, chỉ cần Thái Ất Môn đệ tử xảy ra chuyện, Triệu gia đều sẽ bị xem như hung thủ. Nếu như đan ứng cho rằng Triệu gia không phục mình xử trí, tuy tiện liền có thể tìm ra nhiều loại thủ đoạn khó xử Triệu gia. Triệu Yến Bắc thống mạ xong Triệu Đông về sau, trong nhà cao tầng tuyên bố bước kế tiếp an bài. Gia tộc muốn tập trung toàn lực, mau chóng cầm xuống chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ. Tại trong 3 năm này, bởi vì Triệu Yến Bắc bọn người ở tại Minh Sa Sơn phục khổ dịch quan hệ, trong gia tộc không có người thôi động thanh lý tỏa kia vứt bỏ quặng mỏ. Nhưng là đối chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ giám thị, lại vẫn luôn không có buông lỏng. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có Triệu gia đệ tử trong bóng tối giám thị quặng mỏ tình huống chung quanh. 3 năm qua, vứt bỏ quặng mỏ chung quanh không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường phát sinh, cũng không có bất kỳ người nào xuất nhập trong đó. Nghe xong phụ trách giám thị đệ tử báo cáo, Triệu Yến Bắc trong lòng càng là yên tâm. Thời gian 3 năm, đều không có người tiến vào quặng mỏ. Xem ra, ban đầu ở nơi này vị kia quỷ tu, bị Phi Hồng Tông tu sĩ một đường truy sát sau. Hoặc là bị triệt để đánh giết, hoặc là chính là cao chạy xa bay, không còn dám về tới đây. Mặc kệ là loại nào tình huống, Triệu Yến Bắc đều hoàn toàn có thể không cần cố kỵ vị kia quỷ tu. Tại Triệu Yến Bắc cường lực thôi động phía dưới, gia tộc huy động đại lượng cao thủ, chuẩn bị rất nhiều khắc chế âm hồn quỷ vật vật phẩm, bắt đầu đối tòa này vứt bỏ quặng mỏ tiến hành dọn dẹp. Tòa kia vứt bỏ trong hầm mỏ âm dương lịch chuyển đại trận, vốn là khuyết thiếu giữ gìn, đã có sơ hở. Trải qua lần trước Mạnh Trương một phen dày vò, lỗ thủng càng nhiều. Càng ngày càng nhiều âm khí tiết ra ngoài, cơ hồ đem tòa này vứt bỏ hầm mỏ nội bộ, triệt để biến thành nhân gian quỷ vực. Mạnh Trương lần trước vụng trộm lúc tiến vào, không có gặp gỡ quá nhiều thi thể. Đó là bởi vì thi thể đều bị giấu ở quặng mỏ chỗ sâu, bị âm khí chậm rãi tầm bổ. Hiện tại âm khí đại lượng tiết ra ngoài, tất cả thi thể đều chuyển hóa thành cương thi, tại trong hầm mỏ bốn phía hoạt động. Triệu gia tu sĩ vừa tiến vào trong hầm mỏ, lập tức giống như là trong đêm tối ánh lửa hấp dẫn phi trùng, đưa tới vô số quỷ vật. Những này khát vọng máu người sống thịt quỷ vật, che giả măng mọc tuân hướng Triệu gia tu sĩ. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc tự mình xuất lĩnh chi đội ngũ này, tập trung Triệu gia tinh nhuệ tu sĩ. Một đám luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trước đó lại làm đầy đủ chuẩn bị, đối mặt đông đảo quỷ vật, không có chút nào dùng e ngại. Triệu gia tu sĩ nhưng không có Mạnh Trương bản sự, có thể trực tiếp tìm tới âm dương nghịch chuyển đại trận. Bọn hắn chỉ có thể từng chút thanh lý quặng mỏ, chậm rãi tìm tòi. Hao tốn không ít thời gian, Triệu gia đám người rốt cục đi tới âm dương nghịch chuyển đại trận trước đó. Lấy Triệu gia nội tình, hao phí một phen khí lực, vẫn là phá hết tòa đại trận này. Trong 3 năm này, âm dương nghịch chuyển đại trận tự phát vận chuyển, lại ngưng tụ ra 2 giọt ngọc hồn dịch. Mặt khác, pháp trận bên trong còn có đại lượng tài liệu quý hiếm. Những này nguyên bản dùng để duy trì pháp trận vận chuyển hóa ngọc hồn dịch vật liệu, rất nhiều cũng còn không có tiêu hao hết. Triệu Yến Bắc kiến thức bất phàm, biết lần này thu hoạch lớn. Có những bảo vật này, Triệu gia cần có nhất trúc cơ đan liền có chỗ dựa. Cất kỹ thu hoạch lần này, Triệu Yến Bắc cùng Triệu gia tu sĩ rời đi quặng mỏ về sau, liền liên thủ thi triển địa chấn thuật, đem trọn tòa quặng mỏ rung sụp, xem như che giấu các loại vết tích. Mạnh Trương từ khi Triệu Yến Bắc trở về sau, vẫn chú ý Triệu gia động tĩnh. Tại Minh Sa phường thị mở tiệm Trương Trạm Lâm, mang đến một tin tức. Có mấy tên Triệu gia tu sĩ tại trong phường thị mua một nhóm khắc chế quỷ vật phụ lục. Mạnh Trương lập tức liền ý thức được, Triệu gia là muốn đánh tòa kia vứt bỏ quặng mỏ chủ ý. Từ khi năm đó len lén lẻn vào quặng mỏ, thu hoạch ngọc hồn dịch về sau, vì để tránh cho bị quỷ đạo tu sĩ phát hiện, Mạnh Trương chẳng những không còn có từng tiến vào tòa kia vứt bỏ quặng mỏ, hơn nữa còn nghiêm mật bảo thủ tin tức, ngay cả đệ tử trong môn phái đều không có lộ ra. Hiện tại, Triệu gia thế mà muốn mạnh mẽ thanh lý tòa kia quặng mỏ. Triệu gia tu sĩ xuất động thời điểm, Mạnh Trương liền vụng trộm ở phía sau đuổi theo. Tiến vào luyện khí hậu kỳ, nắm giữ thuật độn thổ Mạnh Trương, đã có thể làm được không lộ ra dấu vết theo dõi. Đứng ở đằng xa, Mạnh Trương một mực nhìn chăm chú lên vứt bỏ quặng mỏ phương hướng. Hồi lâu sau, Triệu gia tu sĩ nhao nhao rời đi quặng mỏ. Sau đó truyền đến một trận rung động dữ dội, đơn giản đất rung núi chuyển. Mạnh Trương ở phía xa thi triển phá vọng pháp nhãn nhìn mấy lần, liền biết tòa này quặng mỏ nội bộ sụp đổ. Xem ra Triệu gia đã tại trong hầm mỏ có thu hoạch khổng lồ, lúc này mới muốn phá hủy quặng mỏ, hủy diệt vết tích. Mạnh Trương trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt hối hận. Chính mình có phải hay không cẩn thận quá mức e ngại quỷ đạo tu sĩ. Triệu gia náo ra động tĩnh lớn như vậy, quỷ đạo tu sĩ đều không có hiện thân. Chẳng lẽ quỷ đạo tu sĩ đã bỏ đi nơi này? Nếu như mình to gan một chút, tại hậu thổ thần tướng không có rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, sớm một chút tiến vào tòa này quặng mỏ. Hai người liên thủ, hẳn là có thể đánh vỡ tòa kia âm dương lịch chuyển pháp trận, thu hoạch được bên trong tất cả thu hoạch. Bởi vì chính mình cẩn thận cùng cẩn thận, bạch bạch thác thất lương cơ, ngược lại để Triệu gia nhặt được một cái tiện nghi. Triệu gia ở bên trong có thu hoạch, chỉ sợ cũng có đổi lấy trúc cơ đan tiền vốn. Triệu gia một khi đổi lấy đến trúc cơ đan, bồi dưỡng được trúc cơ kỳ tu sĩ, đó chính là nước chảy thành sông, không thể ngăn cản sự tình. Chương 120, giải tin tức. Triệu gia một khi bồi dưỡng được chính mình trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức liền sẽ bổ sung gia tộc lớn nhất một khối nhược điểm. Đến lúc đó đối mặt có trúc cơ kỳ tu sĩ Triệu gia, Thái Ất Môn đem không có bao nhiêu phản kháng lực lượng. Thái Ất Môn cũng không thể mong đợi, có thể lần nữa dùng linh thạch đả động đan ứng, để hắn kéo lên Thái Ất Môn một thanh. Song Phong Cốc coi như lại nhìn không quen Triệu gia, cũng sẽ không vì Thái Ất Môn đi khó xử Triệu gia. Đối với Song Phong Cốc tới nói, trúc cơ kỳ tu sĩ là có nhất định lôi kéo giá trị. Mạnh Trương biết, mình tuyệt đối không thể ngồi xem Triệu gia bồi dưỡng được trúc cơ kỳ tu sĩ tới. Nhất định phải dùng hết toàn bộ lực lượng, đi phá hư Triệu gia mưu đồ. Đến cùng phải nên làm như thế nào đâu, Mạnh Trương lâm vào trong suy tư. Lấy Triệu gia cùng Song Phong Cốc trước mắt quan hệ, Triệu gia hơn phân nửa sẽ không tin tưởng Song Phong Cốc, sẽ không đi đổi lấy Song Phong Cốc tiểu trúc cơ đan. Lúc trước Mạnh Trương tại chỗ kia vứt bỏ trong hầm mỏ nhìn thoáng qua, thế nhưng là phát hiện, âm dương lịch chuyển đại trận bên trong tài liệu quý hiếm, dùng để đổi lấy trúc cơ đan, cũng không kém là bao nhiêu. Trung quanh phiến khu vực này bên trong, chỉ có Phi Hồng Tông có luyện chế trúc cơ đan năng lực. Triệu gia muốn đổi lấy trúc cơ đan, nhất định phải cùng Phi Hồng Tông liên hệ. Triệu gia là Song Phong Cốc phụ thuộc, lại vượt qua Song Phong Cốc, đi cùng Phi Hồng Tông trực tiếp giao dịch. Song Phong Cốc trước mắt đối Triệu gia tràn ngập ác cảm, biết việc này về sau, chắc hẳn sẽ không để cho Triệu gia quá mức tốt hơn. Mặt khác, tại tu chân giới bên trong, có vô số luyện khí viên mãn, lại khổ vì không có trúc cơ đan, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối với những tu sĩ này tới nói, cơ hồ, nguyện ý, tiêu tốn tất cả đại giới, đem đổi lấy một viên trúc cơ đan. Chỉ cần biết rằng, Triệu gia có được trúc cơ đan. Tin tức. Vậy dĩ nhiên, có vô số tu sĩ che giả măng mọc tiến về tranh đoạt. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mạnh Trương trong lòng có chủ ý. Mạnh Trương trở về Thái Ất Môn, kêu lên Lý Tuyên, cùng hắn cùng đi đến Minh Sa phường thị. Mạnh Trương giao cho Lý Tuyên một cái nhiệm vụ, tại Minh Sa trong phường thị tản lời đồn, liền nói Triệu gia tu sĩ tại nơi nào đó tu sĩ động phủ thu được bảo vật. Triệu gia muốn đem món bảo vật này hiến cho Phi Hồng Tông, để đổi lấy một viên trúc cơ đan. Lý Tuyên giải lời đồn thời điểm, nhất định phải ẩn tàng tốt thân phận, không thể để cho người phát giác là hắn tại giải lời đồn, càng không thể để cho người ta phát giác lời đồn cùng Thái Ất Môn có quan hệ. Giải lời đồn, châm ngòi thổi gió loại chuyện này, Lý Tuyên trước kia tại Lý gia thời điểm, cũng là làm qua. Tiếp nhận Mạnh Trương nhiệm vụ về sau, lập tức liền xe nhẹ đường quen hành động. Cũng không lâu lắm, Minh Sa trong phường thị, liền có đủ loại lời đồn sinh ra. Lời đồn thứ này, luôn luôn càng truyền càng không hợp thói thường. Đến đằng sau, lời đồn đã biến thành, Triệu gia tìm kiếm một vị tiền bối luyện đan sư động phủ lúc, đạt được một lò trúc cơ đan. Còn có một loại khác thuyết pháp, Triệu gia phát hiện một vị kim đan chân nhân động phủ, muốn đem động phủ tin tức hiến cho Phi Hồng Tông, đổi lấy trở thành Phi Hồng Tông phụ thuộc cơ hội. Phi Hồng Tông đã đồng ý, đồng thời ban cho trúc cơ đan cho Triệu gia. Đủ loại thiên kỳ bách quái, thậm chí tự mâu thuẫn lời đồn, cứ như vậy tại Minh Sa phường thị truyền bá ra, đồng thời cấp tốc hướng về tứ phương khuếch tán. Mặc kệ là loại kia lời đồn, trong đó giống nhau một chút, chính là Triệu gia thu được trúc cơ đan. Xen vào trúc cơ đan tại tu chân giới địa vị đặc thù, coi như biết rõ là lời đồn, vẫn có thật nhiều người chú ý. Phần lớn người, đều chỉ sẽ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Rất nhiều tại luyện khí cảnh giới viên mãn khốn đốn cả đời tu sĩ, đều nguyện ý tin tưởng Triệu gia có được trúc cơ đan. Nếu như bây giờ Triệu gia có trúc cơ kỳ tu sĩ tọa chấn, những cái kia luyện khí tu sĩ còn không dám lỗ mãng. Nhưng là rất đáng tiếc, Triệu gia coi như nội tình lại sâu, chỉ cần hiện tại không có trúc cơ kỳ tu sĩ, liền không ngăn cản được người khác thăm dò ánh mắt. Rất nhanh, tại Triệu gia sơn môn phụ cận, có không ít tu sĩ đi qua. Còn có một số tu sĩ tại phụ cận dừng lại, len lén tìm hiểu Triệu gia tình huống. Lời đồn đã lan rộng ra ngoài, cuối cùng tình thế sẽ như thế nào phát triển, Mạnh Trương cũng không thể mà biết. Chỉ từ tình huống hiện tại đến xem, lời đồn hiệu quả cũng không tệ lắm. Cũng không biết, Song Phong Cốc lúc nào sẽ chú ý đến chuyện này. Trên thực tế, Song Phong Cốc phản ứng, so Mạnh Trương trong tưởng tượng, phải nhanh hơn rất nhiều. Tại hướng Lý Tuyên Hạ đạt giải lời đồn mệnh lệnh về sau, Mạnh Trương liền trở về Triều Dương Sơn Núi. Theo Mạnh Trương tu vi ngày càng tinh thâm, hắn đối với linh khí thu nạp tốc độ càng nhanh, đã đối Thái Ất Môn Sơn môn linh mạch, tạo thành nhất định gánh vác. Hiện tại có Triều Dương Sơn Núi linh mạch, nhưng mà này còn không phải một đầu tân sinh linh mạch, mà là hoàn toàn chín muồi linh mạch. Mạnh Trương dứt khoát trưởng kỳ tọa trấn Triều Dương Sơn Núi, trực tiếp hấp thụ nơi này linh khí. Ngoại trừ Mạnh Trương bên ngoài, Thái Ất Môn đệ tử khác cũng thay phiên đến nơi đây tọa trấn, lấy giảm bớt sơn môn linh mạch áp lực. Mạnh Trương từ Minh Sa phường thị trở về vẫn chưa tới nửa tháng, liền thu được Trương Trạm Lâm gửi thư. Chu Thắng Khảo tại Đa Đa Tạp Hóa Điếm nhắn lại, để Mạnh Trương mau chóng đi gặp hắn gặp mặt một lần. Nhận được tin tức, Mạnh Trương không dám thất lễ, lập tức liền chạy tới Minh Sa phường thị. Vẫn là tại lần trước gặp mặt trong sân, Mạnh Trương gặp được Chu Thắng Khảo. Đan ưng nhưng không có ở chỗ này, nhưng lại không biết đi địa phương nào. Vừa thấy mặt, không để ý tới hàn huyên, Chu Thắng Khảo liền khai môn kiến sân hỏi, Mạnh lao đệ, lần này có quan hệ Triệu gia truyền ngôn, có phải hay không các ngươi Thái Ất Môn thủ bút? Cái gì truyền ngôn a, ta còn không biết chuyện gì xảy ra, Chu đại ca, ngươi nói cho ta nghe một chút. Mạnh Trương phản ứng đầu tiên, chính là thề thốt phủ nhận, mà lại lập tức giả ngu. Dù sao cũng không có chứng cứ, đánh chết ta cũng không nhận. Chu Thắng Khảo nghe Mạnh Trương trả lời, một mực không nói gì, mà là cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Mạnh Trương. Chu Thắng Khảo không nói một lời, cho Mạnh Trương tạo thành rất lớn áp lực. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại Mạnh Trương trong lòng, ta thật là khờ tử, loại chuyện này cần gì chứng cứ a? Thái Ất Môn mới cùng Triệu gia phát sinh tranh đấu không lâu, liền truyền ra bất lợi cho Triệu gia truyền ôn, vậy Thái Ất Môn khẳng định chính là thứ nhất hoài nghi đối tượng. Mà lại, Song Phong Cốc nhận định sự tình, cần chứng cứ sao? Vừa nghĩ đến điểm này, Mạnh Trương lập tức đổi giọng, tiến hành bổ cứu. Cái này, loại chuyện này dù sao không quá hào quang, tiểu đệ làm sao lại tùy tiện thừa nhận. Tại trước mặt người khác, tiểu đệ nhất định là đánh chết đều không nhận nợ. Nhưng là tại Chu đại ca trước mặt, tiểu đệ vẫn là trung thực giao phó đi. Không sai, gần nhất có quan hệ Triệu gia truyền ôn, chính là tiểu đệ chỉ thị trong môn đệ tử làm. Nghe Mạnh Trương, Chu Thắng Khảo sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, lạnh giọng nói ra, tính ngươi thức thời, không có ngoan cố đến cùng. Nếu như không phải nể tình ngươi ta quen biết một trận, hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình, ta mới sẽ không chủ động ôm lấy việc này. Nếu như lần này tới không phải ta, kia đến thế nhưng là trong môn đệ tử chấp pháp, bọn hắn cũng sẽ không giống ta như vậy dễ nói chuyện. Vâng vâng vâng. Mạnh Trương không ngừng gật đầu nói phải, mà lại đưa lên một đống lớn mông ngựa. Vẫn là Chu đại ca thám thiết, tiểu đệ nhất định vĩnh thế không quên. Chương 121, phản ứng. Tốt, bớt nói nhiều lời, ngươi liền nói một chút. Ngươi là thế nào? Nghĩ đến. Tàn loại này lời đồn, tin tức của ngươi nơi phát ra là. Cái gì? Chu Thắng Khảo đánh gãy. Mạnh Trương. Lấy lòng lời nói, trực tiếp. Tiến vào chính đề. Tại thừa nhận mình tản lời đồn thời điểm, Mạnh Trương đại náo liền phi tốc chuyển động. Suy nghĩ ứng đối ra sao tiếp xuống. Vấn đề. Có quan hệ chỗ kia. Vứt bỏ quần mỏ. Hết thảy. Là. Kiên quyết. Không thể lộ ra. Mình. Nhất định phải biểu hiện được giống như. Căn bản không biết. Cái chỗ kia. Đồng dạng. Vừa nghĩ tới Song Phong Cốc khả năng. Cùng quỷ đạo tu sĩ có dính dấp. Mạnh Trương liền. Trong lòng phát lệnh. Đừng nhìn. Song Phong Cốc một bộ danh môn chính phái. Diễn xuất, thật đến. Thời khắc mấu chốt, giết người diệt khẩu tuyệt đối sẽ không có chút. Mập mờ. Mạnh Trương. Cũng không muốn chết được không minh bạch. Đợi đến Chu Thắng Khảo hỏi nguồn tin tức. Thời điểm, Mạnh Trương. Nói ra đã sớm. Chuẩn bị xong lý do thoái thác. Tới. Chu đại ca. Ngươi. Cũng biết, chúng ta. Thái Ất Môn. Cùng. Triệu ra một mực không quá hợp nhau. Nhiều năm trước tới nay, chúng ta đều trong bóng tối. Giám thị Triệu gia. Tiểu đệ bất tài, hiểu sơ một chút mê hoặc lòng người huyễn thuật, đoạn thời gian trước. Căn cứ Mạnh Trương kể rõ, hắn là tại một lần thông lệ giám thị Triệu gia tu sĩ thời điểm, ngẫu nhiên gặp gỡ một cái đối phương tu sĩ lạc đàn cơ hội. Dùng huyễn thuật mê hoặc đối phương, từ đối phương trong miệng moi ra tình báo. Tình báo phi thường giản lược, nội dung là Triệu gia giống như ngoại ý muốn thu được một nhóm linh vật, chuẩn bị dùng nhóm này linh vật đi đổi lấy trúc cơ đan. Biết được tình báo Mạnh Trương vạn phần hoảng sợ, Triệu gia một khi xuất hiện trúc cơ kỳ tu sĩ, kia đối Thái Ất Môn tới nói. Làm không tốt. Liền sẽ có tai họa ngập đầu. Vạn phần. Rơi vào đường cùng, Mạnh Trương. Mới. Suy nghĩ. Một cái ý nghĩ xấu. Khắp nơi. Giải Triệu gia. Lời đồn. Hy vọng có thể. Cho Triệu gia. Mang đến. Phiền phức. Về phần lời đồn. Càng. Truyền càng. Không hợp thói thường, càng truyền càng xa, vậy thì không phải là Mạnh Trương có thể trước đó nghĩ tới. Tại tham gia Lâm Sơn phái trúc cơ pháp hội thời điểm, Mạnh Trương gặp qua Triệu gia tu sĩ, dùng thiên phú thần thông tha tâm thông đọc đến mấy tên tu sĩ cấp thấp tâm tư. Đối với Triệu gia tình huống nội bộ, có hiểu rõ nhất định. Cho nên, Mạnh Trương cái này lâm thời lập hoang ngôn, chi tiết đầy đặn, nghe vào rất là có thể tin. Tại miệng đầy nói láo lắc lư Chu Thắng Khảo đồng thời, Mạnh Trương âm thầm vận khởi tha tâm thông. Bắt đầu đọc đến Chu Thắng Khảo tâm tư. Chu Thắng Khảo cùng hắn đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Mạnh Trương không thể đọc đến quá mức tầng sâu ý nghĩ, chỉ có thể đọc đến một chút tầng ngoài ý nghĩ, biết rõ ràng Chu Thắng Khảo đại khái cảm xúc. Mạnh Trương căn cứ Chu Thắng Khảo cảm xúc phản ứng, cùng trong lòng hiện hiện một chút ý nghĩ, hợp thời điều chỉnh tiếng nói của mình, để cho mình nói lời càng thêm có thể tin, càng thêm hợp Chu Thắng Khảo tâm ý. Mạnh Trương nói một hồi lâu, mới kể xong cả kiện chuyện đã xảy ra. Chu Thắng Khảo sau khi nghe xong, mặt không biểu tình, cũng không nói thêm gì. Trong lòng hắn, Mạnh Trương lần này thuyết pháp, vẫn tương đối có thể tin. Lặp đi lặp lại cân nhắc, đều không có phát hiện nghi điểm gì. Quan trọng nhất là, Mạnh Trương lời nói, nghe vào đặc biệt dễ nghe, đặc biệt phù hợp mình tâm tư cùng chờ mong. Sau khi nói xong Mạnh Trương, làm ra một phen trột dạ biểu lộ, trên thực tế âm thầm toàn lực vận chuyển tha tâm thông, đọc đến Chu Thắng Khảo tâm tư. Chu Thắng Khảo tâm tình cũng không tệ lắm. Đối với mình không có cái gì ác ý. Chu Thắng Khảo suy tư một chút về sau, lại muốn Mạnh Trương đem mới vừa nói qua nội dung, một lần nữa nói một lần. Nghe xong Mạnh Trương kiên nhẫn lặp lại, hắn lại hỏi Mạnh Trương không ít vấn đề. Mạnh Trương trả lời, đều không có vấn đề, mà lại phù hợp tâm ý của mình. Đến lúc này, Chu Thắng Khảo mới rốt cục xác định, Mạnh Trương không có nói sai. Tin tưởng Mạnh Trương Chu Thắng Khảo, sắc mặt trở nên hòa hoãn không ít. Người tiểu tử này, lung tung tản lời đồn, thế nhưng là chọc tới thật là lớn sự cố tới. Người cũng đã biết, 3 ngày trước, bản môn phái ra sứ giả, Triệu Kỳ Yến. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc. Triệu gia lại đáp lại, Triệu Yến Bắc đã sớm ra ngoài du lịch, không ở trong nhà. Về sau vị sứ giả này tra một cái, không chỉ Triệu Yến Bắc người gia chủ này. Triệu gia đại bộ phận luyện khí hậu kỳ cao thủ, đều rời khỏi gia tộc, không biết tung tích. Chu Thắng Khảo để Mạnh Trương trong lòng vui mừng. Không cần phải nói, mình giải lời đồn phát huy tác dụng. Cho nên Song Phong Cốc mới phái ra sứ giả, Triệu Kiến. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc. Triệu Yến Bắc không ở trong nhà, hơn phân nửa là trột dạ né ra ngoài, mới không dám gặp Song Phong Cốc sứ giả. Về sau, bản môn truy tra biết được, Triệu gia 2 chiếc phi thuyền, rời đi Triệu gia về sau, trực tiếp hướng về phía đông đi. Nghe đến đó, Mạnh Trương minh bạch. Phía đông là Phi Hồng Tông địa bàn, Triệu gia tu sĩ hẳn là đến đó, nghĩ biện pháp đổi lấy trúc cơ đan. Mặc kệ, Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc bọn người, phải chăng cố ý tránh né Song Phong Cốc sứ giả. Hành vi của hắn, chính là xúc phạm Song Phong Cốc cấm kỵ. Xem như Song Phong Cốc phụ thuộc, lại vượt qua Song Phong Cốc, trực tiếp đi cùng Phi Hồng Tông tiếp xúc, đây rõ ràng là đang đánh Song Phong Cốc mà ta. Bất luận Triệu gia có thể hay không đổi lấy đến trúc cơ đan, phải chăng có thể bồi dưỡng được trúc cơ kỳ tu sĩ. Đi qua chuyện này về sau, Song Phong Cốc đều quả quyết dùng không được Triệu gia. Triệu gia xong đời, Thái Ất Môn đi một cái cường địch. Mặc dù thủ đoạn có chút ám muội, nhưng là có tác dụng là đủ. Trong lòng vui vẻ, mặt ngoài vẫn là chấn định. Trông thấy Mạnh Trương kia ra vẻ mặt vô tội, Chu Thắng Khảo cười mắng, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ giải lời đồn, lại vừa lúc phá vỡ Triệu gia chuyện bất chính. Hừ, đám này ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân, có chỗ tốt không trước hết nghị chủ gia, lại sau lưng chủ gia cấu kết ngoại nhân, muốn ăn một mình độc chiếm. Nói đến đây, Chu Thắng Khảo đều có mấy phần phẫn nộ. Trong mắt hắn, Triệu gia khẳng định là đụng đại vận, phát hiện một nhóm lớn linh vật. Triệu gia không nghĩ đem linh vật cung phụng cho Song Phong Cốc cái này chủ gia, lại đi nịnh bợ Phi Hồng Tông, đây rõ ràng chính là ăn cây táo rào cây sung. Chu Thắng Khảo cùng Mạnh Trương lại hàn huyên rất lâu, mới kết thúc lần nói chuyện này. Phân biệt trước đó, Chu Thắng Khảo nhắc nhở Mạnh Trương, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn tốt nhất ở tại mình xa trong phường thị, không nên đến chỗ chạy loạn, để tránh mình tìm không thấy hắn. Từ tiểu viện tử bên trong ra, Mạnh Trương trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, cái này liên quan cuối cùng đi qua. Liên quan tới chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ sự tình, tạm thời cùng mình kéo không hơn quan hệ. Chu Thắng Khảo đưa tiễn Mạnh Trương về sau, cũng rời đi chỗ này tiểu viện tử. Hắn ở phía sau trong ngõ nhỏ dạo qua một vòng, đi tới một gian không đáng chú ý trong phòng. Song Phong Cốc trưởng lão Đan Ưng cùng Đan Nhất Hổ, chính hai chân xếp bằng ở trong phòng. Ở bên cạnh, đứng hầu lấy một vị trung niên. Như thế nào, tiểu tử kia nói như thế nào? Chu Thắng Khảo vừa tiến vào gian phòng, Đan Ưng liền có chút bức thiết mà hỏi. Chu Thắng Khảo đem mình cùng Mạnh Trương đối thoại hoàn chỉnh giảng thuật một lần, không có chút nào bỏ sót. Nghe xong Chu Thắng Khảo giảng thuật, Đan Ưng cùng Đan Nhất Hổ liếc nhau, không nói gì. Ngược lại là tên kia đứng hầu ở một bên trung niên nhân, hoài nghi hỏi, tiểu tử kia tin được không? Chu Sư Huynh, ngươi xác định không có bị tiểu tử kia lừa gạt. Tên trung niên nhân này là Đan Nhất Hổ thân tín, tên là Lý Chiêm Lợi. Hắn tại Đan Nhất Hổ bên người nhân vật, cùng loại với Chu Thắng Khảo tại Đan Ưng bên người vai trò nhân vật. Đại khái là một loại nào đó cạnh tranh quan hệ đi, hắn cùng Chu Thắng Khảo ở giữa mặt ngoài hòa thuận, vụng trộm lại có không ít tác tha. Chương 122, trả thù. Nghe thấy đối thủ cạnh tranh. Đối với mình chất vấn. Chu Thắng Khảo không vui tiến hành. Phản bác. Hắn. Chẳng những. Kiệt lực. Chứng minh Mạnh Trương. Có thể tin, mà lại khắp nơi. Giữ gìn. Mạnh Trương. Chỉ kém không có. Vỗ bộ ngực, dùng. Tính mệnh vì Mạnh Trương bảo đảm. Hai người tranh chấp. Một hồi, Đan Ưng liền không kiên nhẫn được nữa. Phất tay để cho hai người ngậm miệng, đem hai người đuổi đi. Chu Thắng Khảo cùng Lý Chiêm Lợi rời phòng không lâu sau, Đan Nhất Hổ đối gian phòng không trung hỏi, ngươi xem coi thế nào. Chỉ gặp nương theo lấy một cỗ băng lạnh âm phòng, chỗ kia nguyên bản giống tuyết địa phương, nhiều hơn một tên hất lên đấu đồng màu đen, đem toàn thân cao thấp đều che đậy nghiêm nghiêm thật thật người. Một đạo băng lãnh khô khốc thanh âm trong phòng vang lên. Chuyện này mấu chốt không tại cái kia Thái Ất Môn tiểu tử trên thân, mà là trên người Triệu gia. 4 năm trước, lão phu vì tránh né Phi Hồng Tông truy sát, cần phải bỏ xuống hết thảy, tạm thời cao chạy xa bay. Cái chỗ kia, hết thảy cũng thật sự là trước tiên. Không nghĩ tới, lão phu vài ngày trước. Trở lại. Cái kia. Trong hầm mỏ. Thời điểm. Lại phát hiện tân tân khổ khổ. Bố thiết. Pháp trận bị phá, các loại. Linh vật. Vật liệu. Bị lực đoạt. Trống không. Nói đến đây, người áo choàng ngữ khí càng thêm băng lãnh, mãnh liệt sát ý không che giấu chút nào. Lão phu ban sơ còn tưởng rằng, là Phi Hồng Tông tu sĩ phát hiện nơi này, mới có bực này. Kết quả. Nếu thật là. Dạng này. Lão phu cũng nên nhận. Thế nhưng là. Không nghĩ tới. Lúc này. Lại truyền ra. Dạng này. Truyền ôn. Cái kia triệu ra thế mà trống rỗng được một nhóm linh vật, để lão phu cần phải lên lòng nghi ngờ. Ngay tại hôm qua, lão phu bắt lấy triệu ra một người tu sĩ, tiến hành siêu hồn. Thế mới biết, quả nhiên là. Cái kia triệu ra, công phá. Pháp trận. Đánh cắp. Linh vật. Đa đương. Nghe đến đó. Mặt mũi tràn đầy. Xương lạnh. Triệu gia thật là đáng chết, hỏng chúng ta hai nhà đại kế. Triệu gia tự nhiên đáng chết, nhưng các ngươi song phong cốc gần trong gang tấc, vì cái gì không chăm sóc tốt cái chỗ kia? Người áo choàng hung tận hỏi. Cái này, lão huynh, ngươi hẳn phải biết. Chỗ kia quặng mỏ. Đã sớm bởi vì. Năm đó xa quái chi. Loạn. Bỏ phế, cùng ta song phong cốc không còn có chút nào quan hệ. Ta song phong cốc tu sĩ. Chưa từng có. Tiếp cận qua. Chỗ kia địa phương. Còn cái chỗ kia. Xảy ra chuyện gì? Ta song phong cốc hoàn toàn không biết. Đan nhất hổ. Kiên nhẫn nói. Âm thầm cùng chúng ta. Quý đạo. Tu sĩ. Hợp tác. Nhưng lại. Sợ hãi. Sự tình. Tiết lộ. Một lòng chỉ nghĩ đến phủi sạch quan hệ, giữ một khoảng cách. Ngay cả pháp trận chỗ bực này quan trọng địa phương, đều muốn ra vẻ không biết, không quan tâm chút nào. Cái này kêu cái gì, lừa mình dối người, bị thai mà đi trồng trồng, đơn giản vân mộng đến cực điểm. Nghe thấy người áo choàng, không chút khách khí gian dạy. Đan nhất hổ mặt mũi tràn đầy. Vẻ xấu hổ, đan ưng trên mặt mơ hồ có thể thấy được tức giận. Ta song phong cốc thu thập những này linh vật cũng không phải chuyện dễ, thế nhưng là ngươi đáp ứng ngọc hồn dịch lại chậm chạp không cho. Nói đến, đây chính là ngươi không đúng. Đan ưng âm trầm nói. Người áo choàng. Nghe. Lời nói này. Nộ khí. Càng sâu. Ngọc hồn dịch không thể đúng hạ. Cho các ngươi. Đây là trách nhiệm của ai? Nếu như các ngươi phạm là hơi chú ý một chút cái chỗ kia, không cho đang chết triệu ra tới gần, liền căn bản không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Mắt thấy đan ưng cùng người áo choàng lại muốn tranh chấp, đan nhất hổ tranh thủ thời gian tả hữu khuyên bảo, mới khiến cho hai người bình ổn lại. Người áo choàng trầm mặc một hồi. Mới hung tợn nói ra, triệu gia làm hỏng đại sự của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha bọn hắn. Buổi tối hôm nay, ta liền huyết tẩy triệu gia, diệt bọn hắn cả nhà. Lão huynh, tuyệt đối không nên xúc động. Ngươi lần trước tại phụ cận xuất hiện, lọt vào Phi Hồng Tông tu sĩ truy sát, đã lọt hành tích. Nếu như lần này lại huyết tẩy triệu gia, khẳng định lại sẽ đem Phi Hồng Tông tu sĩ dẫn tới. Nơi này dù sao cũng là ta song phong cốc địa bàn, ngàn vạn không thể để cho Phi Hồng Tông lại đem ánh mắt tập trung đến phụ cận. Đan nhất hổ lại là một phen khuyên nhủ. Về phần triệu gia, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn hắn hỏng ta song phong cốc đại sự. Ta song phong cốc tự nhiên sẽ xử lý bọn hắn. Bị đan nhất hổ khuyên nhủ về sau, người áo choàng rõ ràng không có cam lòng. Các người đám này đồ hèn nhát, đắn đo do dự, làm chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi. Đã không thể ở chỗ này động thủ, vậy ta liền đi Phi Hồng Tông địa giới, đem đám kia đánh cắp ngọc hồn dịch ra hỏa, từng bước nghiền xương thành tro. Sau khi nói xong, người áo choàng không đợi đan nhất hổ lại khuyên, liền chủ động rời đi. Một trận âm phong thổi qua, người áo choàng thân ảnh biến mất vô tung. Đan nhất hổ thở dài một hơi, cảm giác được một trận tâm mệt mỏi. Trong lòng thậm chí có chút oán trách, trưởng môn thật không nên cùng quỷ đạo tu sĩ âm thầm hợp tác. Quỷ đạo tu sĩ tính tình cố chấp, thị sát thành tính, hung tàn ngoan độc, thật không phải dễ tiếp xúc đối tượng. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ bị cắn ngược lại một cái. Đáng tiếc đan nhất hổ ở trước mặt người ngoài là quyền cao chức trọng song phong cốc trưởng lão. Nhưng là tại song phong cốc nội bộ, còn chưa tới phiên hắn đương ra làm chủ. Môn phái nội bộ, có là địa vị, tu vi đều cao hơn hắn trưởng lão. Quỷ đạo tu sĩ sự tình bị đan nhất hổ tạm thời vứt bỏ, hắn thương lượng với đan ưng một phen, liền quyết định triệu ra vận mệnh. Thương nghị thỏa đáng về sau, bọn hắn lại đem Chu Thắng Khảo cùng Lý Chiêm Lợi đưa tới, mặt thụ tùy cơ hành động, để bọn hắn bắt đầu hành động. Mấy ngày sau, Mạnh Trương lại bị Chu Thắng Khảo gọi vào hắn trong sân nhỏ. Mạnh lão đệ, nghe nói triệu gia đã từng nhiều lần ức hiếp các ngươi Thái Ất Môn, để ngươi thụ không ít ủy khuất. Nghe Chu Thắng Khảo, Mạnh Trương không biết dụng ý của hắn, thuận miệng qua loa nói, triệu gia bá đạo, ta Thái Ất môn nhỏ yếu, có thể làm gì? Hiện tại, liền có một cái báo thù cơ hội thật tốt chờ ngươi. Mạnh lão đệ, từ nay trở đi ban đêm, ngươi mang lên Thái Ất môn tinh nhuệ, tại Triệu Gia Sơn môn bên ngoài chờ lấy. Đến lúc đó tự nhiên có cơ hội giáng lâm, để ngươi có thể có oán báo oán, có cửu báo cửu. Nói đến phần sau, Chu Thắng Khảo trong lời nói, đã mang tới mấy phần giọng ra lệnh. Mạnh Trương còn nhỏ hơn hỏi, Chu Thắng Khảo lại không đáp hắn, trực tiếp đem hắn đưa tiễn. Mạnh Trương trong lòng như có cảm giác, mang theo vài phần nghi hoặc rời đi tiểu viện. Đã Chu Thắng Khảo đều là loại thái độ này, Mạnh Trương liền không thể không đi tới một chuyến. Về phần mang lên Thái Ất môn tinh nhuệ, vậy vẫn là miễn đi. Hiện tại Thái Ất môn, ngoại trừ Mạnh Trương bên ngoài, thật đúng là không có lấy đạt được tay cao thủ. Vì để tránh cho bị kéo chân sau, Mạnh Trương chuẩn bị một người hành động. Mạnh Trương khởi hành trước đó, Trương Trạm Lâm vì hắn mang đến tin tức mới nhất. Trong phường thị chính bốn phía lưu truyền, Triệu gia thu được một lò trúc cơ đan. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc, đang lúc bế quan, chuẩn bị đột phá đến trúc cơ kỳ. Về phần dư thừa trúc cơ đan, Triệu gia chuẩn bị bảy đồ cúng cho Song Phong Cốc. Nếu như chờ đến trúc cơ đan rơi xuống Song Phong Cốc trong tay, kia các lộ tán tu, liền vĩnh viễn không có cơ hội nhúng chạm trúc cơ đan. Tương tự lời đồn đại không ít, ngay tại trong phường thị truyền đi xôn xao. Rất nhiều tu sĩ, bao quát một vài gia tộc cùng môn phái tu sĩ, đều tin coi là thật. Nghe được những này truyền ngôn, Mạnh Trương trong lòng rốt cuộc minh bạch, Song Phong Cốc bắt đầu xuất thủ. Xem ra, Song Phong Cốc là muốn đưa Triệu gia vào chỗ chết ta. Chương 123, tụ tập. Biết. Song Phong Cốc đã xuất thủ, Mạnh Trương. Liền rời đi Minh Sa. Phường thị, sớm. Chạy tới. Triệu gia Sơn Môn. Triệu gia Sơn Môn ở vào Thái Ất Môn phía Tây, khoảng cách vượt qua 300 dặm. Nơi đó có liên tiếp thấp bé đồi núi, đem một khối lớn bình nguyên vây quanh ở trong đó. Khối này, bình nguyên được xưng là Phúc Chiếu Cốc Địa. Tọa lạc, tại một đầu nhị giai hạ phẩm. Linh mạch, phía trên, một tòa nhị giai. Hạ phẩm đại trận hộ phái, dựa vào linh mạch xây lên, cơ hồ bao phủ cả khối bình nguyên. Ở giữa vùng bình nguyên, có xây đại lượng kiến trúc. Triệu gia, trọng yếu nhất, bộ phận, từ đường, tàng kinh các, đại khố các loại, cơ bản đều tọa lạc ở đây. Triệu gia, tu sĩ, tuyệt đại bộ phận cũng đều lâu dài ở lại mảnh này. Trong kiến trúc, tại mảnh này kiến trúc chung quanh, phân bố chính là Triệu gia. 300, năm qua khổ tâm kinh doanh trên trăm, mẫu linh điển, bình nguyên, khu vực biên giới, cư trú đông đảo phàm nhân. Bọn hắn, cơ hồ đều là Triệu gia tu sĩ phàm nhân. Thân thuộc, tại mảnh này đồi núi bên ngoài, phạm vi mấy chục dặm phạm vi bên trong, còn tọa lạc lấy 5 tòa lớn nhỏ không đều ốc đảo. Triệu gia thống trị hạ phàm nhân. Liền phân biệt. Ở hai nơi này chút ốc đảo bên trong. Mạnh Trương cũng không có. Trực tiếp chạy tới Triệu gia Sơn Môn Phúc Chiếu Cốc Địa. Mà là tại Triệu gia lĩnh địa phạm vi bên trong dạo qua một vòng, quen thuộc. Một chút hoàn cảnh chung quanh. So với Thái Ất Môn. Đến, Triệu gia lĩnh địa hoàn cảnh tốt. Nhiều lắm. Sơn Môn là một đầu linh mạch cấp 2, phạm vi lãnh địa. Bên trong, có 5 tòa ốc đảo, sinh sôi. Đông đảo phàm nhân, quả thực để Mạnh Trương không ngừng hâm mộ. Mạnh Trương, cũng nhịn không được. Bắt đầu cân nhắc, Triệu gia suy bại. Về sau, Thái Ất Môn phải làm thế nào khuyết trương? Như thế nào chia cắt Triệu gia di sản? Ở bên ngoài, dạo qua một vòng. Mạnh Trương giữa ban ngày, liền đi tới Triệu gia. Sơn Môn bên ngoài. Triệu gia. Sơn Môn bên ngoài. Lúc này, cũng sớm đã tụ tập đại lượng. Tu sĩ. Những tu sĩ này hành tích lén lén lút lút, vừa nhìn liền biết không có hảo ý. Rất nhiều tu sĩ rõ ràng là thay đổi trang phục, muốn che giấu thai mắt người. Che mặt. Trang phục, trở thành. Những tu sĩ này bên trong là lưu hành nhất. Cách ăn mặc. Đương nhiên, như thế. Đơn sơ. Ngụy trang, là giấu giếm không được thân phận chân thật. Quen thuộc người. Vẫn là. Một chút. Liền có thể. Nhận ra. Bất quá. Có chút ít còn hơn không, ngụy trang một chút. Chí ít. Trong lòng. Có thể buông lỏng một chút. Mạnh Trương cũng là. Nhập ra tùy tục, thiện tay giật. Một tấm vải, đem diện mạo của mình che chắn. Những tu sĩ này bên trong, có không ít. Độc lai độc vãng độc hành khách. Cũng có thật nhiều. Nhân số. Khác nhau. Tiểu đoàn thể. Mạnh Trương. Đi đến. Một chỗ khoảng cách. Triệu gia Sơn Môn bất quá cách xa 10 dặm sườn núi nhỏ phía trên. Nơi đó, cũng sớm đã tụ tập mấy đội. Tu sĩ, trông thấy Mạnh Trương tới, không ít người lơ đễnh, cũng có. Nhân chủ động đậy. Đến. chào hỏi. Tới chào hỏi người, nguyên lai là tới kéo Mạnh Trương nhập bọn. Bọn hắn cái kia đoàn nhỏ. Băng, đã bắt đầu thương lượng làm sao xông vào. Triệu gia, như thế nào mới có thể? Hiệu suất cao. Cướp bóc. Mạnh Trương thuận miệng. Qua loa vài câu, tìm. Một cái góc ngồi xuống, lẳng lặng chờ. Đợi. Mạnh Trương vận khởi. Phá vọng pháp nhãn, quan sát một chút. Trung quanh. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ số lượng. Nhiều đến. Vượt quá Mạnh Trương. Ngoài ý liệu. Có mấy. Bám lấy tên tội phạm. Đội, cũng ở chung quanh ẩn hiện. Xem ra, Triệu gia có được. Trúc cơ đan. Tin tức, chẳng những là dẫn tới. Cần. Trúc cơ đan. Tu sĩ, cũng đưa tới. Rất nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn mượn cơ hội. Vớt lên một bút tu sĩ. Đối với rất nhiều. Luyện khí viên mãn. Tu sĩ mà nói, trúc cơ đan. Là bọn hắn. Trúc cơ. Duy nhất. Hy vọng. Không thể trúc cơ. Vậy tương đương chậm rãi chờ chết. Mặc kệ. Tin tức. Thật giả, bọn hắn đều sẽ bắc bên trên một thanh. Triệu gia cũng coi là cường đại, nhưng là chỉ cần. Một ngày không có. Trúc cơ kỳ. Tu sĩ, liền. Không cách nào ngăn cản những tu sĩ này ánh mắt tham lam. Chung quanh tụ tập. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng là Triệu gia dù sao tích uy. Còn tại, mà lại sơn môn. Còn có. Nhị giai đại trận hộ phái. Thủ hộ. Trong lúc nhất thời, đông đảo. Tu sĩ. Đều chỉ. Là. Nhìn chằm chằm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía ngoài những tình huống này, sớm đã bị Triệu gia tu sĩ xem ở. Trong mắt. Đại trận hộ phái đã. Mở ra, Triệu gia. Tu sĩ võ trang đầy đủ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đến. Buổi chiều, một chiếc phi thuyền từ đằng xa. Bay tới. Từ bên trên phi thuyền. Tiêu chí đến xem, hẳn là thuộc về Song Phong Cốc. Phi thuyền. Phi thuyền. Đi vào Triệu gia sơn môn. Trên không, một cái hùng vĩ. Thanh âm. Từ bên trong truyền ra. Phía dưới. Triệu gia tu sĩ. Nghe cho kỹ. Chúng ta truy kích đạo phỉ. Đến tận đây, đạo phỉ. Đột nhiên. Biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta bây giờ muốn tới các ngươi Triệu gia lục soát bên trên. Vừa tìm, nhìn các ngươi Triệu gia. Phải chăng cấu kết đạo phỉ, nhìn đạo phỉ phải chăng núp ở bên trong. Qua một hồi lâu. Triệu gia đại trận hộ phái bên trong. Mới truyền ra một cái đáp lại thanh âm. Vị tiền bối này, chúng ta Triệu gia luôn luôn thanh bạch, tuyệt đối sẽ không cùng đạo phỉ cấu kết. Lời con chưa nói hết. Liền bị quát to một tiếng đánh gãy. Nói nhảm, trong sạch. Không trong trắng, không phải là các ngươi định đoạt. Nhanh mở ra. Đại trận, để chúng ta tiến vào. Lục soát bên trên. Vừa tìm. Nếu không, chính là các ngươi Triệu gia. Có tật giật mình. Tại Song Phong Cốc tu sĩ bức bách. Phía dưới, Triệu gia tu sĩ cuối cùng không dám đem bọn hắn. Cự tuyệt ở ngoài cửa. Do dự. Nửa ngày. Vẫn là mở ra. Đại trận hộ phái, đem. Bên trên phi thuyền. Song Phong Cốc tu sĩ. Đón vào. Song Phong Cốc phi thuyền đến về sau. Chung quanh nhìn chằm chằm các tu sĩ, đều trở nên thu liễm không ít. Song Phong Cốc uy danh làm cho tất cả mọi người đều kiêng dè không thôi, sợ Song Phong Cốc tu sĩ vì Triệu gia ra mặt. Chạy tới khu trục bọn hắn. Mạnh Trương. Trong lòng minh bạch. Song Phong Cốc. Tu sĩ tuyệt đối sẽ không. Vì Triệu gia. Ra mặt. Sẽ chỉ âm thầm tính toán Triệu gia. Trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ nói, đám này Song Phong Cốc tu sĩ chạy đến nơi đây tới làm gì. Hẳn là. Bọn hắn là lừa gạt mở Triệu gia đại trận hộ phái, thuận tiện mọi người. Xông đi vào. Bất quá, Song Phong Cốc dạng này danh môn chính phái. Nhất dạng cứu mặt mũi. Lấy. Bọn hắn. Xưa nay làm việc phong cách, hẳn là sẽ không trực tiếp như vậy thô bạo. Thời gian tại Mạnh Trương trong lúc miên man suy nghĩ chậm rãi qua đi. Song Phong Cốc tu sĩ ở bên trong chậm trễ nửa ngày, mới từ bên trong ra. Xem ra, hẳn là không có ở bên trong phát hiện đạo phỉ tung tích. Song Phong Cốc tu sĩ rời đi Triệu gia về sau, liền ngồi phi thuyền trực tiếp rời đi. Song Phong Cốc tu sĩ vừa đi, nguyên bản còn có mấy phần thu liễm các tu sĩ, triệt để đã mất đi trói buộc. Từng bước dùng ánh mắt tham lam đánh giá Triệu gia sơn môn, kích động. Nếu như lúc này có người đăng cao nhất hô, chỉ sợ đông đảo tu sĩ liền sẽ điên cuồng tuân hướng Triệu gia sơn môn. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm rất nhanh liền giáng lâm. Mặc dù đã vất vả đề phòng rất nhiều ngày, nhưng là Triệu gia tu sĩ không dám lười biếng chút nào. Ai biết bên ngoài gan to bằng trời các tu sĩ, có thể hay không trực tiếp trùng kích đại trận hộ phái. Trong lúc bất chi bất giác, có mấy đội tu sĩ, chậm rãi ngang nhiên xông qua, đã rất gần đại trận hộ phái phòng ngự phạm vi. Người bên ngoài nghe, nhanh dừng bước. Nếu như lại hướng phía trước một bước, tự gánh lấy hậu quả. To cảnh cáo thanh âm, từ đại trận hộ phái bên trong truyền ra. Cảnh cáo giống như có tác dụng, cái này mấy đội tu sĩ đều nhao nhao dừng bước, đình chỉ tiến lên. Cái này mấy đội tu sĩ nhìn qua phía trước, cùng Triệu gia tu sĩ cách đại trận hộ phái yên lặng giằng co. Đã không có rời đi, cũng không có tiến lên, không biết đang chờ đợi cái gì. Chương 124, công phá Triệu gia. Đột nhiên, Triệu gia bên trong sơn môn truyền đến mấy đạo nổ rung trời. Đại trận hộ phái mấy chỗ địa phương đều mãnh liệt bạo tạc, giấy lên trùng thiên ánh lửa. Chung quanh tất cả tu sĩ, cơ hồ đều bị động tĩnh này kinh động. Triệu gia đại trận hộ phái phá. Các huynh đệ, xông đi vào đoạt trúc cơ đan a. Một đạo âm thanh vang dội. Vang lên, rõ ràng đã rơi vào trong thai của mỗi người. Xông lên a, giết a. Nương theo lấy liên tiếp tiếng la giết, kia mấy đội trưởng tại đại trận hộ phái phía ngoài tu sĩ, thả ra một đống lớn phù lục, điên cuồng hướng về phía trước oanh kích. Trung quanh đã sớm nhìn chằm chằm. Các lộ các tu sĩ. Lúc này cũng nhìn không được nữa, nhao nhao hướng về. Triệu gia. Sơn môn phóng đi. Trông thấy một màn này tình cảnh. Mạnh Trương trong lòng biết, song phong cốc. Tu sĩ chôn xuống ám thủ. Phát động, Triệu gia đại thế đã mất, hôm nay. Hai kiếp khó thoát. Trong lòng thở dài một hơi, Mạnh Trương cũng theo đại đội nhân mã, xông về Triệu gia sơn môn. Bị từ nội bộ phá đi Triệu gia đại trận hộ phái, vốn là đã lung lay sắp đổ. Bị nhiều tu sĩ như vậy một trận tấn công mạnh, không có kiên trì bao lâu, liền triệt để hỏng mất. Đã mất đi đại trận hộ phái bảo hộ, Triệu gia sơn môn, cứ như vậy trần trụi bại lộ tại đông đảo không có hảo ý tu sĩ trước mặt. Vô số tu sĩ kêu gào vọt vào, điên cuồng công kích thủ vệ Triệu gia tu sĩ. Cũng có thật nhiều Mạnh Trương dạng này tu sĩ, vô thanh vô tức liền hướng về bên trong đột tiến. Triệu Yến Bắc rời đi Triệu gia thời điểm, mang đi trong gia tộc phần lớn luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Còn lại tu sĩ số lượng mặc dù không ít, nhưng là khuyết thiếu cao thủ chân chính. Nếu như Triệu gia đại trận hộ phái không bị nội bộ phá hư, một đám luyện khí hậu kỳ tu chân giả, dựa vào đại trận hộ phái, thậm chí có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đối kháng. Nhưng là hiện tại đại trận hộ phái bị công phá, Triệu gia tu sĩ đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Mạnh Trương ngự sử phi kiếm ngón tay mềm, một kiếm chém giết một tên ngay tại chống cự Triệu gia tu sĩ. A, phía trước lao ra hỏa kia, không phải Phi Ưng môn môn chủ Trần Chấn Thiên sao? Phi Ưng môn cùng Triệu gia luôn luôn quan hệ mật thiết, môn chủ Trần Chấn Thiên cùng Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc nghe nói còn là kết bái chi giao. Nhưng lão già này, giết lên Triệu gia tu sĩ đến, nhưng không có chút nào nương tay. Quả nhiên, tại trong tu chân giới, tu chân giả ở giữa giao tình thật không đáng tin cậy. Nói trở mặt liền trở mặt, ra tay không chút lưu tình. Mạnh Trương tận lực quan sát, còn phát hiện xảo thủ môn cùng kim đao môn những môn phái kia cao thủ. Bọn hắn có trên mặt mang một khối vải rách. Có ngay cả điểm ấy ngụy trang cũng không chịu làm, trực tiếp lớn chặt đại sát, ra sức vọt tới trước. Quả nhiên là tường đổ mọi người đẩy, Triệu gia xui xẻo, ngày thường các lão bằng hữu không nói kéo lên một cái, lại cả đám đều bỏ đá xuống giếng, mượn cơ hội vớt chỗ tốt. Từ bốn phương tám hướng xông vào Triệu gia tu sĩ, đột phá Triệu gia tu sĩ chặn đường, hướng về Phúc Chiếu Cốc địa vị trí trung ương đánh tới. Phúc Chiếu Cốc địa bên ngoài ở lại đều là Triệu gia tu sĩ thân thuộc. Mặc dù tu chân giả ở giữa chiến tranh, bình thường sẽ không tận lực nhằm vào phàm nhân. Nhưng là những này giết đến hương khởi các tu chân giả, cũng sẽ không bởi vì cố kỵ phàm nhân, mà ảnh hưởng tự mình ra tay. Pháp thuật bay loạn, phi kiếm cuồng vũ, từng tòa phong ốc sụp đổ, vô số phàm nhân chết. May mắn tất cả tu chân giả đều bận rộn xông về trước, không có ở chỗ này dừng lại bao lâu. Liên như là báo quá cảnh, lưu lại đầy đất thương di. Tại Phúc Chiếu Cốc địa vị trí trung ương, Triệu gia tu sĩ chỗ ở. Còn lại tất cả Triệu gia tu sĩ, bao quát rất nhiều tóc trắng xóa, nhìn qua đứng cũng không vững lao tu sĩ, đều dãy rủa lấy tạo thành phòng tuyến cuối cùng, dựa vào mảnh này kiến trúc, tiến hành sau cùng chống cự. Giết tiến Triệu gia tu chân giả số lượng đông đảo, tâm tư dị biệt, nhưng là có một chút cộng đồng ăn ý, đó chính là muốn đem Triệu gia tu sĩ chém tận giết tuyệt, miễn trừ hậu hoạn. Nếu quả thật có Triệu gia tu sĩ tại trường hạo kiếp này bên trong sống sót, ngày sau phiền phức cũng không phải hiện trường tu sĩ nguyện ý tiếp nhận. Có số ít Triệu gia tu sĩ muốn đầu hàng cầu xin tha thứ, lại trực tiếp bị giết chết. Còn có một số muốn chạy trốn, đều sẽ lọt vào truy sát. Mạnh Trương vô tâm nhiều tạo sát nghiệt, vọt tới nơi này mục đích, là nhìn có thể hay không nhặt được chút lợi lộc. Trong lòng của hắn biết, cái gọi là Triệu gia có được trúc cơ đan là lời đồn, nhưng là Triệu gia truyền thừa nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có chút tích xúc. Triệu gia sau cùng chống cự, tập trung ở gia tộc Từ Đường, Tàng Kinh Các cùng gia tộc Đại Khố mấy nơi. Những địa phương này, cũng là tụ tập nhiều nhất người xâm nhập địa phương. Còn có một số tu vi yếu kém tu sĩ, rất có tự mình hiểu lấy, không có đi những địa phương này tham gia náo nhiệt, mà là tại Triệu gia tu sĩ trụ sở bắt đầu vơ vét. Thỉnh thoảng, liền có một ít tu sĩ trên mặt tiểu dung, mang theo thu hoạch từ bên trong ra. Ngoại trừ dẫn tới càng nhiều tu sĩ vơ vét những địa phương này bên ngoài, cũng có không có hảo ý tu sĩ đánh lên đen ăn đen chủ ý. Mạnh Trương một đường xông tới, trên đường thỉnh thoảng thi triển phá vọng pháp nhãn, quan sát Triệu gia linh mạch tình huống. Đi qua một phen đo lường tính toán, đại khái xác định đầu này linh mạch linh nhãn chỗ. Triệu gia đầu này linh mạch thành hình nhiều năm, trong linh nhãn chắc chắn sẽ có sen lẫn linh vật. Mạnh Trương không có đi tranh đoạt đại khố, từ đường loại hình địa phương, đem mục tiêu đặt ở linh nhãn nơi đó. Mạnh Trương thi triển ra thuật độn thổ, trực tiếp chui xuống đất. Trong lòng đất tiềm hành một trận, phía trước xuất hiện một đầu địa đạo. Dọc theo địa đạo đi đến cuối cùng, xuất hiện một gian thạch thất. Hai tên lão giả chính canh giữ ở gian này thạch thất bên ngoài, trông thấy Mạnh Trương tới, đang chuẩn bị có hành động, phi kiếm ngón tay mềm đã tựa như tia chớp, tại trên cổ của bọn hắn mặt xẹt qua. Tiện tay lấy đi trên thân hai người túi trữ vật, Mạnh Trương đi vào trong thạch thất. Trong thạch thất, quả nhiên chính là Triệu gia linh mạch linh nhãn chỗ. Trong thạch thất là một cái ao nước, trong ao có một tầng thật mỏng chất lỏng màu đỏ. Tại trong chất lỏng, ngâm lấy hơn 10 mai giống chim trứng. Nguyên lai đầu này linh mạch cấp 2 bên trong linh nhãn sen lẫn linh vật là Xích Vũ Dịch, khó trách Triệu gia bồi dưỡng ra được Xích Vũ Ưng thành một phái riêng, đại danh đỉnh đỉnh. Xích Vũ Dịch là một loại công năng đơn nhất linh vật, chỉ cần đem yêu cầm trứng ở bên trong thời gian dài ngâm, liền có thể gia tăng trứng sức sống, ngày sau ấp yêu cầm, càng có tiềm lực, trí lực cao hơn. Đáng tiếc, không thể vĩnh viễn chiếm hữu Triệu gia linh mạch, chỉ có thể thừa dịp loạn vớt lên một cái. Tại trước khi tới đây, Mạnh Trương liền làm đầy đủ chuẩn bị. Bên hông buộc một vòng túi trữ vật, mà lại trong túi trữ vật còn có không ít bình bình lọ lọ. Mạnh Trương nhanh chóng đem trong ao Xích Vũ Dịch cùng ngâm trứng, toàn bộ chứa vào mang tới bình bình lọ lọ bên trong. Mang tới bình bình lọ lọ không đủ, hắn còn tranh thủ thời gian gọt sạch không ít nham thạch, lâm thời làm ra không ít lọ đá. Gắn xong tất cả Xích Vũ Dịch, Mạnh Trương tiếc nuối nhìn nơi này một chút, liền lập tức rời đi. Mạnh Trương trở về mặt đất bên trên thời điểm, đúng lúc là Triệu gia tàng kinh các bị công phá thời điểm. Triệu gia truyền thừa 300 năm, nội tình hoàn toàn chính xác không cạn. Những mấu chốt này kiến trúc chẳng những có đơn độc trận pháp cấm chế thủ hộ, mà lại lực phản kích lượng không kém. Trên mặt đất rất là lưu lại mấy cỗ tu sĩ thi thể, mới đưa tàng kinh các công phá. Chương 125, danh môn chính phái. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, tàng kinh các bị công phá, Mạnh Trương cũng theo vào. Triệu gia tàng kinh các, chia làm 3 tầng, bên trong có thật nhiều giá sách, phía trên chất đầy các thức tàng thư. Mạnh Trương tuyển định một khối khu vực, phi kiếm ngón tay mềm vòng quanh phiến khu vực này không ngừng xoay tròn, hiển nhiên là tại cho thấy đây là địa bàn của mình. Mạnh Trương động tác mau lẹ, rất nhanh liền đem khối khu vực này bên trong tàng thư, hết thảy thu vào chữ vật đại bên trong. Vừa đến, rất nhiều tu chân giả trí không tại tàng kinh các tàng thư, mà là vơ vét tài vật làm chủ, thứ hai trong tàng kinh các tàng thư rất nhiều, không cần thiết cùng cái này ngoan nhân tranh đoạt. Mạnh Trương chiêu này ngự kiếm thuật, đối với những tu sĩ này vẫn rất có chấn nhiếp lực. Để đại bộ phận tu sĩ thất vọng là, trong tàng kinh các, ngoại trừ tàng thư, thế mà không có khác vật phẩm có giá trị. Mạnh Trương đem phiến khu vực này tàng thư thu sạch lên, liền đi tranh đoạt khu vực khác tàng thư. Có. Một tên. Tựa như là. Phi Ưng môn tu sĩ. Có chút. Không cam lòng. Mạnh Trương. Bá đạo. Muốn cùng Mạnh Trương. Vượt qua. Hài chiêu. Mạnh Trương. Một thân kiếm thuật, có thể để cho. Hán. Vượt cấp. Khiêu chiến. Chống lại luyện khí viên mãn tu sĩ. Bất quá 2-3 chiêu, liền đem tên này Phi Ưng môn tu sĩ chém bị thương. Nếu như không phải Mạnh Trương vội vã vơ vét tàng thư. Khả năng. Tên này Phi Ưng môn. Tu sĩ chưa hẳn có thể. Trốn được tính mệnh. Tàng kinh các bị vơ vét không còn gì. Mạnh Trương. Chiếm. Lớn nhất tiện nghi, lấy đi. Nhiều nhất. Tàng thư. Có mấy tên tu sĩ không phục. Nhao nhao hướng. Hán. Xuất thủ. Phi kiếm múa, giết đến cái này mấy tên tu sĩ chật vật không chịu nổi. Mạnh Trương. Đuổi theo. Bọn hắn giết tới tàng kinh các. Cổng, từ đường bên kia, truyền đến từng đợt kêu thảm. Triệu gia từ đường người thủ vệ, không biết sử dụng cái gì giấu giếm át chủ bài, giết chết một mảng lớn vây công tu sĩ. Bất quá, dùng ra át chủ bài về sau, Triệu gia bên này cũng coi là triệt để bất lực phản kích. Trung quanh tu sĩ trông thấy tiện nghi, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vây quanh. Mắt thấy Triệu gia từ đường cùng đại khố liền đem luân hãm thời điểm, từ phúc chiếu cốc địa bên ngoài truyền đến từng tiếng hét to. Phương nào đạo trích, dám ở chỗ này làm cản, không biết Triệu gia là ta Song Phong cốc thuộc hạ sao? Song Phong cốc đệ tử ở đây, thật nhân chạy đâu? hai thân ảnh từ đằng xa bay tới, đằng sau còn đi theo hai chiếc phi thuyền. Song Phong Cốc đám này tiện nhân, không hổ là danh môn chính phái, quả nhiên là chính đạo tắc phong. Mạnh Trương nhịn không được mắng. Song Phong Cốc trúc cơ kỳ tu sĩ đều xuất hiện, nơi này. Tu sĩ tuy nhiều, lại toàn bộ đều là luyện khí kỳ. Tu sĩ. Mạnh Trương. Không có chút do dự nào, lập tức hướng về Song Phong Cốc tu sĩ phương hướng ngược, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi Triệu gia. Hiện tại loại tình huống này, Mạnh Trương. Nếu như bị Song Phong Cốc, tu sĩ đụng vào. Người ta cũng sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Sau lưng. Chuyển đến. Từng đợt trước khi chết. Tiếng kêu thảm thiết. Mạnh Trương. Chạy trối chết. Bộ pháp tăng nhanh. Mấy phần. Còn tốt, Song Phong Cốc tu sĩ lâm vào một mảnh đầy rối Triệu gia sơn môn. Đợi đến bọn hắn đem. Nơi đó. Dọn dẹp sạch sẽ thời điểm. Mạnh Trương đã sớm không biết trốn đi nơi nào. Giống như Mạnh Trương người thông minh không ít, từng đạo bóng người từ Triệu gia sơn môn hốt hoảng thoát đi. Túi trữ vật không thể chứa đựng vật sống, yêu cầm trứng ở bên trong phong lâu, sẽ từ từ mất đi sức sống. Mạnh Trương bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về Thái Ất Môn. Đem xích vũ dịch lấy ra, hơn 10 quả trứng sắp xếp cẩn thận về sau, chính là chậm rãi chỉnh lý trong tàng kinh các giành được tàng thư. Triệu gia cũng là đi ra trúc cơ kỳ tu sĩ gia tộc tàng thư, vẫn rất có giá trị. Đối với tăng cường Thái Ất Môn nội tình, tác dụng rất lớn. Kia hơn 10 quả trứng, Mạnh Trương cũng là đưa cho kỳ vọng cao. Triệu gia Xích Vũ ưng, đã sớm để hắn không ngừng hâm mộ. Tại thí luyện chi địa thu hoạch trong truyền thừa, cũng có đơn giản ngự thú pháp môn, bao gồm ấp thú noãn, thuần hóa yêu thú các loại. Chỉ cần những này trứng có thể thành công ấp, Thái Ất Môn liền sẽ có được phi hành tọa kỵ. Mạnh Trương trong lòng nghĩ đến chuyện lần này. Đối Song Phong Cốc rất có mấy phần kinh thường. Thật sự là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Rõ ràng muốn diệt sát Triệu gia cả nhà, lại không nguyện ý làm bẩn tay. Một kiện rất đơn giản sự tình, đều muốn khiến cho phức tạp như vậy. Đầu tiên là dùng lời đồn thúc đẩy đông đảo tu sĩ đối Triệu gia sinh ra tham nghiệm, sau đó phái người âm thầm phá hư Triệu gia đại trận hộ phái, để đông đảo tu sĩ đánh vào Triệu gia. Đợi đến Triệu gia bị công phá, Song Phong Cốc lại lấy cứu tinh diện mục xuất hiện, cướp lấy sau cùng chiến lợi phẩm. Những cái kia bị Song Phong Cốc lợi dụng các lộ tu sĩ, chẳng những không vớt được chỗ tốt gì, nói không chừng sẽ còn bồi lên tính mệnh. Cũng không biết Song Phong Cốc phế đi như vậy đại công phu, diễn cái này xuất diễn, là diễn cho ai nhìn. Hoặc là căn bản chính là Song Phong Cốc thói quen mà thôi, luôn luôn đều là hành sự như vậy. Xem như truyền bá Triệu gia lời đồn kẻ đầu tê, Mạnh Trương ngược lại là không có ngượng ngùng cảm giác. Triệu gia bị diệt, Thái Ất Môn cũng là người được lợi. Tại tu chân giới, nhân từ đối với địch nhân cũng không phải tốt phẩm chất. Mấy ngày sau, liên quan tới Triệu gia chuyện phát sinh tin tức, tại bốn phía cấp tốc truyền ra. Lý Tuyên vì Mạnh Trương mang đến tin tức mới nhất. Căn cứ Song Phong Cốc chính thức thuyết pháp, Triệu gia có được trúc cơ đan tin tức, đơn thuần giả dối không có thật. Rất nhiều bị che đậy tu sĩ, vì cướp đoạt căn bản không tồn tại trúc cơ đan, đánh vào Triệu gia, đem Triệu gia diệt môn. Chờ Song Phong Cốc nhận được tin tức chạy đến thời điểm, Triệu gia tu sĩ đã cả nhà chết hết. Nghe nói, liền ngay cả Phúc Chiếu Cốc địa ở lại phàm nhân, đều bị những này điên cuồng tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Song Phong Cốc thu phục Triệu gia sơn môn, tru sát rất nhiều vây công Triệu gia sơn môn tu sĩ, cũng coi là vì Triệu gia báo thù. Về phần Triệu gia sơn môn, tạm thời do Song Phong Cốc tu sĩ ủy thác quản lý. Đợi đến ngày sau, bên ngoài du lịch Triệu gia tu sĩ trở về, lại đem sơn môn giao trả lại cho bọn hắn. Nghe Lý Tuyên tin tức, Mạnh Trương cười lạnh liên tục. Quả nhiên là danh môn chính phái tắc phong, không riêng Triệu gia tu sĩ toàn bộ chết sạch, liền ngay cả bọn hắn phàm nhân thân thuộc cũng khó thoát khỏi cái chết. Về phần Triệu gia ở bên ngoài du lịch tu sĩ, khẳng định cũng sẽ không minh bạch chết ở bên ngoài, không còn có còn sống trở lại Triệu gia cơ hội. Triệu gia 300 năm tích lũy tài phú, còn có đầu kia linh mạch cấp 2, toàn bộ thành Song Phong Cốc chiến lợi phẩm. Còn tốt, Mạnh Trương động tác rất nhanh, không có uổng phí đi một chuyến, cũng coi là có đại thu hoạch. Triệu gia diệt môn sự tình, náo ra phong ba rất lớn, nhưng là qua một đoạn thời gian, vẫn là chậm rãi chìm xuống. Về phần những lời đồn kia, ngược lại là không có hoàn toàn tiêu tán. Bên ngoài có mới thuyết pháp lưu truyền, nói cái gì Song Phong Cốc là Triệu gia diệt môn phía sau màn hắc thủ, còn nói cái gì Triệu gia trúc cơ đan, toàn bộ rơi xuống Song Phong Cốc trong tay. Lời đồn truyền bá ra về sau, liền xem như lời đồn kẻ đầu tê, cũng vô pháp ngăn cản lời đồn khuyết tán cùng cải biến. Thế nhưng là Song Phong Cốc không phải Triệu gia, căn bản không phải đơn giản một chút lời đồn liền có thể tổn thương. Coi như lời đồn là thật, thì tính sao? Song Phong Cốc một môn 10 trúc cơ, chung quanh khu vực có ai dám chính diện trêu chọc? Song Phong Cốc xem như phiến khu vực này kẻ thống trị, liên quan tới Song Phong Cốc các loại lời đồn đại chưa từng có ít qua. nhưng Song Phong Cốc chưa từng bị những lời đồn đãi này tổn thương qua, Song Phong Cốc lại lúc nào e ngại qua những lời đồn đãi này. Chương 126, Bạch Tàng Thổ Khoáng. Song Phong Cốc đã sớm có được luyện chế tiểu trúc cơ đan. Năng lực, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lên cửa cướp đoạt tiểu trúc cơ đan. Nói cho cùng, vẫn là thực lực. Cho phép, là tán tu vẫn là chung quanh các nhà tu sĩ thế lực, đều không có khiêu chiến Song Phong Cốc năng lực. Trên thực tế, tại thu phục Triệu Gia Sơn môn thời điểm, Song Phong Cốc tu sĩ liền đại khai sát giới. Tại chỗ, chu sát đại lượng công kích Triệu Gia tu sĩ. Sau đó, Song Phong Cốc cũng coi là Triệu Gia báo thù danh nghĩa, rất là thu thập không ít tán tu. Song Phong Cốc đã ra mặt, Triệu Gia sự tình cũng theo đó kết thúc. Đi qua như vậy một lần, chung quanh khu vực tán tu số lượng đại giảm. Những cái kia không có cuốn vào việc này tu sĩ, cũng biến thành rất là biết điều. Sau đó, Mạnh Trương chuẩn bị trong môn đệ tử bên trong, nhìn không có người có thuần thú phương diện tiên phú, vì Xích Vũ ứng ấp về sau làm chuẩn bị. Mạnh Trương thanh nhàn thời gian không qua bao lâu, lại tiếp vào Trương Trạm Lâm Tử Minh Sa phường thị tin tức truyền đến, Chu Thắng Khảo có chuyện tìm chính mình. Mạnh Trương cần phải buông xuống trong môn sự vụ, vội vã chạy tới Minh Sa phường thị. Lần nữa nhìn thấy Chu Thắng Khảo, Mạnh Trương lòng dạ có chút không thuận. Tên đang chết này, xui khiến mình đi công kích Triệu gia. Về sau Song Phong Cốc tu sĩ xuất hiện, chẳng những nuốt vào đại bộ phận chiến lợi phẩm, nếu như mình chạy đến chậm một chút, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. May mắn, đám kia Song Phong Cốc tu sĩ vội vàng thanh lý Triệu gia sơn môn, không có truy sát chạy trốn các lộ tu sĩ. Đương nhiên, ở trong mắt Chu Thắng Khảo, nếu như Mạnh Trương là loại kia không biết thời thế, không biết tiến thối, một vị tham lam, chỉ biết là vô hạn độ vớt chỗ tốt ra hỏa, kia chết tại Triệu gia cũng là đáng đời. Lần này Mạnh Trương tại Triệu gia tao ngộ, đã là đối Mạnh Trương khảo nghiệm, cũng là đối Mạnh Trương cảnh cáo. Chu Thắng Khảo nhìn thấy Mạnh Trương, ngược lại là không có chút nào ngượng ngùng cảm giác. Lướt qua Hàn Huyên, trực tiếp tiến vào chính đề. Mạnh lão đệ, người ta quen biết một trận, rất là hợp ý, hiện tại có một cái cơ hội phát tài, ta trước tiên liền nghĩ đến lão đệ ngươi. Đã hiểu rõ Chu Thắng Khảo là người Mạnh Trương, đối với hắn trong miệng cơ hội một chút hứng thú đều không có. Người này có chuyện tốt nơi nào sẽ vô cớ làm lợi mình, trong đó khẳng định có một cái hố to. Còn không đợi Mạnh Trương mở miệng cự tuyệt, Chu Thắng Khảo liền tự mình nói ra. Tại các ngươi Thái Ất Môn, phía đông cách xa hơn 100 dặm, không dài, nguyên bản có một tòa Bạch Tàng Thổ Khoáng. Hơn 10 năm trước, xa quái chi loạn bên trong, tòa này mỏ bị xa quái chỗ hủy. Về sau, bản môn lười nhác trùng kiến quặng mỏ, liền trực tiếp đem tòa này mỏ bỏ phế. Nghe Chu Thắng Khảo nói lên tòa kia vứt bỏ quặng mỏ sự tình, Mạnh Trương căng thẳng trong lòng, kém chút coi là Song Phong Cốc đã biết mình từng tiến vào nơi đó. Nếu như không phải dưỡng khí công phu vẫn được, Mạnh Trương kém chút đều muốn lập tức chạy trốn. Mấy ngày gần đây nhất, trong môn lại có người nhớ tới tòa kia quặng mỏ, cảm thấy hảo hảo một tòa mỏ cứ như vậy bỏ phế quái. Đáng tiếc. Thế nhưng là, khai thác Bạch Tàng Thổ bản thân, lời không nhiều. Thật muốn bản môn tự mình đi khai thác, trong môn có người lại cảm thấy là gân gà. Chu Thắng Khảo không có chú ý tới Mạnh Trương phản ứng, tiếp tục nói chuyện. Mạnh Trương lúc này mới hơi buông lỏng một chút, Chu Thắng Khảo dáng vẻ không giống như là phát hiện mình cùng tòa kia vứt bỏ quặng mỏ quan hệ. Thế là, trong môn có người đề nghị, dứt khoát đem tòa này Bạch Tàng Thổ khoáng cho thuê thế lực khác đi khai hoang, bản môn định kỳ thu chút tiền thuê liền tốt. Nghe được tin tức này, thời điểm ta cái thứ nhất liền nghĩ đến Mạnh lão đệ ngươi. Nghe nói các ngươi Thái Ất Môn luôn luôn trôi qua rất túng quẫn, mướn tòa này mỏ khai thác, tốt xấu trong môn cũng có thể nhiều một chút tiền thu. Nghe Chu Thắng Khảo liễu lo không ngừng lời nói, Mạnh Trương trong lòng rất là bất đắc dĩ. Mình liều mạng muốn chôn tránh tòa kia vứt bỏ quặng mỏ, thế nhưng là Chu Thắng Khảo càng muốn hướng trên người mình đẩy. Mạnh Trương đang chuẩn bị cự tuyệt, Chu Thắng Khảo phảng phất không có chú ý tới phản ứng của hắn, nói tiếp: "Lão đệ, cơ hội này thế nhưng là ta thật vất vả vì ngươi tranh thủ tới. Kiếm không dễ, ngươi nhưng ngàn vạn cần phải nắm chắc a." Mạnh Trương biết, mình trực tiếp cự tuyệt, đối phương khẳng định sẽ nghi ngờ. Thế nhưng là Chu đại ca, tiểu đệ chưa từng có kinh doanh quặng mỏ kinh nghiệm, bản môn cũng chưa từng có khai thác qua Bạch Tàng Thổ khoáng a. Nghe Mạnh Trương lấy cớ, Chu Thắng Khảo cười nói ra, Bạch Tàng thổ khoáng là tốt nhất khai thác tài nguyên khoáng sản, chỉ cần đầy đủ phàm nhân thợ mỏ, liền có thể liên tục không ngừng khai thác. Mặt khác, nghe nói ngươi cùng Phi Hồng Tông bên ngoài thương đội lao bộ Lý lui tới rất nhiều. Ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo khai thác mỏ kinh nghiệm, khai thác ra Bạch Tàng thổ khoáng, cũng có thể bán ra cho hắn. Đương nhiên, ngươi chỉ cần bán ra một số nhỏ khai thác ra Bạch Tàng thổ cho hắn là được. Còn lại Bạch Tàng thổ, bản môn sẽ dùng công đạo giá cả, âm thầm mua xuống. Về phần như thế nào giấu giếm sản lượng, như thế nào làm sổ sách, như thế nào lừa qua lao bộ Lý, đó chính là lao đệ công tác của ngươi. Nghe đến đó, Mạnh Trương cuối cùng là minh bạch Chu Thắng Khảo ý đồ. Để Thái Ất Môn mướn Bạch Tàng thổ khoáng chỉ là một cái ngụy trang. Khai thác ra Bạch Tàng thổ, đại bộ phận đều muốn bán ra cho Song Phong Cốc, một số nhỏ bán ra cho lao bộ Lý, để hắn coi là đây là tòa kia mỏ toàn bộ sản lượng. Theo Mạnh Trương biết, Bạch Tàng thổ là một loại cấp thấp vật liệu, ngoại trừ luyện chế một ít pháp khí thời điểm, sẽ dùng tới một chút bên ngoài, cũng không có lớn tác dụng. Ngược lại là cho tới nay, Phi Hồng Tông đều là không hạn lượng thu mua Bạch Tàng thổ. Mà lại tỉ mỉ nghĩ lại, Mạnh Trương phát hiện, giống như rất nhiều Bạch Tàng thổ khoáng, đều cùng Phi Hồng Tông có như không quan hệ. Giống Mạnh Trương nhận biết lao bộ Lý, xuất thân Phi Hồng Tông bên ngoài thế lực, hắn liền chuyên môn phụ trách thay Phi Hồng Tông thu mua Bạch Tàng thổ. Hơn nữa còn phụ trách cho một chút Bạch Tàng thổ khoáng vận chuyển tiếp tế. Xem ra, Bạch Tàng thổ cái đồ chơi này, khẳng định có lấy mình không biết công dụng. Hiện tại, Song Phong Cốc bí mật thu mua Bạch Tàng thổ, khẳng định cũng có mình công dụng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mạnh Trương biết, Chu Thắng Khảo yêu cầu, mình khẳng định không cách nào cự tuyệt. Nếu như mình ngốc đến mức biết Song Phong Cốc nhu đồ, còn không lên Song Phong Cốc thuyền, loại kia đợi mình chỉ sợ sẽ là bị giết người diệt khẩu hạ tràng. Xem như Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực, Thái Ất Môn trời sinh liền nên đứng tại Song Phong Cốc trận doanh bên trong. Thế nhưng là sự tình còn liên lụy tới Phi Hồng Tông, chuyện kia liền không đơn giản. Rất nhiều ý nghĩ tại Mạnh Trương trong đầu hiện lên, thời gian nhưng không có đi qua bao lâu. Trên mặt hắn biểu lộ không thay đổi, tranh thủ thời gian đổi giọng, đã Chu đại ca coi trọng tiểu đệ, đem chuyện này giao cho tiểu đệ đến xử lý. Tiểu đệ nhất định làm thỏa thỏa thiết thiết, tuyệt đối để Chu đại ca hài lòng. Chu Thắng Khảo trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ta đã nói rồi, Mạnh lão đệ tuyệt đối là một cái thức thời vụ người. Mạnh lão đệ vì ta Song Phong Cốc giải lo, ta Song Phong Cốc cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy đi, khai thác Bạch Tàng thổ khoáng trong lúc đó, Thái Ất Môn hàng năm cung phụng thì miễn đi. Xem ra, Chu Thắng Khảo cũng rất hiểu đạo dùng người, biết không thể để cho người ta bạch bạch bận rộn. Thái Ất Môn nguyên bản bị miễn rơi 3 năm cung phụng, đến năm nay liền đã đến kỳ. Nếu như dựa theo lúc đầu tiêu chuẩn thu lấy cung phụng, đối với hiện tại Thái Ất Môn còn không tính cái gì. Thế nhưng là Thái Ất Môn bên trong Sơn Môn Linh Điển đã trồng lợi nhuận cao hơn Linh Hoa Linh Thảo. Dựa theo những này Linh Hoa Linh Thảo giá trị, nộp lên trên nhất định tỷ lệ cung phụng, vậy cần phải tiêu hao không ít linh thạch. Về phần điểm Thủy Úc đảo cùng Chiêu Dương Sơn núi kia mặt, bởi vì mới mở khẩn Linh Điển 3 năm trước miễn thuế, cũng là không cần lo lắng. Có Chu Thắng Khảo câu nói này, ngược lại là giúp Thái Ất Môn tiết kiệm được một số lớn chi tiêu. Chương 127, Chiêu Thu Tán Tu. Nếu biết Song Phong Cốc mục đích, mà lại Thái Ất Môn không có cự tuyệt. Chỗ trống, nhất định phải. Đón lấy. Chuyện này. Mạnh Trương. Cũng liền. Bắt đầu suy nghĩ, làm sao. Lợi dụng cơ hội này, vì. Thái Ất Môn giành. Lợi ích lớn hơn nữa. Mạnh Trương đáp ứng Chu Thắng Khảo. Yêu cầu, đồng ý khai thác tòa này Bạch Tàng thổ khoáng. Thế nhưng là lập tức, lại liệt ra không ít khó khăn, muốn từ Chu Thắng Khảo nơi đó thu hoạch chỗ tốt. Chu Thắng Khảo xem thấu Mạnh Trương ý nghĩ. Cũng không có quá mức để ý lại nghĩ con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ, loại chuyện này chỗ nào đi đến thông. Thái Ất Môn bây giờ còn có giá trị lợi dụng, đương nhiên đang ra tốn chút tiền vốn lung lạc. Thế là đi qua một phen có kẻ mặc cả về sau, ngoại trừ lúc đầu những cái kia điều kiện, Mạnh Trương còn để Chu Thắng Khảo đáp ứng, đem nguyên bản Triệu gia có một tòa ốc đảo, giao cho Thái Ất Môn quản lý. Song phương đạt thành hiệp nghị về sau, Mạnh Trương liền bắt đầu hành động. Chu Thắng Khảo đáp ứng giao cho Thái Ất Môn tòa kia ốc đảo. Là Triệu gia có 5 tòa ốc đảo bên trong, khoảng cách Thái Ất Môn gần nhất một tòa. Tòa này ốc đảo bên trong có một đầu hoàn chỉnh nhất giai hạ phẩm linh mạch, ốc đảo diện tích so hiện tại điểm thủy ốc đảo còn lớn hơn. Tòa này trên ốc đảo, cư trú đại khái 5-6 ngàn cư dân. Nguyên bản đóng tại ốc đảo bên trong Triệu gia tu sĩ cùng với người nhà, sớm đã bị Song Phong Cốc gầm thầm xử lý xong. Mạnh Trương kêu lên Lý Tuyên cùng 2 tên Thái Ất Môn đệ tử, một đường đuổi tới tòa này ốc đảo, cùng đóng giữ Song Phong Cốc tu sĩ giao tiếp về sau. Tòa này ốc đảo liền triệt để thuộc về Thái Ất Môn. Tòa này ốc đảo mặc dù thuộc về Triệu gia, nhưng là bên trong cư dân, cũng không toàn bộ họ Triệu. Coi như trong đó họ Triệu, cũng có rất nhiều cùng Triệu gia cũng không có quan hệ máu mủ. Dựa theo nguyên bản Triệu gia quy củ, trong phàm nhân có người thức tỉnh linh căn. Nếu như người này không họ Triệu, kia người này cùng nhà của người nọ người, đều phải toàn bộ đổi họ Triệu, người này mới có thể gia nhập Triệu gia. Nếu như quá mức nhìn chúng chính mình nguyên bản dòng họ, không nguyện ý sửa họ, vậy cái này người nhà vận khí tốt sẽ bị khu trục ra ốc đảo, tự sinh tự diệt. Vận khí không tốt, kia hạ chàng coi như khó mà nói. Đừng tưởng rằng đây là nền chính trị hà khắc, tại Triệu gia tu sĩ xem ra, không phải tất cả mọi người đều có tư cách họ Triệu. Có thể đổi họ Triệu, kia là thiên đại hảo sự. Hiện tại tòa này ốc đảo đã thuộc sở hữu Thái Ất Môn, kia gia tộc tu chân bộ kia quy củ liền không thích hợp. Môn phái tu chân, là không coi trọng dòng họ loại chuyện như vậy. Từ nay về sau, ốc đảo bên trong thức tỉnh linh căn phàm nhân, bái nhập Thái Ất Môn sẽ là bọn hắn mới lựa chọn. Mạnh Trương đem Lý Tuyên cùng hai tên đệ tử lưu lại, để bọn hắn quản lý ốc đảo bên trong các hạng sự vụ. Mạnh Trương từ Chu Thắng Khảo trong tay, tác thủ tòa này ốc đảo lấy cớ, là khai thác bạch tảng thổ khoáng cần đại lượng phàm nhân thợ mỏ, tòa này ốc đảo vừa vặn cung cấp nơi phát ra. Lý Tuyên tại tòa này ốc đảo bên trong, sẽ tinh tế điều tra, đem những cái kia tâm niệm Triệu gia tử trung phần tử toàn bộ tìm ra. Chờ đợi những người này hạ tràng, chính là trở thành thợ mỏ, tại trong hầm mỏ vượt qua quãng đời còn lại. Mạnh Trương rời đi tòa này ốc đảo về sau, lại chạy tới Minh Sa Phường Thị. Càng ngày càng nhiều sự tình, để Mạnh Trương cảm giác được Thái Ất Môn nhân thủ càng phát ra không đủ dùng. Tòa kia bạch tàng thổ khoáng khai thác về sau, còn cần không ít tu chân giả hộ vệ cùng giám sát. Nguyên bản, Mạnh Trương là chuẩn bị ổn đánh ổn đâm, tận lực từ Thái Ất Môn phạm vi thống trị bên trong chiêu thu mới phát giác tỉnh linh căn đệ tử. Dạng này có thể cam đoan đệ tử nơi phát ra thuần khiết tính, một chương giấy trắng mới tốt vẽ tranh. Hiện tại, vô cùng cần thiết nhân thủ, một ít kiên trì liền không có cần thiết. Thái Ất Môn nguyên bản cũng là nhiều năm uy tín lâu năm thế lực. Hiện tại lại có mấy phần phục hưng khí tượng. Mạnh Trương tại Minh Sa Phường Thị đánh ra mời chào tán tu nhập môn chiêu bài, lập tức liền có thật nhiều tán tu chạy tới trưng cầu ý kiến thậm chí báo danh. Mạnh Trương chiêu thu môn nhân đệ tử, tu vi tư chất đều là tiếp theo, trọng yếu nhất là tâm tính của người này, đối với môn phái độ trung thành. Tư chất cho dù tốt, liền xem như trong truyền thuyết thiên phẩm linh căn. Nếu như đối với môn phái không đủ trung thành, vậy cái này loại đệ tử cũng không cần thiết toàn lực bồi dưỡng. Nếu là không chú ý tâm tính, chỉ lo tư chất, làm không tốt sẽ bồi dưỡng được một đám bạch nhãn lang tới. Xem như tông môn bồi dưỡng đệ tử, không nói nhất định phải cầu người cùng tông môn đồng sinh cộng tử, nhưng là phải có lấy tối thiểu trung thành. Không thể tông môn vừa gặp phải cực khổ, liền lập tức đi đường, vứt bỏ tông môn tại không để ý tông môn không có phụ ngươi, ngươi liền không thể ruồng bỏ tông môn. Mạnh Trương cùng những này hữu tâm gia nhập Thái Ất Môn tu sĩ, từng cái trò chuyện, chậm rãi câu thông, hỏi kỹ lai lịch của bọn hắn nội tình. Đương nhiên, đây là mặt ngoài công phu. Vụ trộm, Mạnh Trương đã vận khởi Thiên Phú Thần Thông Tha Tâm Thông, bắt đầu đọc đến tâm tư của bọn hắn. Bọn này tu sĩ bên trong, cơ bản đều là luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ. Mà lại tán tu, cũng không thể che đậy Tha Tâm Thông năng lực. Cho dù có người có thể ngăn cản Tha Tâm Thông nhìn trộm, Mạnh Trương cũng có thể trước tiên phát giác. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ người này. Quả nhiên, Mạnh Trương thuận thuận lợi lợi đọc đến tâm tư mọi người, không có gặp được ngoài ý muốn. Bận rộn vài ngày, Mạnh Trương lựa chọn sử dụng 15 tên đệ tử gia nhập Thái Ất Môn. Trong đó, có 2 người là Song Phong Cốc thám tử. Nghĩ đến cũng là, Song Phong Cốc phó thác Thái Ất Môn tư mật sự tình, âm thầm khẳng định sẽ có giám thị thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Thái Ất Môn. Muốn giám thị liền giám thị đi, có cái này 2 tên thám tử, Song Phong Cốc cũng sẽ càng thêm yên tâm. Đợi đến chỗ kia bạch tàng thổ khoáng khai thác, Mạnh Trương chuẩn bị đem cái này 2 tên thám tử toàn bộ phóng tới quặng mỏ bên kia. Mặt khác, còn có 1 tên kim đao môn thám tử, 1 tên xảo thủ môn thám tử, 1 tên lâm sơn phái thám tử, cũng trà trộn tiến vào gia nhập Thái Ất Môn tán tu bên trong. Những người này còn tự cho là lừa gạt được Mạnh Trương, nhưng lại không biết có được Tha Tâm Thông thần thông Mạnh Trương, đã sớm khám phá thân phận của bọn hắn. Mạnh Trương cũng không có đơn giản đem 3 người này cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là thoải mái ra vẻ không biết đem bọn hắn thu nhập trong môn. Muốn chơi vô gian đạo trò xiếc, Mạnh Trương tuyệt không e ngại. Những này bị nhìn thấu thân phận thám tử, có lúc có thể phát huy diệu dụng. 3 người này, Mạnh Trương cũng sẽ không để bọn hắn trở lại Thái Ất Môn sân môn, mà là quyết định đem bọn hắn đuổi đến mới đến tay ốc đảo bên kia, phụ trách chăm sóc nơi đó. Còn lại 10 tên tán tu, mới là Mạnh Trương thực tình muốn thu nhập trong môn. 10 người này tư chất thường thường, tu vi thấp, nhưng là tương đối mà nói, tâm tính đều tương đối thuần lương. Cũng không có cái gì không tốt tâm tư. Đương nhiên, coi như đem bọn hắn thu nhập trong môn, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thu được Mạnh Trương toàn bộ tín nhiệm. Ngay sau, còn có một loạt khảo nghiệm chờ lấy bọn hắn. Chỉ có thông qua những này khảo nghiệm, bọn hắn mới có thể thực sự trở thành Thái Ất môn một thành viên. Chiêu thu xong đệ tử, Mạnh Trương lại lập tức nghĩ biện pháp liên lạc với lao bộ lý người quen cũ này. Hơn 10 ngày về sau, vẫn là tại Minh Sa trong phường thị, Mạnh Trương cùng lao bộ lý chạm mặt. Gặp mặt thời điểm, Mạnh Trương dùng Chu Thắng Khảo bộ kia lý do thoái thác. Thái Ất môn đi thông Chu Thắng Khảo quan hệ, thuê lại một tòa song phong cốc vứt bỏ bạch tàng thổ khoáng. Muốn khai thác bạch tàng thổ khoáng, cho trong môn cung cấp một cái ổn định thu nhập nơi phát ra. Chương 128, luyện khí bắt trọng. Lao bộ lý biểu hiện phi thường nhiệt tình, chẳng những cho Mạnh Trương rất nhiều hữu dụng ý kiến, mà lại nguyện ý cung cấp thuần thục thợ mỏ, đồng thời đáp ứng lấy một cái không sai giá cả, thu mua khai thác ra toàn bộ bạch tàng thổ. Mạnh Trương tin tưởng. Lao bộ lý. Cung cấp thợ mỏ bên trong, khẳng định có hắn thám tử. Cái này cùng giao tình của hai người không quan hệ, mà là thủ đoạn cần thiết. Lấy Phi Hồng Tông âm thầm đối bạch tàng thổ khoáng chú ý, loại chuyện này tránh không được, chẳng bằng thoải mái tiếp nhận. Nếu như chỉ là một chút phàm nhân thợ mỏ, Mạnh Trương có quá nhiều thủ đoạn, có thể giấu giếm được. Bọn hắn không bại lộ bạch tàng thổ khoáng chân thực sản lượng. Làm xong, lao bộ lý bên này, khai thác bạch tàng thổ khoáng. Sự tình, cuối cùng là đi lên quỹ đạo. Chờ Mạnh Trương mang người đuổi tới tòa kia bạch tàng thổ khoáng thời điểm, bên trong quỷ tu dấu vết lưu lại, Triệu gia tu sĩ chiến đấu vết tích các loại, đã sớm tiêu thất vô tung. Song phong cốc làm việc vẫn rất có trình tự quy tắc, cân nhắc cũng rất chu toàn. Song phong cốc, Quang Minh chính đại phái ra hai tên tu sĩ, Trương Kỳ, chú đóng ở quán mỏ phụ cận. Mặt ngoài lý do, đương nhiên là giám sát Thái Ất môn khai thác mỏ, phòng ngừa Thái Ất môn giấu giếm sản lượng, tham ô hẳn là nộp lên cho song phong cốc chia. Loại chuyện này rất bình thường, song phong cốc, tất cả phụ thuộc thế lực khai thác khoáng sản đều phải dựa theo sản lượng nộp lên trên nhất định tỷ lệ cung phụng cho song phong cốc. Cứ như vậy, song phong cốc trong bóng tối đều có hai mắt, có thể tùy thời giám sát tòa này bạch tàng thổ khoáng. Sau đó chính là cụ thể khai thác mỏ, các loại công việc. Cho dù là có lao bộ lý trước đó chỉ giáo cùng nhắc nhở, Mạnh Trương cũng là bề bộn đến loạn tay loạn chân. Tổ chức thợ mỏ, chuyển vận, tiếp tế các loại sự vụ, thiên đầu văn tự, khó phân lộn xộn. Về sau, Mạnh Trương dứt khoát đem Lý Tuyên gọi tới, để hắn phụ trách những sự vụ này. Mà chính Mạnh Trương, chạy tới Triệu gia tòa kia ốc đảo, tiến hành thanh tra. Có tha tâm thông thiên phú như vậy thần thông, đọc đến phàm nhân tâm tư đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Mà lại Lý Tuyên còn trước đó làm một phen công việc. Đương nhiên, đọc đến phàm nhân tâm tư cũng là một kiện khổ hoạn. Phàm nhân tâm tư lộn xộn, nội dung phong phú. Rất nhiều nhìn qua trung thực vô cùng ra hỏa, tâm tư lại so hầm cầu còn muốn dơ bẩn, thật sự là đem Mạnh Trương buồn nôn hỏng. Coi như Mạnh Trương đạo tâm kiên định, cũng bị những này tinh thần ô nhiễm làm cho bực bội vô cùng. Đương nhiên, Mạnh Trương tội không có uổng phí thụ, tất cả tâm niệm triệu ra phàm nhân, đều bị thanh lý ra. Mang đến quán mỏ. Đây coi như là triệt để đem căn cơ của triệu ra chặt đứt, thanh trừ. Ốc đảo bên trong hai hoàng ẩm khai thác mỏ, chuyện tiến hành cũng rất thuận lợi. Có lao bộ lý cung cấp thuần thục thợ mỏ, càng có tu chân giả các loại pháp thuật. Không đến bao lâu, bạch tàng thổ khoáng liền tục không ngừng khai thác ra. Lao bộ lý xếp vào tại thợ mỏ bên trong thai mắt rất nhanh liền bị thanh tra ra. Những này hai mắt bị âm thầm khống chế, căn bản là không cách nào biết được. Toàn này, bạch tàng thổ khoáng, chân thực, sản lượng, lao bộ lý tự nhiên cũng bị che đậy. Mặt ngoài, tất cả khai thác ra bạch tàng thổ, đều bị bán cho lao bộ lý. Liền ngay cả song phong cốc tại. Toàn này mỏ bên trong, chia, đều bị toàn bộ đổi thành linh thạch. Trên thực tế, toàn này, bạch tàng thổ khoáng phần lớn sản xuất, đều vụ trộm vận chuyển về song phong cốc. Đương nhiên, song phong cốc cũng không có bạc đãi. Thái Ất môn, tất cả bạch tàng thổ đều theo chiếu giá thị trường thu mua. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 2 năm. Cứ như vậy đi qua, Mạnh Trương cũng đã 23 tuổi. Ngay tại một năm này, Mạnh Trương tu vi đột phá đến luyện khí bắt trọng. Rắc rối phức tạp môn phái sự vụ cũng không có quá mức kéo chậm hắn tốc độ tu luyện. Rơi vào trạng thái ngủ say hậu thổ thần tướng, rốt cục tỉnh lại. Đối với Mạnh Trương, đối ngày đó, chuyện hỏi thăm, hắn không phải ngậm miệng, không nói chính là nhìn trái phải, mà nói hắn Mạnh Trương cái này xem như minh bạch. Hậu thổ thần tướng, trung thành với Thái Ất Môn, không giả, nhưng là đối với mình, người trường môn này lại không phải như vậy. Thực tình, tin phục, chỉ có thể làm được. Mặt ngoài phục tùng, nghĩ đến cũng không kỳ quái, mặc dù bây giờ, hậu thổ, thần tướng tu vi, chưa khôi phục, ký ức cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng, dù sao, toàn thịnh thời kỳ là kim đan, chân nhân, cấp bậc tồn tại. Mạnh chương một, cái luyện khí tiểu tu sĩ, muốn, tin phục, người ta, để người ta tâm phục khẩu phục, vậy làm sao khả năng? Hậu thổ, thần tướng, nhìn như, chất phác, trung thực, nhưng là thực chất ở bên trong. Kia cố, ngạo khí là thế nào? Đều ẩn tàng, không ngừng. Mạnh Trương cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa người. Hậu thổ thần tướng, chỉ cần, chung với, Thái Ất Môn, hắn cũng liền dung hạ được hắn. Đợi đến ngày sau, có rất nhiều cơ hội chậm rãi tin phục hắn. Huống chi, hậu thổ thần tướng đối với hiện tại Thái Ất Môn tới nói, quả thực là quá có giá trị. Còn không nói kia một thân luyện khí viên mãn tu vi, liền hắn định kỳ trong môn triệu khai pháp hội, chỉ làm phúc trong môn đệ tử không cạn. Mạnh Trương cơ bản đều không có vắng mặt. Mỗi lần nghe xuống tới, đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Thái Ất Môn đệ tử càng ngày càng nhiều, trong hai năm này ngoại trừ lại chiêu thu mấy tên tán tu nhập môn bên ngoài, quản lý bên dưới trong phàm nhân, cũng lục tục ngo ngoe có người thức tỉnh linh căn, bái nhập Thái Ất Môn. Nhân số nhiều, lúc đầu một chút chế độ liền không thích hợp. Chỉ ít, trong môn đệ tử không thể giống như kiểu trước đây ăn chung nổi, hẳn là có nhất định đẳng cấp khác biệt. Trong môn đệ tử bị chia làm nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử từ trưởng môn từ luyện khí trung kỳ trở lên đệ tử chúng tuyển phát. Bị Mạnh Trương xem trọng Điền Lực cùng Văn Thiên Toán, cũng tại trong 2 năm này tiến vào luyện khí tứ trọng, bị Mạnh Trương định là nội môn đệ tử. Thanh Linh đạo trưởng hai tên đệ tử, Vương Thạch Đầu Nhi tử Vương Thắng Lợi, cũng đã trở thành nội môn đệ tử. Trương Trạm Lâm kinh doanh Minh Sa phường thị tiệm tạp hóa, chẳng những liên tục không ngừng vì Thái Ất Môn mang về các loại tu chân giới tình báo, hơn nữa còn lợi nhuận tương đối khá, vừa xa Mạnh Trương chờ mong. Mạnh Trương chẳng những đem hắn đề bạt làm nội môn đệ tử, mà lại đem cửa bên trong kinh thương phương diện sự vụ, cơ bản đều giao cho hắn. Tân thu nhập môn tán tu bên trong, một tên gọi Hồ Tĩnh nữ đệ tử, tại ngự thú cùng bồi dưỡng yêu thú phương diện, cho thấy thiên phú, cũng bị Mạnh Trương đề bạt làm nội môn đệ tử. Ngoài ra còn có một tên gọi là Trịnh Siêu đệ tử, cũng là tán tu xuất thân, lại vào Mạnh Trương mắt, đồng dạng được đề bạt làm nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ở giữa không chỉ là về mặt thân phận khác biệt, trong môn phái bổng lộc, quyền hạn đều có rất lớn khác nhau. Có nhóm này nội môn đệ tử, Thái Ất Môn xem như có thể dùng trung tầng cốt cán. Nội môn đệ tử giống như là tiểu đầu mục, có thể càng thêm hữu hiệu quản lý ngoại môn đệ tử. Mạnh Trương từ Triệu gia thu hồi kia hơn 10 quả trứng, tại tiêu tốn tất cả xích vũ dịch về sau, có 9 cái trứng thành công ấp, còn lại thành chết trứng. Trong đó, ấp ra 3 đầu cỡ lớn xích vũ ưng, thuần hóa sau có thể làm phi hành tọa kỵ. Ngoài ra còn có 9 đầu cỡ nhỏ xích vụ ưng, mặc dù không thể ngồi cưỡi, nhưng là có thể làm trinh sát cùng thám tử sử dụng. Vì thế, Mạnh Trương còn chuyên môn tốn giá cao, từ Hỏa Tỉnh Phường Thị mua sắm một nhóm linh thú đại. Có thể chứa trở vật sống linh thú đại, mỗi cái giá cả chí ít đều muốn hơn 1000 hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn thường xuyên thiếu hàng. Vì mua nhóm này linh thú đại, Mạnh Trương thế nhưng là chạy mấy lội Hỏa Tỉnh Phường Thị. Chương 129, thực hiện lời hứa. Trong 2 năm này, Thái Ất Môn phát triển phi thường mãnh liệt. Chẳng những đệ tử số lượng tăng nhiều, mà lại môn phái thu nhập không ngừng gia tăng. Sơn môn bên trong gieo trồng linh hoa linh thảo, lục tục bắt đầu thu hoạch. Chiêu Dương sườn núi cùng Điểm Thủy Ốc đảo mới mở linh điền, dần dần có thể dùng, gieo trồng ra càng ngày càng nhiều linh cốc. Thu hoạch đại lượng linh mễ, cơ bản có thể thỏa mãn đệ tử trong môn phái cung cấp. Có tương đối đầy đủ tài nguyên tu luyện cung cấp, trong môn đệ tử tốc độ phát triển cũng bắt đầu mau đứng lên. Đang lúc Thái Ất Môn một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng thời điểm, Mạnh Trương nhận được một phong gửi thư. Đã lâu không gặp Tuyệt Ảnh gửi thư, yêu cầu Mạnh Trương thực hiện ước định ban đầu, giúp nàng xuất thủ một lần. Mạnh Trương đối với tín nghĩa hay là vô cùng xem trọng, đáp ứng sự tình, liền sẽ không vô duyên vô cớ đổi ý. Mạnh Trương tương môn bên trong sự vụ làm một phen giao phó về sau, liền cưỡi lên truy phong câu xuất môn. Nguyên bản, Mạnh Trương còn chuẩn bị ngồi cưỡi xích vũ ưng, thử một lần ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ. Thế nhưng là phụ trách thuần dưỡng Xích Vũ Ưng Hồ Tĩnh nói cho hắn biết, Xích Vũ Ưng tuổi còn quá nhỏ, còn không có hoàn toàn trưởng thành, tốt nhất đừng tùy ý ngồi cưỡi. Thất vọng Mạnh Trương, vẫn là chỉ có tiếp tục dục ngựa lao nhanh đi. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh ước định gặp mặt địa phương, là một chỗ ở vào Hỏa Tỉnh phường thị bên cạnh nhỏ gò núi. Đã sớm chờ ở đây Tuyệt Ảnh, gặp mặt cũng không có hàn huyên, hội hợp Mạnh Trương về sau, liền trực tiếp liền dẫn hắn xuất phát. Mấy năm không thấy, Tuyệt Ảnh tu vi, đồng dạng đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Bất quá tính tình vẫn là như thế, trầm mặc ít nói, tuyệt không nhiều lời nửa câu nói nhảm. Tuyệt Ảnh trên đường đi trầm mặc không nói, đem Mạnh Trương dẫn tới một chỗ vắng vẻ bí ẩn tiểu sơn cốc bên trong. Tuyệt Ảnh đưa tay phải ra vỗ nhẹ nhẹ động tiểu sơn cốc một bên vách núi, phía trên rất nhanh liền hiện ra một cái chỉ chứa một người thông qua sơn động. Tuyệt Ảnh làm một cái để Mạnh Trương đi theo thủ thế, liền đi thẳng vào. Theo ở phía sau Mạnh Trương, nhịn không được hỏi, Tuyệt Ảnh cô nương, ngươi rốt cuộc muốn ta xuất thủ làm cái gì? Mạnh Trương môn tu luyện thiếu dương chân hỏa, chí dương chí cường, có bài trừ tà ma công hiệu. Lần này vừa vặn cần dùng đến. Tuyệt Ảnh không có trực tiếp trả lời, xem như trả lời một nửa. Mạnh Trương sờ lên cái mũi, nói ra, Tuyệt Ảnh cô nương còn không biết, ta nguyên bản tu luyện thiếu dương chân khí, đã chuyển đổi thành thái dương chân khí, mà lại đã để luyện ra thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa, kia thật là quá tốt rồi, Mạnh trưởng môn thật sự là cho ta thật lớn một kinh hỉ, luôn luôn tính cách lạnh lùng Tuyệt Ảnh, trong lời nói cũng nhịn không được để lộ ra một tia ý mừng. Tuyệt Ảnh mang theo Mạnh Trương vào sơn động về sau, dọc theo một đầu lối đi hẹp, 7 lần quặc 8 lần rẽ, đi hơn nửa ngày, mới đi tiến vào một gian thạch thất. Ở thạch thất trung ương, một cô gái trung niên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Nữ tử này một chút tinh thần đều không có, lộ ra dáng vẻ nặng nề, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Vừa tiến vào thạch thất, Mạnh Trương cũng cảm giác được một cỗ để cho mình cảm thấy chán ghét, còn có mấy phần e ngại khí tức. Ma khí, ngươi là ma tu. Quá sợ hãi Mạnh Trương, lui lại mấy bước, bày ra để phòng tư thế tới. Trung niên nữ tử mở hai mắt ra, lão thân cũng không phải là ma tu, chẳng qua là bị ma tu gây thương tích, nhục thân bị ma khí nhiễm. Điểm ấy, khác nhau, Mạnh trưởng môn hẳn là có thể đoán được. Nghe mấy câu nói đó, tăng thêm một bên. Tuyệt Ảnh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Mạnh Trương mới thận trọng điều tra. Tại Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn phía dưới, ma khí không chỗ che thân, cũng đã chứng minh tên kia. Trung niên nữ tử, nàng đích xác không phải ma tu, chỉ là trên thân lây dính ma khí mà thôi. Mạnh Trương thở dài một hơi, đồng thời cũng đoán được Tuyệt Ảnh muốn tự mình ra tay giúp chính là. Gấp cái gì? Ma khí một khi nhiễm tu sĩ, liền giống với giỏi trong xương, phi thường khó mà triệt để thanh trừ. Theo thời gian trôi qua, ma khí có thể thông qua ô nhiễm thôn vệ tu sĩ chân khí đến phát triển lớn mạnh. Nếu như một mực tiếp tục kéo dài, tu sĩ thậm chí sẽ ma khí công tâm, tâm tính đại biến, như vậy rơi vào ma đạo, trở thành mới ma vật. Tuyệt Ảnh trông thấy Mạnh Trương trầm tĩnh lại, mới đối tên kia trung niên nữ tử nói ra, sư phó, Mạnh trưởng môn nguyên bản tu luyện thiếu dương chân khí, đã chuyển đổi thành thái dương chân khí, đồng thời để luyện ra thái dương chân hỏa. Thương thế của ngươi được cứu rồi. Nghe Tuyệt Ảnh, tên kia âm u đầy tử khí, mặt ủ mày trao trung niên nữ tử, trên mặt nhiều hơn mấy phần thần thái tới. Lao thân là Diệp. Năm đó bị ma đạo tu sĩ gây thương tích về sau, một mực chịu đủ ma khí quấn thân nỗi khổ. Nếu là Mạnh trưởng môn có thể trợ giúp lao thân khu trừ ma khí, lao thân nhất định sẽ không bạc đãi Mạnh trưởng môn. Lạc Diệp cùng nàng đệ tử Tuyệt Ảnh, đồng dạng là lời nói không nhiều tính tình. Ma khí hung danh quá sâu, vạn bối cũng không có hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể nói toàn lực xuất thủ, tận lực thử một lần. Mạnh Trương khách khí hồi đáp. Mạnh Trương đã phát giác, đối diện tên này gọi là Lạc Diệp trung niên nữ tử, là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Có thể bị ma khí nhiễm về sau, còn có thể bảo trì lý trí, còn có dư lực bận tâm cái khác, người này tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong đều là cường giả, mà lại ý chí ương ngạnh, đạo tâm kiên định. Ma đạo tu sĩ là tất cả tu chân giả công địch, cũng là phiến thiên địa này đại địch. Chu sát ma đạo tu sĩ là mỗi tên tu chân giả thiên chức. Quỷ đạo tu sĩ tại tu chân giới bên trong còn có mấy phần nó thân chi địa, thậm chí còn có thể thông đồng một chút tu chân giả. Nhưng là ma đạo tu sĩ, đây tuyệt đối là người người kêu đánh, tuyệt không dung tha. Cứu trợ bị ma đạo tu sĩ gây thương tích tu chân giả, Mạnh Trương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, càng đừng đề cập cùng Tuyệt Ảnh ở giữa ước định. Lạc Diệp trầm ngâm một chút, mới nói ra, lão thân thụ thương quá lâu, trong lòng ngược lại là có một chút không thiết thực kỳ vọng. Hy vọng lão thân kỳ vọng sẽ không cho Mạnh trưởng môn tạo thành áp lực quá lớn. Như vậy đi, trước hết để cho lão thân nhìn xem, Mạnh trưởng môn thái dương chân hỏa, đến cùng có mấy phần hòa hợp. Nói chuyện về sau, Lạc Diệp cổ động chân khí trong cơ thể, đối phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ đen như mực khí thể, từ ngón tay tuôn ra, sau đó dừng lại tại Lạc Diệp thân thể phía trước, trên không trung chậm rãi xoay quanh. Nhìn thấy cỗ này khí thể xuất hiện, Tuyệt Ảnh như tránh gián giết, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Mạnh Trương cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng, như lâm đại địch. Mạnh Trương vận chuyển Thái Dương chân khí, thả ra mình, vất vả tinh luyện Thái Dương chân hỏa, một đóa ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện tại Mạnh Trương phía trước, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp đụng phải kia cỗ màu đen khí thể. Một trận xì 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 thiêu đốt thanh âm vang lên, hắc khí khí thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, sau đó dần dần biến mất. Mà kia đóa ngọn lửa màu vàng nóng cũng bắt đầu trở nên mở đi. Trông thấy một màn này, luôn luôn không có cái gì biểu lộ tuyệt ảnh, trên mặt kìm lòng không được lộ ra vui mừng. Thái Dương chân hỏa chí dương chí cương, hạo nhiên đến chính, có chu tà phá ma uy lực, quả nhiên là danh bất hư truyền. Có Mạnh trưởng môn Thái Dương chân hỏa trợ giúp, vết thương của sư phó thế có khỏi hẳn hy vọng. Lạc Diệp nhưng không có tuyệt ảnh lạc quan như vậy, chỉ là lặng lặng nhìn hỏa diễm thiêu đốt ma khí một màn kia. Chương 130, tựa định. Đợi đến kia cỗ hắc khí ma khí bị Thái Dương chân hỏa toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, kia đóa ngọn lửa màu vàng nóng cũng triệt để dập tắt. Mạnh Trương trong mắt có mấy phần vẻ tiếc hận, lấy trước mắt hắn tu vi, cũng muốn tốn hao không ít thời gian mới có thể để luyện ra như vậy một đóa Thái Dương chân hỏa tới. Lạc Diệp nhìn qua Mạnh Trương một mực không nói gì, qua một lúc lâu, mới tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, luyện khí kỳ tu vi vẫn là quá yếu, để luyện ra Thái Dương chân hỏa uy lực không đáng. Muốn triệt để khu trừ ma khí, còn kém rất nhiều hỏa hầu. Mạnh Trương có chút ngượng ngùng cảm giác, nhưng lại không biết hẳn là làm sao mở miệng. Lạc Diệp lại là một trận trầm mặc, sau đó nói ra, Mạnh trưởng môn, ngươi tu luyện công pháp không phải đơn giản Thái Dương chân khí, mà là còn chứa Thái Âm chân khí công pháp. Lão thân mặc dù không biết môn công pháp này danh tự, nhưng phỏng đoán hẳn là một môn kiêm dung âm dương thượng thừa công pháp. Mạnh Trương không nghĩ tới, mình tận lực giấu giếm công pháp hư thực, thế mà bị nữ nhân trước mắt một chút xem thấu. Bực này nhãn lực, quả thực đáng sợ, vừa xa Mạnh Trương trước kia gặp qua trúc cơ kỳ tu sĩ. Không sai, vạn bối tu luyện công pháp là Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh. Cần đồng thời tu luyện Thái Dương chân khí cùng Thái Âm chân khí, cuối cùng âm dương hợp nhất, luyện thành Nhật Nguyệt chân khí. Đã người ta đều đã nhìn ra, Mạnh Trương cũng liền thống thống khoái khoái thừa nhận. Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh môn công pháp này danh tự, lão thân cũng từng nghe nói qua, đích thật là một môn hiếm thấy thượng thừa công pháp. Thái Ất môn quả nhiên không hổ là truyền thừa từ trung thổ đại lục đại môn phái, nhìn như xuống dốc đã lâu, vẫn còn có bực này thượng thừa công pháp truyền thừa. Nghe Lạc Diệp tán thưởng, Mạnh Trương không có nói tiếp. Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho Lạc Diệp, Thái Ất môn truyền thừa đã sớm sói mòn hầu như không còn, mình là từ thí luyện chi địa một lần nữa lấy được truyền thừa. Mạnh trưởng môn năm nay bất quá hơn 20 tuổi a? Lạc Diệp hỏi. Tại hạ năm nay 23 tuổi. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm, tuy tiện hỏi người liền có thể biết. 23 tuổi, liền có thể tu luyện tới luyện khí bắt trọng, mà lại căn cơ vững chắc, chân khí tinh thuần. Xem ra, Mạnh trưởng môn tư chất hẳn là rất tốt, chí ít đều là trung phẩm linh căn tư chất. Mà lại Mạnh trưởng môn luôn luôn chuyên cần khổ luyện, chưa từng lười biếng, quả nhiên là một mầm mống tốt. Tiền bối quá khen. Mạnh Trương có chút không rõ ràng ý đồ của đối phương. Lấy Mạnh trưởng môn trước mắt tu vi, đối lao thân trợ giúp có hạn. Thế nhưng là nếu như Mạnh trưởng môn có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, liền có hy vọng triệt để khu trừ lao thân trên người ma khí. Lấy lao thân trước mắt tình trạng cơ thể, nhiều nhất còn có thể chèo chống 15 năm. Nếu như Mạnh trưởng môn có thể tại 15 năm bên trong tu luyện tới trúc cơ kỳ, vậy còn không tính muộn. Không biết Mạnh trưởng môn có lòng tin hay không, tại 15 năm bên trong tu luyện tới trúc cơ kỳ. Nghe Lạc Diệp, Mạnh Trương lúc đầu muốn theo miệng qua loa đi qua. Nhưng là nhìn lấy ánh mắt của đối phương, qua loa lại nói không ra miệng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mạnh Trương cẩn thận nói ra, trúc cơ loại chuyện này, ai cũng không có khả năng có 100% nắm chắc. Liền xem như trong truyền thuyết thiên phẩm linh căn tu sĩ, trúc cơ thời điểm đều có cực nhỏ tỷ lệ thất bại. Vạn bối chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Coi như không có tiền bối cái này việc sự tình. Vạn bối cũng sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Muốn nói tại 15 năm bên trong thành công trúc cơ, vạn bối vẫn là có nhất định nắm chắc. Mạnh Trương kỳ thật vẫn là hơi khiêm tốn một chút. Lấy hắn thượng phẩm linh căn tư chất, không cần thời gian mấy năm, liền có thể luyện khí viên mãn. Mà lại hắn có rất lớn nắm chắc, không sử dụng trúc cơ đan liền có thể trúc cơ thành công. Cứ như vậy, liền không cần vì cầu lấy trúc cơ đan tốn hao thời gian cùng tinh lực. Hắn chỉ cần rèn luyện chân khí, cường hóa nhục thân, điều chỉnh trạng thái, liền có thể xung kích trúc cơ kỳ. 15 năm bên trong trúc cơ, Mạnh Trương thành công khả năng cực lớn. Nghe Mạnh Trương, Lạc Diệp nói ra, Mạnh trưởng môn có bằng lòng hay không cùng lao thân đạt thành ước định. Chỉ cần Mạnh trưởng môn tại 15 năm bên trong trúc cơ thành công, đến đây trợ giúp lao thân khu trừ ma khí, kia lão thân liền đưa cho Mạnh trưởng môn một cọc chỗ tốt cực lớn. Mạnh Trương không nói gì, càng không có hỏi đến tột cùng là chỗ tốt gì. Lấy Mạnh Trương ca tính, đã đáp ứng trợ giúp Tuyệt Ảnh xuất thủ một lần. Hiện tại tu vi không đủ, không có giải quyết vấn đề. Đợi đến trúc cơ về sau, coi như không có chỗ tốt, hắn cũng nguyện ý bổ sung mỗi lần xuất thủ. Đương nhiên, đối mặt đưa tới cửa chỗ tốt, hắn cũng không phải giả thành cao cự tuyệt. Lão thân cùng chợ đen người chủ sự có một ít nguồn gốc. Ngay sau, lão thân có thể để Tuyệt Ảnh miễn phí cho các ngươi Thái Ất môn cung cấp tình báo tin tức. Lạc Diệp nói lên điều kiện thứ nhất, liền cực lớn hấp dẫn Mạnh Trương. Mặc kệ là Thái Ất môn vẫn là Mạnh Trương bản thân, hiện tại thiếu thốn nhất, đúng là hiểu rõ các loại tình báo con đường. Trương Trạm Lâm tại Minh Sa phường thị mở tiệm tạp hóa, lấy hắn cùng Lý Tuyên giao thiệp tài nguyên, chỉ có thể hiểu rõ một chút đại chúng hóa tin tức. Chân chính bí ẩn tình báo, là khó mà lấy được. Được chứng kiến chợ đen thế lực Mạnh Trương, biết chợ đen thế lực khổng lồ, tình báo nơi phát ra phong phú. Nếu như có thể đạt được đến từ chợ đen tình báo tin tức, đây tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Cái này xem như tiền đặt cọc, về phần chân chính chỗ tốt, lão thân đến lúc đó mới có thể nói cho ngươi. Nghe Lạc Diệp câu nói này, Mạnh Trương trong lòng rất là chờ mong. Đối phương cách làm này, thật là sâu đủ khẩu vị của hắn. Không đề cập tới ngày sau chỗ tốt, riêng là tình báo con đường, liền đầy đủ Mạnh Trương xuất thủ. Tiền bối khách khí, không nói chỗ tốt gì, vạn bối đã đáp ứng Tuyệt Ảnh cô nương, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đợi đến ngày sau vạn bối trúc cơ thành công, nhất định giúp trợ tiền bối khu trừ ma khí. Mạnh Trương cấp ra lời hứa của mình. Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định, như vậy ký kết. 15 năm bên trong, cái này ước định đều hữu hiệu. Lạc Diệp lớn tiếng nói. Song phương đạt thành ước định, quan hệ trở nên thân cận rất nhiều. Lạc Diệp không có chủ động nói ra lai lịch của nàng, Mạnh Trương cũng liền biết điều không có hỏi thăm. Lấy Mạnh Trương cảm thụ, đối phương không phải tà ác hạng người. Mà lại, Lạc Diệp xuất thân rõ ràng bất phàm. Lạc Diệp không phải loại kia thích nói chuyện phiếm người, đang chuẩn bị đem Mạnh Trương đuổi đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng từ trên thân tay lấy ra địa đồ, thiện tay đưa cho Mạnh Trương. Đây là một vị tử kim phái tiền bối lưu lại động phủ địa đồ. Vị tiền bối này tính cách khoan hậu, lấy giúp người làm niềm vui. Tại hắn lưu lại trong động phủ, hẳn là có không ít vật phẩm hữu dụng. Lúc đầu, lão thân đạt được tấm bản đồ này về sau, là chuẩn bị để Tuyệt Ảnh đi một chuyến. Lần đầu gặp mặt, lão thân cũng không có chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, vậy cũng chỉ có mượn hoa hiến vật. Mạnh Trường Môn, ngươi cùng Tuyệt Ảnh cùng đi một chuyến đi. Đồ vật bên trong, các ngươi nhìn xem phân phối đi. Mạnh Trương tiếp nhận địa đồ, nhìn Lạc Diệp dáng vẻ tựa hồ không muốn nhiều lời, liền chủ động cáo từ. Mạnh Trương đi đến thạch thất bên ngoài, chờ trong chốc lát về sau, Tuyệt Ảnh mới từ bên trong ra. Hai người cùng một chỗ, rời đi Lạc Diệp chỗ này chỗ ở. Chương 131, Tử Kim Phái. Đối với Tử Kim Phái danh tự này, Mạnh Trương vẫn có chút ấn tượng. Tại Thái Ất môn lịch đại trưởng môn truyền thừa trưởng môn ký sự sách bên trong, có trước mấy đời trưởng môn một chút ghi lại. Từ hơn 1.000 năm bắt đầu, Tử Kim Phái chính là vô tận sa hải duy nhất bá chủ. Bao quát Phi Hồng Tông ở bên trong tất cả tông phái, đều phải thần phục với Tử Kim Phái, mới có thể tại vô tận sa hải đặt chân. Thời kỳ toàn thịnh Tử Kim Phái, trong môn có được nguyên thần lão tổ cùng nhiều vị kim đan chân nhân. Chẳng những độc bá vô tận sa hải, mà lại thế lực hướng nam kéo dài, cùng cựu khúc minh chống lại. Đại khái là hơn 700 năm trước kia, vô tận sa hải phát sinh biến đổi lớn, Tử Kim Phái nguyên thần lão tổ vẫn lạc. Ngay sau đó, tại một trận quét sạch toàn bộ vô tận sa hải sa quái chi loạn bên trong, Tử Kim Phái tổn thất nặng nề, liền ngay cả kim đan chân nhân đều vẫn lạc không ít. Sa quái chi loạn lắng lại về sau, Phi Hồng Tông liên hợp đông đảo tông phái, cộng đồng khiêu chiến Tử Kim Phái bá chủ địa vị. Từ nơi khác rời đi tu chân đại gia tộc Tề gia làm chủ Mạc Bắc, gia nhập đối kháng Tử Kim Phái trận doanh. Ngoại bộ Cửu Khúc Minh cũng hoặc sáng hoặc tối nhúng tay, đối địch với Tử Kim Phái. Đi qua từng tràng kịch liệt huyết chiến về sau, Tử Kim Phái diệt môn, Phi Hồng Tông cùng Tề gia thừa cơ quật khởi. Nhất là Phi Hồng Tông, cướp lấy lớn nhất thành quả thắng lợi. Chẳng những cướp đoạt Tử Kim Phái lớn nhất phần di sản, hơn nữa còn trở thành vô tận sa hải mới bá chủ. Tề gia thế lực bị Phi Hồng Tông ngăn chặn, chỉ có thể cực hạn tại Mạc Bắc. Ngoại lai thế lực Cửu Khúc Minh, xâm nhập vô tận sa hải thế lực, cũng bị Phi Hồng Tông đuổi ra ngoài. Đi qua Phi Hồng Tông nhiều năm cố gắng, mới tạo thành vô tận sa hải trước mắt thế lực cách cục. Đoạn này ầm ầm sóng dậy lịch sử, Thái Ất môn tiền bối cũng không có tham dự. Lúc kia, Thái Ất môn còn không có chạy đến vô tận sa hải. Trước mấy đời trưởng môn lưu lại ghi chép, cũng nhiều là một chút truyền ngôn cùng tin đồn. Tính chân thực không thể cam đoan, chi tiết càng là khuyết thiếu. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh rời đi tòa kia ẩn nấp tiểu sơn cốc về sau, liền riêng phần mình từ linh thú đại bên trong thả ra tọa kỵ, hướng về mục tiêu xuất phát. Mạnh Trương đơn giản nhìn một chút bản đồ trong tay, liền đã xác định tiến lên phương hướng. địa đồ đánh dấu tương đối kỹ càng, ghi chú rõ vị kia Tử Kim phái tiền bối tu sĩ động phủ sở tại địa cùng chung quanh địa hình. Trên đường, Mạnh Trương còn có một chút nghi vấn, chủ động hỏi tới Tuyệt Ảnh. Đối với không rõ nội tình tiền bối tu sĩ động phủ, Mạnh Trương bình thường đều là đứng xa mà trông. Nhưng là Lạc Diệp không có hãm hại mình lý do, nàng cho ra địa đồ, hẳn không có vấn đề. Nghe được Mạnh Trương chủ động hỏi, luôn luôn trầm mặc ít nói Tuyệt Ảnh, ngược lại là kỹ càng vì Mạnh Trương giải thích. Nguyên lai, năm đó Tử Kim phái đi qua nhiều trận huyết chiến bị diệt. Diệt vong quá trình tương đối dài dằng dặc, môn phái cao tầng có tương đối đầy đủ thời gian, làm một chút diệt môn sau chuẩn bị, âm thầm mai phục một chút chuẩn bị ở sau. Tử Kim phái dù sao cũng là Vô Tận Sa Hải đã từng bá chủ, hoặc sáng hoặc tối cứ điểm trải rộng toàn bộ Vô Tận Sa Hải, môn nhân đệ tử càng là đông đảo. Mặc dù Phi Hồng Tông diệt vong Tử Kim phái về sau, hao tốn thời gian dài dằng dặc, hao phí vô số tinh lực, theo đuổi giết Tử Kim phái dư nghiệt. Giải các nơi Tử Kim phái đệ tử nhao nhao chết thảm, rất nhiều trong phái cao tầng mai phục chuẩn bị ở sau, cũng bị Phi Hồng Tông từng cái phá giải. Nhưng là, luôn có số ít đệ tử trốn khỏi Phi Hồng Tông truy sát. Tại trùng kiến Tử Kim phái không có kết quả, phá vỡ Phi Hồng Tông thất bại về sau. Có không ít Tử Kim phái đệ tử dùng các loại thủ đoạn mai danh nhận tích, biến hóa thân phận, tại Vô Tận Sa Hải ẩn núp xuống tới. Lạc Diệp lấy được tấm bản đồ này, liền đến bắt nguồn từ dạng này một tên Tử Kim phái đệ tử. Tên này Tử Kim phái đệ tử hậu nhân bên trong không có người thức tỉnh linh căn, bản thân cũng không có đệ tử truyền nhân. Khi tọa hóa trước đó, hắn đem chương này ghi chép động phủ mình vị trí địa đồ lưu cho hậu nhân, chờ đến hậu nhân bên trong có người thức tỉnh linh căn về sau, liền có thể làm theo ý chàng, tìm tới động phủ, đạt được truyền thừa của hắn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt biến thiên. Tại thời gian dài dằng dặc bên trong, tấm bản đồ này từ hắn hậu nhân trong tay, lưu lạc đến bên ngoài, bị Lạc Diệp ngẫu nhiên đạt được. Lạc Diệp thông qua chợ đen tình báo con đường, điều tra ra tấm bản đồ này lai lịch cùng việc này tiền căn hậu quả. Giống như vậy tu sĩ động phủ mục đích chủ yếu là vì cho hậu nhân lưu lại truyền thừa, bình thường tương đối an toàn, cũng không có độc gác cả bấy. Nguyên bản Lạc Diệp vốn là muốn để Tuyệt Ảnh tiến về thăm dò, về sau Mạnh Trương đến đây bái phỏng. Thế là Lạc Diệp đem nó xem như lễ gặp mặt đưa cho Mạnh Trương, để hắn cùng Tuyệt Ảnh cùng đi thăm dò. Còn trong đó thu hoạch, hai người thương lượng phân phối. Nghe xong Tuyệt Ảnh giảng thuật, Mạnh Trương trở nên yên tâm lại. Có nền tảng tu sĩ động phủ, đáng giá tìm tòi. Dựa theo trên bản đồ ghi lại lộ tuyến, hai người một đường phi nhanh, đi tới một chỗ khoảng cách Hỏa Tỉnh phường thị phía tây hơn 3000 dặm bên ngoài địa phương. Nơi này là hoàn toàn hoang lương sa mạc, địa thế tương đối bằng phẳng, cao thấp chập trùng chỗ không cao hơn 100 mét. Căn cứ địa đồ phía trên nói rõ, vị này Tử Kim phái tu sĩ động phủ liền xây dựng dưới đất. Mạnh Trương trong lòng nhịn không được chửi bậy, Vô Tận Sa Hải chỗ này tu sĩ có phải hay không chuột trở nên, đều thích đem động phủ xây dựng dưới đất. Đương nhiên, chính Mạnh Trương cũng biết, xuất hiện loại này tập tục nguyên nhân, cũng cùng Vô Tận Sa Hải địa hình có quan hệ.